Chương 108, Kiếm Lăng có tòa linh kiếm núi. Chương 108, Kiếm Lăng có tòa linh kiếm núi. Điều kiện.
Điều kiện gì?
Kiếm Lăng thế nhưng là Tàng Kiếm Sơn Trang làm giàu căn bản, thanh kia cái gọi là thần binh truyền thừa nhiều năm như vậy vẫn cứ không có bị người khác lấy mất, nghĩ đến điều kiện sợ không phải đồng dạng hà khắc. Tại Kiếm Lăng chỗ sâu có một tòa linh kiếm sơn, cao vạn trượng có dư, bất luận kẻ nào đều có thể leo lên. Treo càng cao, khen thưởng càng tốt, nếu như thành công đăng đỉnh, vậy liền có thể cầm tới trong truyền thuyết tiên nhân thần binh. Đơn giản như vậy. Trần Minh hơi kinh ngạc. Cao vạn trượng phong đối với tu tiên giả đến nói cũng không tính trở ngại gì, chỉ cần linh lực đầy đủ, chính là luyện khí đệ tử cũng có thể dễ như trở bàn tay đăng đỉnh. Thật không đơn giản. Thành Minh cười khổ nói, tòa kia linh kiếm sơn bên trên bị hạ cực mạnh cấm chế, tại nơi đó không cách nào sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào nhục thể leo về phía trước, càng là thường đi chỗ cao, lực cản thì càng cường đại. Bình thường nguyên anh cảnh đệ tử chỉ có thể bò đến 1500 trượng tại hữu độ cao liền sẽ kiệt lực. Mấy trăm năm phía trước, đời trước Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ tại tấn thăng đến độ kiếp cảnh lúc liền tới khiêu chiến qua một lần, cuối cùng tại 5000 trượng tại hữu độ cao thua trận. Mà trong lịch sử giống hắn dạng này khiêu chiến qua linh kiếm sơn người cũng không ít, chỉ là cao nhất cũng chỉ tiếp nối dừng bước tại 7000 trượng tại hữu. Trần Minh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai dư bản tử trong miệng để hắn gia tăng chú ý trên núi nguyên lai chỉ là chuyện này. Ta có một vấn đề. Trần Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bách Lý Loạn chưa hề nói qua với ta việc này, ngươi lại là từ đâu biết được? Không quản là Bách Lý Loạn hay là Bách Lý Lưu Phong, hai người đều hết sức ăn ý không có báo cho Trần Minh chuyện này, ngược lại là dư bản tử từng nói bóng nói gió hảo ý nhắc nhở qua. Hiển nhiên, hai người kia là không hy vọng Trần Minh đi khiêu chiến Linh Kiếm Sơn. Mà còn Tàng Kiếm Sơn Trang đại bộ phận đệ tử cũng tựa hồ không hề biết Linh Kiếm Sơn tồn tại, chỉ là một mặt địa tại kiếm hải bên trong tìm kiếm lấy trong lòng mình suy nghĩ. Nghe lời này, Thành Minh có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Kỳ thật không dối gạt huynh đệ ngươi nói, chuyện này tại bên trong Tàng Kiếm Sơn Trang cũng coi là tuyệt mật. Ta có thể được biết chuyện này, vẫn có chút quan hệ tại. Quan hệ gì? Trần Minh hiếu kỳ quan sát Thành Minh một cái. Người này thấy thế nào đều rất bình thường, không giống như là cái gì tông môn thiếu chủ loại hình hạch tâm đệ tử. Ta Thái gia gia thành đến Hoan, đã từng là Tàng Kiếm Sơn Trang luật pháp trưởng lão. Nói như vậy ngươi hiểu a? Thành Minh hướng về Trần Minh nháy mắt mấy cái. Trần Minh cười, tình cảm tiểu tử này vẫn là cái quan hai. Không đúng, phải gọi quan đời thứ tư. Cũng khó trách hắn có thể biết được như thế bí mật. Một vấn đề cuối cùng, vì sao ngươi muốn tìm ta? Chính ngươi một người không được sao? Cái này, chờ ngươi đến Linh Kiếm Sơn ngươi liền biết. Thế nào? Có đi hay không a? Thành Minh hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Trần Minh không chút nghĩ ngợi nói. Hắn cũng rất tò mò kiện kia tiên nhân đã dùng qua thần binh là bộ dáng gì. Nhanh đến, phía trước hẳn là Linh Kiếm Sơn. Thành Minh nhìn phía xa chân trời xuất hiện bóng tối, nhịn không được lau chán một cái bên trên dị ra vết mồ hôi, thở hồng hộc nói. Cố gắng, thêm ít sức mạnh, ngươi có thể. Trần Minh vì hắn động viên. Ta. Không được. Bởi vì quá độ sử dụng linh lực, cho nên Thành Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Cuối cùng, mang theo hai người phi kiếm vẫn là mất đi khống chế, cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Bành, Trần Minh ổn định rơi xuống đất, mà Thành Minh thì ngã cho ăn cức. Ca môn, ngươi cái này cũng không được a, mới bay mấy chục dặm địa lại không được, còn phải luyện. Trần Minh lắc đầu cảm thán nói. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không được, thiếu hụt rèn luyện. Thành Minh thì đầy bụi đất rơi xuống hố đất bên trong bò đi ra, một mặt suy dạng. Ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, dọc theo con đường này đều là ta mang theo ngươi phi, chính ngươi không biết bay sao? Sẽ không. Trần Minh nói nghiêm túc. Thành Minh không còn gì để nói. Giờ phút này hắn có loại muốn đem Trần Minh bỏ rơi đến, chính mình một người tiến về Linh Kiếm Sơn xúc động. Nhưng hắn còn không thể làm như thế. Trần Minh đối hắn còn có chỗ đại dụng. Vì vậy hắn chỉ có thể dùng một loại mang theo có chút u oán ánh mắt nhìn Trần Minh một cái, chợt từ trong ngực lấy ra một viên hồi khí đang chuẩn bị nuốt vào. Có thể tại Kiếm Lăng dừng lại thời gian chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau đó liền tính không có chọn đến ngưỡng mộ trong lòng kiếm, cũng sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài, cho nên hắn cần nắm chặt thời gian, tận khả năng đem tự thân trạng thái bảo trì đến tốt nhất. Nhưng mà liền tại Thành Minh sắp nuốt vào đan dược một khắc này, Trần Minh lại đưa tay ngăn cản hắn. Làm sao vậy? Thành Minh hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên ngươi đều chở ta đoạn đường, vậy nói gì cũng không thể để ngươi làm không công đúng không? Nói xong, Trần Minh liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa tới. An ta cái này a, dược hiệu tốt. Thành Minh cười. Huynh đệ, ngươi sợ không phải tại nói đùa. Ta cái này cái hồi khí đan thế nhưng là từ gia gia ta cho, là đường đường chính chính nhất phẩm linh đan, ở trên thị trường ít nhất cũng có thể bán đến tốt ngàn linh thạch đâu, hiệu quả tuyệt đối không thể nói. Hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Trần Minh có thể lấy ra được vật gì tốt tới. Trần Minh cũng cười. Ngươi thử nhìn một chút rồi. Mặc dù ta không biết viên đan dược này phẩm cấp, thế nhưng nghĩ đến có lẽ không thể so với ngươi viên kia kém đến đi đâu. Thật sao? Thành Minh một mặt hoài nghi đem cái bình nhận lấy, lấy ra trong đó đan dược, nguyên lành nuốt vào. Sau đó hắn chỉ cảm thấy trong đan điền một trận cuộn. Chỉ trong chốc lát công phu, linh lực khổng lồ liền đem hắn chống đỡ mặt đỏ tới mang hai, thở nặng thổ khí. Không kịp nghĩ nhiều, Thành Minh lập tức tại chỗ ngồi xuống, vận công hóa giải dược lực. Nhưng mà cỗ kia khổng lồ dược lực lại giống như là nước sông quần quật bình thường kéo dài không dứt, bất luận hắn làm sao thổ nạp đều không thể hoàn toàn hóa giải. Dư thừa dược lực vọt thẳng vào tứ chi bách mạch của hắn bên trong, đem hắn mỗi một tấc kinh mạch thật nhỏ đều điền tràn đầy. Thẳng đến rất lâu, hắn mới miễn cưỡng khống chế lại cổ dược lực này. Dù là như vậy, như cũng có tương đối kinh khủng một bộ phận dược lực tích tụ trong đan điền. Sợ rằng về sau thời gian mấy tháng bên trong, hắn đều không cần lại thông qua thổ nạp phương thức đến hồi phục linh khí. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi đây là cái gì thuốc? Làm sao mạnh như vậy? còn có hay không? Thanh Minh hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể có vô tận lực lượng, muốn tìm một chỗ phát tiết, lại không chỗ có thể tiết. Không có gì đặc thủ, cũng là hồi khí đan. Bất quá chỉ còn cái này một viên. Trần Minh không có nói láo. Cái này cái hồi khí đan phẩm cấp chỉ có tứ phẩm, là lúc trước hắn dùng dư thừa dược liệu luyện chế ra đến, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có lẽ có thể dùng tới, liền tùy thân mang theo. Không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Cái này phẩm cấp hồi khí đan, đủ để một tên hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả linh lực bổ sung đầy, dùng tại Thanh Minh trên thân quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá Trần Minh không quan tâm. Thất phẩm linh đan đều luyện ra, chỉ là tứ phẩm đầu thừa đuôi nhẹo, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt. Thanh Minh không lời nào để nói, đành phải yên lặng là Trần Minh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là huynh đệ, xuất thủ xa hoa như vậy. Nhưng tính nể sau khi, Thanh Minh trong lòng cũng không khỏi cảm giác được một tia đau lòng. Đồ tốt như vậy, sớm biết liền giữ lại, không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Bất quá ăn đều ăn, hiện tại hối hận cũng không có tế tại sự tình. Việc cấp bách, vẫn là muốn mau chóng chạy tới Linh Kiếm Sơn mới được. Chương 109, leo núi chương 109, leo núi 2 canh giờ về sau. Trần Minh hai người thân ảnh xuất hiện tại Linh Kiếm Sơn dưới chân. Không thể không nói cái này Linh Kiếm Sơn thật là kỳ lạ. Cao tới vạn trượng ngọn núi thẳng vào vân tiêu, đỉnh bị tầng mây dày đặc chỗ che đậy, một cái thấy không rõ đỉnh núi tình huống cụ thể. Cùng hắn khoa trương độ cao không chút nào tương xứng chính là hắn chiếm diện tích, chỉ có 10 dặm xung quanh. So sánh phía dưới, ngọn núi liền lộ ra đặc biệt thon dài. Xa xa nhìn, quả thật giống như một thanh lợi kiếm bình thường cắm ở đại địa bên trên. Mà dưới chân núi, đang có một nhóm Tàng Kiếm Sơn trang đệ tử ở chỗ này đã tọa chỉnh đốn. Thanh huynh có vẻ như cái này bí mật người biết thật nhiều nha. Trần Minh nhìn thoáng qua những cái kia Tàng Kiếm Sơn trang đệ tử, trêu ghẹo giống như trêu chọc nói, cái này rất bình thường, không cần để ý Linh Kiếm Sơn đối ngoại nói là bí mật, kỳ thực hạch tâm đệ tử đều có cơ hội tới đây thí luyện. Thành Minh nói, vừa dứt lời, liền có một tên Tàng Kiếm Sơn trang đệ tử đứng lên, sau đó hướng về trên núi đi đến. Nhìn bộ này tư thế, rõ ràng là muốn chuẩn bị leo núi. Thành Minh hai mắt tỏa sáng, Trần Minh, ngươi hãy nhìn kỹ bọn họ là thế nào làm, đây đối với chúng ta đến tiếp sau leo lên rất có trợ lực. Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua vị kia đệ tử trên thân. Chỉ thấy vị kia đệ tử vừa mới bước vào ngọn núi phạm vi bên trong, liền lập tức thân hình trầm xuống, đột ngột hướng xuống vùi lấp một cái. Nhưng mà biến cố bất thình lình cũng không ảnh hưởng đến hắn động tác. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục cất bước. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy hắn giơ chân lên về sau, trước kia chân đạp đất phương bất ngờ lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân, chiều sâu ước chừng khoảng nửa tấc. Đây là? Trần Minh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Linh Kiếm Sơn phạm vi bên trong có thiên nhiên cấm chế, bất kỳ cái gì bước vào trong đó người đều sẽ nhận đến mấy lần trọng lực, càng lên cao trọng lực càng mạnh, đây cũng là khó mà leo lên nguyên nhân một trong. Thành Minh giải thích nói, thì ra là thế. Trần Minh tiếp tục quan sát đến vị kia đệ tử nhất cử nhất động. Linh Kiếm Sơn vách núi 10 phần dốc đứng, bóng loáng giống như tấm gương bình thường, chỉ có số ít nô lên đến núi đá có khả năng cung cấp đặt chân. Hắn một cái tụ lực, sau đó nhảy lên thật cao, chừng cao mấy chục trượng. Sau đó tại đến điểm cao nhất thời điểm, hắn một cái đưa tay bắt lấy một khối nô ra vách đá, cả người tại trên không đãng một vòng. Sau đó giống thạch sùng bình thường dính sát vào trên vách đá. Phiên này động tác độ khó chí lớn, kỹ xảo chi tinh diệu, sợ là gánh xiếc diễn viên tới đều phải cảm thán một câu thật là thần nhân vậy. Ngay sau đó hắn hơi chút chỉnh đốn về sau, liền bắt đầu dùng cả tay chân hướng về chỗ càng cao hơn bỏ đi. Chỉ một lát sau, thân ảnh của hắn liền tại mọi người trong tầm mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. 700, 800, 900. Tại đến 1000 trượng tả hữu lúc, thân thể của hắn lại lần nữa nhoáng một cái, dưới chân một cái đặc hùng, thân hình lập tức bắt đầu tại trên không giơ đắng lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Phiên này mạo hiểm tình huống cũng để cho tại dưới chân núi đám người vây xem trong lòng căng thẳng. Tốt tại vị này đệ tử hiển nhiên đối với cái này có chỗ chuẩn bị, cũng không bối rối, mà là hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh một cái tiết tấu, sau đó dùng sức đem thân thể kéo lại. Vạn hạnh. Mọi người thở dài một hơi, tiếp tục nhìn chăm chú lên hắn động tác. Chỉ thấy tên đệ tử kia vẫn còn tại cố chấp leo lên trên đi. Chỉ là động tác kế tiếp tương đối phía trước rõ ràng phải chậm hơn rất nhiều, cũng muốn cố hết sức rất nhiều. Hiển nhiên, đây là Linh Kiếm Sơn cấm chế quái phá. Càng là hướng bên trên, ảnh hưởng của trọng lực cũng liền càng lớn. Đến 1000 trượng độ cao này, cho dù là lấy nguyên anh cảnh tố chất thân thể cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Theo thời gian trôi qua, vị này đệ tử cũng tại từ từ hướng về 2000 trượng tiết điểm bắt buộc gần. Kèm theo độ cao lên cao, hắn động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, cả người toàn thân cao thấp nổi gân xanh, xem xét liền tích đủ hết toàn lực. Nhưng mà liền tại hắn cách 2000 trượng chỉ kém mấy cái thân vị thời điểm, trên tay hắn đột nhiên trượt đi, cả người liền giống như diều bị đứt dây bình thường, không có dấu hiệu nào hướng về chân núi rơi tới. Mọi người thấy thế, kinh hô một tiếng, nhộn nhịp tránh ra thân hình. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, vị kia đệ tử nửa thân thể đều ngã vào trong đất. Tốt tại cho dù có cấm chế hạn chế, độ cao này đối với nguyên anh cảnh cường giả mà nói cũng không tính chí mạng. Vị kia đệ tử từ hố đất bên trong chật vật bò đi ra, chỉ nôn mấy ngụm máu tươi, liền tại mọi người nâng đỡ chuyển đến một bên, bắt đầu đả tọa tinh dưỡng. Chật chật, quá đáng tiếc, liền kém một chút liền đạt tới 2000 trượng. Nếu có thể đột phá đến 2000 trượng, cái kia tới tay ít nhất cũng là trung phẩm linh khí, thực tế đáng tiếc. Không có đơn giản như vậy. Mỗi 1000 trượng đều là một nấc thang, nguyên anh cảnh cực hạn chính là 2000 trượng. Hắn có thể bỏ đến vị trí kia đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Vây xem chúng đệ tử thất truy bắt thì nói. Sau đó lần lượt lại có người hướng về trên núi phát động tiêu chiến. Chỉ là không có người nào giống phía trước vị kia đệ tử bình thường ưu tú, tốt nhất cũng chỉ kiên trì tới 1800 trượng tả hữu liền kiệt lực ngã xuống. Tất cả mọi người là nguyên anh cảnh, thực lực trên lệch không nhiều lắm, có tình huống như vậy không thể tránh được. Trần Minh ở một bên nhìn tay ngưỡng ấy, vừa định đi lên thử nghiệm một phen, lại bị Thành Minh đưa tay ngăn lại. Trần Minh, leo cái này Linh Kiếm Sơn là có kỹ xảo, không cần thiết không thể xử trí theo cảm tính, nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Dù sao khoảng cách Kiếm Lăng đóng lại còn có 6 ngày nhiều thời giờ, nếu là đem thời gian đều tốn tại khôi phục trên thương thế, quá không đáng. Không sao, ta chính là thử xem, nếu như leo bất động lời nói ta sẽ tự mình xuống. Trần Minh khẽ mỉm cười, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sau đó liền việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Linh Kiếm Sơn đi đến. Thành Minh thấy thế, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Trần Minh rời đi. Mà Trần Minh phiên này cử động cũng đưa tới người xung quanh nghị luận ầm ĩ mau nhìn, lại là một cái đối với thực lực mình tương đối tự tin, liền công tác chuẩn bị đều không làm, như thế lỗ mãng. Bình thường, rất nhiều người lần đầu tiên tới không biết trong đó huyền cơ, cần phải đích thân ngã lần trước mới sẽ giải trí nhớ. Ngươi cảm thấy hắn có thể leo cao bao nhiêu? 1007, vẫn là 1008? Khó mà nói, bất quá nhìn hắn cái kia thể trạng, cho ăn bệ bụng cũng liền 1006 đi. Trần Minh vừa mới bước vào cấm chế phạm vi bên trong, cả người thân thể đột nhiên không tự chủ được chậm xuống, chỉ cảm thấy trên thân hình như có nặng ngàn cân đồng dạng. Nguyên bản nhẹ nhàng bước chân, giờ phút này cũng biến thành nặng nề vô cùng, giống như là lâm vào một cái vũng bùn, khiến người nửa bước khó đi. Thật mạnh trọng lực. Trong lòng Trần Minh nho nhỏ giật mình một cái. Cái này Linh Kiếm Sơn cấm chế quả nhiên giống như truyền ngôn đồng dạng kỳ diệu, vẻn vẹn là phần này gấp trăm lần tại ban đầu trọng lực, liền đủ để cho mới vào nơi đây tu sĩ luôn cuống tay chân. Cũng khó trách những cái kia nguyên anh cảnh những người khiêu chiến chỉ có thể bò đến hơn 1000 trượng cao. Đoán chừng cũng chỉ có một số nhỏ tố chất thân thể cực kỳ cường đại thể tu, mới có thể hoàn toàn không nhìn cô này trọng lực đi. Đương nhiên, đây đều là Trần Minh phỏng đoán, tình huống thật còn phải đích thân bò lên một lần mới có thể biết. Theo Thành Minh lời nói, càng lên cao, trọng lực liền sẽ gấp bội tăng cường, đến cuối cùng thậm chí liền độ kiếp cảnh đại năng cũng hoàn toàn không cách nào chống cự. Tại một mảnh chất vấn cùng tiếng cười nhạo bên trong, Trần Minh đi tới trước vách đá, sau đó bắt lấy nham thạch nô ra bộ phận, bắt đầu leo về phía trước mà đi. 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, 200 trượng. Trần Minh tốc độ không tính nhanh, nhưng thắng tại một cái ổn. Hắn cũng không có giống mặt khác người khiêu chiến bình thường nóng lòng cầu thành, mà là cực kỳ lao luyện quy hoạch lấy lộ tuyến, tại bảo đảm không thất thủ dưới tình huống, vững bước hướng lên trên. Rất nhanh, hắn liền tới gần 1000 trượng tiết điểm. Tại vượt qua 1000 trượng cao nháy mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống. Cố kia trọng lực bất ngờ đột ngột tăng mười mấy lần. Chương 110, huyễn cảnh. Chương 110, huyễn cảnh. Thinh linh trọng lực biến hóa khiến Trần Minh có chút trở tay không kịp. Bất quá tốt tại điểm này, trọng lực với hắn mà nói còn tại trong phạm vi chịu đựng, tình không đủ vi lực. Vì vậy hắn liền tiếp tục duy trì trước mắt tốc độ, leo lên trên đi. 1500, 1600. Mắt thấy khoảng cách 2000 trượng tiết điểm càng ngày càng gần, phía dưới vây xem các đệ tử cũng từ từ nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Không còn có người dám cười nhạo sự lỗ mãng của hắn. Nhưng mà liền làm Trần Minh cùng 2000 trượng tiết điểm chỉ kém một bước ngắn thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên dừng một chút. Sau đó hắn liền một mực duy trì cái tư thế kia tại nơi đó bất động, tựa như một tôn treo ở trên vách đá pho tượng đồng dạng. Hắn phiên này động tác cũng khiến cái khác người hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Làm sao làm? Hắn làm sao đột nhiên bất động? Không biết ta nhìn cũng không giống là không có khí lực a. Thật sự là kỳ quái, ngươi tiếp tục leo chính là, tại nơi đó sững sờ làm cái gì? Mãi đến đi qua dòng dã một canh giờ, Trần Minh thân ảnh từ đầu đến cuối lại không bất kỳ động tác gì. Mọi người vây xem dần dần mất đi hào hứng, đều tự tìm đến vị trí của mình ngồi xuống đả tọa khôi phục tinh lực. Mặc dù bọn hắn cũng đối Trần Minh có thể hay không bỏ qua 2000 trượng mà cảm thấy yêu kỳ, có thể như thế mài đi xuống cũng không phải chuyện này. Thời gian rất quý giá, không có người nguyện ý bồi ngươi hao tổn. Trong đó cũng không ít đệ tử tiếp tục thử nghiệm leo về phía trước, có thể cuối cùng không một người có khả năng đủ đến Trần Minh vị trí. Mà Thành Minh giờ phút này thì một mặt lo lắng nhìn hướng Trần Minh, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng tại Thành Minh trong kế hoạch tùy tiện tìm một cái cộng tác đều có thể, nhưng hết lần này tới lần khác chính là nhìn thấy một thân một mình tại kiếm hải bên trong buồn vô cớ Trần Minh, quỷ thần xui khiến tìm tới hắn. Anh em, ngươi đến cùng lang cái nhà, cho điểm phản ứng được hay không? Nếu thật là xảy ra chuyện, vậy ta có thể đảm nhận không tầm thường á. Thành Minh không biết là Trần Minh giờ phút này chính xa vào đến một loại trạng thái kỳ dị bên trong, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đây là nơi nào? Ta không phải đang leo Linh Kiếm Sơn sao? Trần Minh hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông hoang dã, mắt chỗ cùng đều là một mảnh hoang vu, cát bụi đầy trời, không thấy nửa điểm vật sống bóng dáng. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Trần Minh vừa định đưa tay bóp một cái chính mình đến xác nhận có hay không ở vào hoàn cảnh bên trong, lại ngạc nhiên phát hiện cánh tay của mình vậy mà là hơi mờ hình, có điểm giống là linh hồn hình thái. Hắn có chút hiếu kỳ ngồi xuống, muốn thử nghiệm nắm lên một cái đất cát. Kết quả chính là hắn thất bại. Tay của hắn trực tiếp xuyên qua đất cát, không thể mò lấy bất kỳ vật gì. Cái này huyễn cảnh ngược lại là kỳ lạ, chỉ là làm như thế nào đi ra đâu? Trần Minh hơi lúng túng một chút. Nếu như là bình thường ảo cảnh lời nói, vậy hắn đều có thể trực tiếp chém nát toàn bộ thế giới, đến lúc đó huyễn cảnh tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại thân thể là lấy dạng này một cái gần như linh hồn hình thức tồn tại, muốn dựa vào man lực đến phá hư huyễn cảnh hiển nhiên có chút rất không có khả năng. Đang lúc hắn còn tại phát sầu muốn làm sao rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được thiên địa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó trên không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Khe hở xuất hiện trong nháy mắt, vô số không gian loạn lưu từ trong nhô lên mà ra, đem toàn bộ thế giới đều quấy đến long trời lở đất, khắp nơi đều là bay lên cát bụi, khắp nơi đều là vỡ nát hòn đá. Ở vào trong đó Trần Minh mặc dù không bị ảnh hưởng, bất quá cái này đầy trời cắt vàng như cũng đem tầm mắt của hắn che đậy cực kỳ chặt chẽ. Bành, một đạo vang vọng đất trời tiếng va chạm vang lên. Một giây sau, đầy trời cắt vàng liền bị một trận khủng bố đến cực điểm sóng xung kích thổi tan. Hai đạo thấy không rõ tướng mạo bóng người hiện lên ở trên không. Uy, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Trần Minh lôi kéo cuống họng quát to lên, đem hết toàn lực muốn gây nên hai người chú ý, nhưng cái kia hai đạo nhân ảnh nhưng là đối với cái này làm như không thấy. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, liền nâng vũ khí trong tay hướng về đối phương bổ tới. Cái này hai đạo tuyệt thế thân ảnh xem xét liền thực lực bất phàm. Chỉ lẫn nhau giao thủ mấy hiệp, sinh ra sóng xung kích liền đem toàn bộ thế giới đánh nát thất linh bát lạc. Dưới chân đại địa từ lâu dạn nứt thành vô số mảnh vỡ, lộ ra bên trong tinh cầu bộ nóng bỏng địa hạch. Giờ phút này toàn bộ tinh vực đều là hai người bọn họ chiến trường. Như thế uy lực, quả thật hủy thiên diệt địa. Một người trong đó đưa tay, vô tận khói đen mãnh liệt mà ra, trong chốc lát liền đem toàn bộ tinh vực đều bao bọc ở bên trong. Mặt trời, mặt trăng, còn có đếm cũng đếm không xuể vô số ngôi sao, tại lúc này bị ma khí che chắn, triệt để mất đi quang huy. Đây là ma khí. Trần Minh có chút giật mình, không nghĩ tới giao thủ bên trong một người vậy mà là một cái ma, mà còn con ma này thực lực còn như vậy khủng bố. So sánh phía dưới, lúc trước hắn từng giao thủ qua cái kia địa ma quả thực yếu giống như là một cái sinh vật phù du đồng dạng. Nhưng mà cái này ngập trời ma khí cũng không duy trì liên tục bao lâu. Chỉ trong chốc lát công phu, vô số đạo chói mắt màn sáng liền xuyên thấu cái này đoạn kín không kẽ hở ma khí, tựa như mưa to chút xuống. Nhìn kỹ lại, những ánh sáng này bản thể vậy mà là trên bầu trời ngôi sao. Hóa ngôi sao làm vũ khí. Trường hợp này vượt xa khỏi Trần Minh nhận biết. Bởi vậy có thể thấy được trong quyết đấu một người khác thực lực cũng cường đầy đủ khoa trương. Hai người cứ như vậy quên mình đối đầu, toàn bộ thế giới cũng tại hai người quyết đấu bên dưới dần dần hướng đi sụp đổ. Đại địa, ngôi sao, không gian mảnh vỡ, không có bất kỳ vật gì có thể gánh vác được hai người lúc chiến đấu tiêu tán uy năng. Cuối cùng trận chiến đấu này đến cùng là thế nào kết thúc, Trần Minh không hề rõ ràng. Bởi vì liền tia sáng đều bị đánh thành bản nguyên chi lực, hắn đã không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn quan sát đánh giá đến hai người hành động. Nhưng có thể khẳng định là cái kia ma khẳng định bại. Bởi vì nguyên bản còn tràn ngập tại tinh vực mỗi một tấc ma khí đều tiêu tán không còn chút tung tích. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh hư vô. Trần Minh cứ như vậy lấy một loại quỷ dị tư thái, phiêu phù tại một mảnh hư vô cái này bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, mảnh này trong hư vô mới lại lần nữa hiện ra một người khác thân ảnh, giống như là một cái đế vương bình thường nhìn kỹ tất cả. Trần Minh cố gắng muốn nhìn rõ người kia tướng mạo, nhưng mà trên mặt người kia lại giống như là bị kín một tầng sương mù bình thường mơ hồ không rõ. Rất nhanh, người kia động. Hắn đối với không có vật gì hư không một cái vung khẽ tay, hư không liền kịch liệt bắt đầu sóng gió nổi lên. Những cái kia nguyên bản đã chôn vùi không gian mảnh vỡ, giờ phút này cũng đột ngột từ hư không bên trong hiện ra. Sau đó từng giờ từng phút tập hợp, dần dần khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Liền ngôi sao trên trời cũng tại dần dần quý vị. Đây là thời gian ngược dòng. Trần Minh bị một màn này rung động nói không ra lời. Vẹn vẹn là chiêu này thời gian ngược dòng thần thông, liền vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chỉ là có câu nói rất hay, hủy diệt dễ dàng xây dựng lại khó. Mảnh tinh vực này bị hao tổn thực tế quá lợi hại, vô luận như thế nào khôi phục, đều từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Người kia lắc đầu, tựa hồ là đối với hiện tại tình hình có chút không vừa ý, tất nhiên thiên đạo đã chết, vậy ta liền một lần nữa tạo dựng cái thiên đạo. Dứt lời, người kia liền đưa tay vung lên, một cỗ năng lượng kỳ dị từ thân thể của hắn bay ra, trong chốc lát liền dung nhập vào toàn bộ tinh vực bên trong. Một cái mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy không gian xung quanh thay đổi, nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi, hắn lại nói không được. Nhưng có thể khẳng định là nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa, chỉ là loại này biến hóa vượt ra khỏi cảm giác của hắn. Trực tiếp nhất thể hiện chính là vị trí của chỗ hắn, dưới chân nguyên bản dạng nước đại địa một lần nữa tụ lại, trong khoảnh khắc liền khôi phục cùng trước kia không sai biệt lắm. Cái này vẫn chưa xong. Người kia lại lần nữa vung tay lên một cái, một vùng không gian liền bị hắn từ hư không trong cái khe kéo đi ra, sau đó cùng dưới chân đại địa dần dần hòa làm một thể. Một cái thế giới mới tinh như vậy sinh ra. Chỉ là tân sinh thế giới vẫn cứ một mảnh hỗn độn, vô số thiên địa chi lực không bị khống chế ở thế giới bên trong tán loạn, đem có thể nhìn tất cả đều nghiền nát thành bản nguyên. Người kia thấy thế, khẽ thở một hơi, cầm trong tay cầm lợi kiếm dùng sức ném ra, một mực cắm ở đại địa bên trên. Tân sinh tiên đạo còn không quá ổn định, trước hết dùng nó ổn định đi. Thanh kia lợi kiếm rơi xuống đất ngay mắt, liền một mực khảm nạm tại đại địa bên trên, sau đó vô số thiên địa bản nguyên chi lực hướng hắn tụ đến, dần dần tụ lại thành hình. Đây là Linh Kiếm Sơn. Trần Minh trong lòng giật mình, hắn nhận ra cái này hình dạng. Không nghĩ tới kiếm lăng vậy mà là người làm xây dựng mà thành. Chương 111, đột phá 2000 trượng chương 111, đột phá 2000 trượng làm xong tất cả những thứ này, thân ảnh của người nọ liền hoàn toàn biến mất tại mảnh tinh vực này bên trong, chẳng biết đi đâu. Sau đó dưới chân đại địa tựa hồ bị nhấn xuống ra tốc chốt bình thường, lấy một loại khoa trương tốc độ đang diễn hóa, hiện ra tại Trần Minh trước mắt. Thân sinh thế giới dần dần có sinh cơ. Ban đầu chỉ là một chút cỏ cây, sau đó không biết từ chỗ nào xuất hiện đủ kiểu dã thú, sau đó là đồng dạng không biết từ chỗ nào toát ra nhân loại. Nhân loại xuất hiện vì cái này man hoang thế giới mang đến văn minh khí tức. Tại Trần Minh cảm giác bên trong, chỉ trong chốc lát công phu, toàn bộ thế giới liền thay đổi đến vô cùng phồn hoa. Đương nhiên, đối với sinh hoạt trên phiến đại địa này nhân loại đến nói, có lẽ đã đi qua rất nhiều năm cũng khó nói. Mãi đến một cái nào đó nháy mắt, một vị không biết tên đại năng phát hiện Linh Kiếm Sơn. Chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ là đối ngọn núi này ưa thích không rời. Vì vậy hắn sử dụng vô thượng thần thông đem Linh Kiếm Sơn hắn tính cả quanh mình thế giới, từ trên phiến đại địa này tách ra đi ra, khiến cho độc lập với mảnh thế giới này bên ngoài. Đây chính là kiếm lăng đi. Trần Minh nhìn xem cái kia mảnh bị tách ra ngoài không gian, không tự chủ được cảm thán nói. Nhưng mà không chờ hắn thật tốt thưởng thức cái này một mảnh thịnh thế cảnh đẹp, một giây sau, toàn bộ thế giới liền sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Lại mở mắt thời điểm, một tia gió mang hơi lạnh thổi qua, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Trần Minh nghi ngờ nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình giờ phút này còn tại Linh Kiếm Sơn trên vách đá treo. Nguyên lai mình từ đầu đến cuối đều không có rời đi kiếm lăng. Phía trước Bách Lý Loạn có cùng hắn nói, kiếm lăng mặc dù là một không gian riêng biệt, nhưng trên bản chất cùng hạ giới vẫn là một thể. Vừa rồi phát sinh ở trước mắt một màn kia, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi qua lịch sử tái diễn. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là một thanh kiếm. Trần Minh cảm thán một câu. Sau đó hắn đưa tay sờ một cái vách đá, cười cười, hơi nhún chân đạp một cái, quay người hướng về chân núi nhảy xuống. Tại đem mặt đất nện ra một đạo hố sâu về sau, Trần Minh bình an rơi xuống đất. Vừa vặn rơi xuống đất, còn chưa kịp chỉnh lý thân hình, Thành Minh liền xông tới, biểu lộ rõ ràng mang theo chút vẻ lo lắng. "Ta đi, huynh đệ ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ta rất tốt, chính là có chút kiệt lực." Trần Minh tìm cái cớ, tùy ý qua loa nói. Vừa rồi trải qua tình cảnh thật là khiến người rung động, hắn thực tế không tốt cùng Thành Minh nói rõ. "Không có việc gì." Thành Minh mang theo ánh mắt nghi hoặc trên dưới quan sát Trần Minh một phen, gặp hắn sắc thực thân thể không có gì đáng ngại, cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Huynh đệ, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ngươi ở phía trên treo dòng dã một ngày thời gian. Ta kém chút cho rằng ngươi muốn chết ở trên núi. Nếu quả thật dễ dàng chết như vậy liền tốt." Trần Minh ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói. "Nhìn đi, ta liền biết hắn sớm muộn cũng sẽ rơi xuống, 2000 trượng đã là chúng ta cực hạn, hắn là không thể nào vượt qua. Đây chính là không làm tốt chuẩn bị hạ trạng. Hy vọng hắn có thể từ trong dài chút dạy dỗ đi." Xung quanh các đệ tử bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng lại nhìn hướng Trần Minh, trong mắt bao nhiêu mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Trần Minh cũng không giận, chỉ là tùy tiện tìm chỗ đất trống liền bắt đầu tính toán. Hắn cần tiêu hóa một cái vừa rồi nhìn thấy đồ vật. Những cái kia rung động nhân tâm hình ảnh, một tấm tại Trần Minh trong đầu hiện lên. Càng là dư vị thì càng có thể cảm nhận được trong đó rung động. Có thể khẳng định, hai người kia thực lực tuyệt đối đến một cái Trần Minh không cách nào tưởng tượng độ cao. Lấy tinh vực là chiến trường, lấy ngôi sao làm vũ khí. Đây cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể tùy tiện làm đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này chính là lúc trước Bách Lý Loạn lời nói hạ giới thiên đạo vỡ nát trận tướng. Hiện có thiên đạo, là vị kia thực lực siêu quần người thần bí lấy một tay lực lượng một lần nữa tạo dựng mà thành. Mà Linh Kiếm Sơn bản thể chính là người kia cầm bội kiếm. Đến mức kiếm lăng tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, Trần Minh xác thực không có chú ý tới. Bởi vì đến tiếp sau diễn biến tốc độ thực tế quá nhanh, mà lấy Trần Minh vượt mức bình thường nhãn lực cũng chưa từng thấy rõ. Còn có một cái khiến Trần Minh mười phần để ý sự tình, đó chính là cùng vị thần bí nhân kia giao thủ ma. Nó thật chết rồi sao? Trần Minh không biết. Từ đầu đến cuối Trần Minh đều không có thấy tận mắt người kia tiêu diệt ma lúc cảnh tượng, hắn có thể nhìn thấy chỉ có chiến đấu kết thúc cảnh hoang tàn khắp nơi. Như cái kia ma cũng không có bị tiêu diệt, chỉ là bị phong ấn đi lên đâu. Ma loại này đồ vật là rất khó giết, điểm này Trần Minh thấm sâu trong người. Mãi đến đi qua rất lâu, Trần Minh mới rốt cục đem sao động nội tâm bình phục lại. Lần thứ hai mở mắt, hắn cũng đã khôi phục lại ngày xưa bên trong loại kêu bình tĩnh trạng thái bên trong. Cùng lúc đó, một trận tiếng hoan hô từ xung quanh truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Trần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Đám người này không cố gắng leo núi, không có chuyện làm mù lên cái gì dỗ dành. Thành Minh bu lại, có người đột phá đến 2000 trượng. Thật. Trần Minh trong lòng hơi động, không hiểu dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Loại kia kinh khủng trọng lực hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, cho nên tự nhiên sẽ hiểu cái này có nhiều khó. Linh Kiếm Sơn chủ thể đều là từ bản nguyên nhất thiên địa chi lực cấu trúc mà thành, dù cho đối hắn cái này linh lực ma khí song miễn dịch trường sinh giả đều hiệu quả nổi bật. Bình thường có thể bò đến 1078 độ cao đã là nhân trung lắm vượng, có tư cách xung kích 2000 trượng độ cao càng là vượng bao lần giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một vị đệ tử chính dọc theo ngọn núi, cố gắng leo lên phía trên. Mà đại biểu cho 2000 trượng độ cao khối nham thạch, giờ phút này đã bị hắn giẫm tại lòng bàn chân. Giờ phút này vị đệ tử mỗi bước ra một bước, đều tích đủ hết toàn lực, toàn thân trên dưới kìm nén đến đỏ bừng, thoạt nhìn thật là dùng ra cực hạn của mình. Bất quá 2000 trượng về sau ngọn núi trọng lực cũng là đặc biệt khoa trường, cho nên thân hình của hắn có chút lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống. Người này quả thật có chút đồ vật. Thành Minh phát ra từ nội tâm cảm thán nói, mặc dù hắn mục tiêu của chuyến này so 2000 trượng cao hơn nữa, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đối với người này kính nể. Bất quá nhìn địa bộ này, hắn đoán chừng cũng không kiên trì được nhiều. Thành Minh lời còn chưa nói hết, vị kia đệ tử liền nghiêng đầu một cái, mất đi cân bằng, như giống như diều đứt dây thẳng tắp hướng về chân núi rơi tới. Bành, lần này đập ra hố tương đối phía trước càng lớn một vòng. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang từ Linh Kiếm Sơn bên trên bay ra, lấy mắt thường gần như không thể gặp tốc độ rơi xuống, cùng nhau vào cái kia hố sâu. Trần Minh yên lặng là Thành Minh giơ ngón tay cái lên. Người này miệng có lẽ từng khai quang. Chờ vị này đệ tử từ trong hố bỏ ra thời điểm, mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng biểu lộ nhưng là đặc biệt mừng rỡ. Xong rồi, ta thành, đạo gia ta thành. Trần Minh chú ý tới, vị này đệ tử trên tay chính cầm một cái tạo hình cổ phát trường kiếm. Mau nhìn, là thượng phẩm linh khí. Có mắt sắc người xem xét liền nhận ra đệ tử kia trong tay cầm kiếm phẩm chất. Mọi người nghe, nhộn nhịp quăng tới hâm mộ ánh mắt. Thượng phẩm linh khí cho dù là tại kiếm lăng bên trong cũng thuộc về chân phẩm, có thể may mắn lấy được người lắc đắc không có mấy. Ít nhất tại độ kiếp cảnh phía trước, vị này đệ tử đều không cần lại vì vũ khí phát sầu. Vận khí là coi như không tệ, vậy mà có thể cầm tới một kiện thượng phẩm linh khí. Thành Minh trong mắt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Mục tiêu của hắn cũng là một cái thượng phẩm linh khí. Vấn đề là cái đồ chơi này chỉ có tại 2000 trượng trở lên độ cao mới có thể thu hoạch được, mà còn xác suất cũng không phải là 100%. Cũng chính là nói, dù cho hắn có thể thành công bỏ qua 2000 trượng, nhưng thực tế tới tay cũng có khả năng chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Cho nên mục tiêu của hắn là 3000 trượng. Chỉ có đến độ cao này về sau, lấy được vũ khí mới tất nhiên sẽ là thượng phẩm linh khí bên trên. Bởi vậy, hắn cần phải mượn Trần Minh lực lượng. Chương 112, cơ hội tới chương 112, cơ hội tới cái thứ nhất thành công ăn đến con cua người xuất hiện về sau, đến tiếp sau dám khiêu chiến cực hạn đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ một cái tiếp một cái, chăm chỉ không ngừng hướng về Linh Kiếm Sơn phát động xung kích. Linh Kiếm Sơn khiêu chiến số lần không có hạn chế, chỉ cần thân thể ngươi gánh vác được, một ngày leo cái mấy chục lần đều không có người quản ngươi. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vẹn vẹn chỉ qua một ngày công phu, liền có mười mấy cái đệ tử thành công vượt qua 2000 trượng tiết điểm. Hơn nữa nhìn địa bộ này, tựa hồ còn có hướng cao hơn độ cao xung kích xu thế. Hiện nay leo cao nhất một cái đệ tử, thậm chí đã bỏ tới 2400 trượng tả hữu độ cao. Xem ra mọi người cũng đều dần dần thích ứng Linh Kiếm Sơn cái này cổ quái trọng lực, thành tích cũng tại vững bước nâng cao. Trong đó Thành Minh cũng thử qua một lần, chỉ tiếp dừng bước tại 2100 trượng tả hữu liền đã là cực hạn, lại cao lời nói liền có chút lực bất tòng tâm. Xem như khen thưởng, hắn cũng thu được một cái trung phẩm linh khí. Bất quá đây đối với Thành Minh đến nói là không thể nào tiếp thu được, mục tiêu của hắn là thượng phẩm linh khí. Huynh đệ, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Thành Minh ngắm nhìn một phía, thấy không có người chú ý tới hắn, cái này mới thấp giọng góp đến bên cạnh Trần Minh. Chuyện gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi dạng này, sau đó lại dạng này. Thành Minh tại Trần Minh bên tai xì xào bàn tán một trận. Cái này có thể được sao? Trần Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua Linh Kiếm Sơn cấm chế, cho nên đối Thành Minh phiên này đề nghị có chút lo lắng. Nếu là thành công còn tốt, vạn nhất thất bại, kết quả sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn là không sợ chết, nhưng Thành Minh chỉ là cái phổ phổ thông thông nguyên anh cảnh đệ tử, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Gia gia ta nói cho ta biết, chỉ cần khắc vượt qua đạo kia dây, liền sẽ không có vấn đề gì. Thành Minh vô bộ ngực bảo đảm nói. Cái kia, tốt ta bất quá trước thời hạn nói tốt, xảy ra chuyện gì đều từ chính ngươi phụ trách, ta cũng mặc kệ. Không có vấn đề, một lời đã định. Thành Minh trên mặt hiện ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất chính là Trần Minh không muốn phối hợp hắn, chỉ dựa vào chính hắn lời nói, hiển nhiên là không có khả năng đến 3000 trượng độ cao này. Sự thật chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Rất nhanh, kèm theo thời gian trôi qua, lưu lại tại Linh Kiếm Sơn đệ tử số lượng cũng càng ngày càng ít. Chọn rời đi đại đa số người đều là bởi vì đạt tới chính mình mục tiêu dự chủ, lấy được chính mình hài lòng vũ khí. Mặc dù mỗi lần khiêu chiến đều có thể thu hoạch được một cái phẩm chất ngẫu nhiên linh khí, nhưng nhiều lần khiêu chiến cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao chỉ có thể từ kiếm lăng bên trong mang đi một thanh kiếm, nhiều cũng chỉ có thể vứt xuống đến tiện nghi hắn người, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Như cũ lưu ở nơi đây đệ tử, cơ bản đều là vượt qua 2000 trượng, lại chỉ cầm tới một cái trung phẩm linh khí xui xẻo. Cho nên bọn họ còn muốn tận khả năng nhiều thử một chút, nhìn có cơ hội hay không thu hoạch được một cái thượng phẩm linh khí. Bất quá dạng này người cũng càng ngày càng ít. Bởi vì mỗi một lần leo lên đều cần hao phí đại lượng thể lực, cho dù là lấy nguyên anh cảnh tu vi, cũng phải khôi phục buổi sáng thời gian. Mà còn lớn nhất khó khăn cũng còn không chỉ như thế. Linh Kiếm Sơn phạm vi bên trong không cách nào sử dụng linh lực, cho nên mỗi lần khiêu chiến kết thúc phía sau bọn họ đều sẽ ngã xuống. Ở trong quá trình này thân thể cũng sẽ không thể tránh khỏi thụ thương, ảnh hưởng đến lần tiếp theo leo lên. Trừ phi có rộng lượng chữa thương đan dược cung cấp, nếu không khiêu chiến thành tích sẽ chỉ càng ngày càng kém. Bởi vậy, đến cuối cùng một ngày thời điểm, Linh Kiếm Sơn xung quanh liền đã không có người nào khói. Thành Minh cuối cùng chờ đến cơ hội này. Vì vậy hắn lay tỉnh ngay tại nhắm mắt minh tưởng Trần Minh. Huynh đệ, cơ hội tới, chính là hiện tại. Trần Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng hắn cùng nhau hướng về Linh Kiếm Sơn đi đến. Còn sót lại mấy vị đệ tử có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này. Hai người này từ khi bắt đầu khiêu chiến qua một lần về sau, liền một mực tại nguyên chỗ đả tọa chỉnh đốn, trong đó chưa từng thử qua lần thứ hai leo lên. Bọn họ đến tuột cùng đang chờ cái gì? Một giây sau, mấy vị này nghi vấn của đệ tử có đáp án. Chỉ thấy Trần Minh ngồi sụp xuống, sau đó Thành Minh liền bỏ tới trên lưng của hắn. Ta dựa vào, còn có thể dạng này. Mấy vị này đệ tử nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức hối hận đấm ngực dậm chân. Trần Minh đây là muốn chủ động làm Trần Minh bàn đạp. Hỏng, chính mình làm sao không nghĩ tới điểm này? Hai cái này hố hàng, cố ý đợi đến người đều đi không sai biệt lắm mới chọn lựa chọn dùng loại này phương thức tới khiêu chiến cực hạn. Nếu như bọn họ sớm chút thời điểm cứ làm như vậy lời nói, đoán chừng sẽ dẫn tới một nhóm người lẫn nhau mô phỏng theo, cuối cùng có thể cầm tới thượng phẩm linh khí người khẳng định muốn so hiện tại nhiều. Thật là xấu thấu đấu. Bất quá bọn họ giờ phút này lại thế nào hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Còn lưu ở nơi đây đệ tử đều là đối với chính mình lấy được vũ khí không hài lòng, để bọn họ chủ động từ bỏ vì người khác làm giá ý đi, đoán chừng bọn họ cũng vô pháp tiếp thu. Vì vậy Trần Minh xui như vậy lấy Thành Minh, tại mọi người nhìn kỹ, từng bước hướng về đỉnh núi bỏ đi. Một người có một người khác phương pháp xác thực có thể được, nhưng đối với kín người mà nói, gánh vác không thể bảo là không nhỏ. Trần Minh có khả năng rõ ràng vô cùng cảm giác được, giờ phút này kèm theo ở trên người hắn trọng lực đã đạt tới ban đầu mấy lần. Không thể không nói Linh Kiếm Sơn cấm chế chính là kỳ lạ, vậy mà còn biết căn cứ leo lên người trạng thái đúng lúc điều chỉnh hạn chế. Tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Trường hợp này bên dưới, giả như leo lên người trước kia trùng hợp có khả năng leo lên đến 2000 trượng. Nhưng nếu là trên thân có một người, đoán chừng cho ăn bệ bụng chỉ có thể bỏ đến 6-700 trượng. Bất quá cũng chớ xem thường cái này 6-700 trượng khoảng cách, cái này rất có thể chính là quyết định leo lên người có thể hay không đến mục tiêu mấu chốt. Đương nhiên, Trần Minh không phải người bình thường. Tại tới gần 1000 trượng tả hữu thời điểm, Thành Minh liền từ Trần Minh trên lưng xuống. Huynh đệ, cảm ơn, tiếp xuống liền nhìn ta đi. Linh Kiếm Sơn bên trên trọng lực biến hóa là lấy mỗi 1000 trượng làm một cái tiết điểm, chỉ cần không cao hơn khoảng cách này, trọng lực liền sẽ không biến hóa. Nếu là vượt qua đạo kia dây, đến tiếp sau thêm tại Thành Minh trên thân trọng lực khả năng liền sẽ triệt tiêu cái này hơn 900 trượng khoảng cách ưu thế, xác thực có chút được không bù mất. Cố gắng. Trần Minh không có lại nói cái gì, chỉ là đưa cho Thành Minh một cái ánh mắt kiên định. Thành Minh nhẹ gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục hướng về vị trí cao hơn leo lên mà đi. Lần này, hắn thể phải đột phá cực hạn của mình, đạt tới 3000 trượng. Đến mức Trần Minh thì tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức một lát. Lấy hắn năng lực, hoàn toàn có khả năng mang theo Thành Minh đến một cái khiến người khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Thứ nhất là làm như vậy 10 phần nguy hiểm. Nếu như độ cao quá cao lời nói, như vậy tại Linh Kiếm Sơn cấm chế hạn chế bên dưới, Thành Minh ngã xuống đoán chừng sẽ trọng thương thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Thứ hai là cũng không có cần phải. Thành Minh mục tiêu rất đơn giản, chính là một cái thượng phẩm linh khí. Nếu là leo lên đến cao hơn độ cao ngoại ý muốn thu hoạch đến đỉnh cấp linh khí, vậy đối với hắn chỉ có nguyên anh cảnh thực lực mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đỉnh cấp linh khí đây chính là liền độ kiếp cảnh sơ kỳ đại năng đều trông mà thèm bà bối, cũng chỉ có giống Thai Trầm cùng Vu Thu Hải như thế độ kiếp cảnh đại viên mãn mới sẽ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Thực lực đến bọn họ cấp bậc kia, vũ khí cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chương 113, ta tới giúp ngươi. Chương 113, ta tới giúp ngươi. Tại vượt qua 1000 trượng tiết điểm nháy mắt, Thành Minh chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, trọng lực lại lần nữa gia tăng, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là một trận mừng như điên. Đoán đúng, sự thật cùng hắn dự đoán một dạng, Linh Kiếm Sơn mỗi 1000 trượng trọng lực đều là lẫn nhau độc lập. Tại 1000 trượng trở xuống, mặc dù hắn tiếp nhận trọng lực là lúc trước một thân một mình leo lên lúc gấp mấy lần, nhưng khi đó hắn là bị Trần Minh quõng, cho nên cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Qua 1000 trượng về sau, trọng lực mặc dù tiếp tục gia tăng, nhưng cùng ban đầu hắn một thân một mình leo lên cường độ cũng không có rõ ràng khác biệt. Mặc dù cái này cường độ như cũng để hắn cảm thấy tương đối cố hết sức, bất quá có Trần Minh nhóm chân, tin tưởng lần này có thể so với phía trước leo càng cao. Vì vậy hắn liền tiếp tục hướng về 2000 trượng độ cao phát động xung kích. Ước chừng một canh giờ sau đó, Thành Minh liền đi đến 2000 trượng tiết điểm. Dưới tình huống bình thường, lúc này hắn thể lực nên đã gần như cực hạn. Nhưng bây giờ khác biệt, tại Trần Minh trợ giúp bên dưới, giờ phút này hắn thể lực còn sót lại hơn phân nửa. Tiếp xuống 1000 trượng mới là quyết thắng mấu chốt. Thành Minh hít thở sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Sau đó hắn liền thả người nhảy lên, nhảy qua đạo kia đại biểu cho 2000 trượng ô bạch. Đầu này ô bạch là nên là đã từng leo lên Linh Kiếm Sơn đệ tử lưu lại, dùng màu đỏ thuốc nhuộm trực tiếp tiêu ký ở trên núi, vì chính là cho đến tiếp sau leo lên người làm một cái tham khảo. Giống như vậy ô bạch tổng cộng có 3 đạo, phân biệt họa tại 1000 trượng, 2000 trượng cùng 3000 trượng chỗ. Lại thịnh tình huống không có người biết, bởi vì 3000 trượng về sau ngọn núi đã mai một vào mây mù bên trong, mắt thường không thể phân biệt. 2000 trượng về sau, trọng lực lại lần nữa tăng lên gấp mấy lần, leo lên độ khó cũng thẳng tắp tăng lên. Nguyên bản chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể chạm đến khu vực, hiện tại Thành Minh nhất định phải dồn đủ toàn lực mới có thể đến. Độ cao này bên dưới, nếu như hắn rơi xuống lời nói, ít nhất cũng phải một ngày thời gian mới có thể đem thương thế khôi phục. Hắn đã không có lại một lần cơ hội, cho nên Thành Minh không dám có bất kỳ buông lỏng. Hắn hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực đều tập trung ở tự thân động tác bên trên. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền đi đến 2600 trượng chỗ. Cái thành tích này đã phá vỡ lúc trước tất cả mọi người ghi chép. Xem như đại giới, hắn thể lực cũng gần như cực hạn, lúc nào cũng có thể mất đi cân bằng rơi hướng đại địa. Nếu là như vậy thu tay lại, như vậy Thành Minh sẽ giữ gốc thu hoạch được một cái trung phẩm linh khí. Nhưng Thành Minh hiển nhiên là chưa vừa lòng với đó. Là thời điểm để lộ con bài chưa lật. Hắn tìm khối nô ra nham thạch đứng vững bước chân, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nguyên lành nuốt vào. Rất nhanh, một dòng nước nóng liền từ hắn trong thân thể dâng lên, trong khoảnh khắc liền chảy xuôi qua thân thể mỗi một tấc kinh mạch. Viên đan dược này là xuất phát phía trước ra ra hắn giao cho hắn. Mặc dù đan dược phẩm cấp không cao, chỉ là nhất phẩm linh đan, nhưng cái này viên linh đan chỉ có một cái tác dụng, đó chính là khôi phục thể lực. Trừ cái đó ra liền lại không hiệu quả gì. Thể lực là một cái rất mơ hồ khái niệm, dính đến linh lực tiêu hao, bắp thịt vất vả mà sinh bệnh, tinh thần khẩn trương chờ đa trọng nhân tố, không cách nào dùng một cái cụ thể giá trị đến định lượng. Dưới tình huống bình thường, bất luận là khôi phục linh lực loại đan dược vẫn là chữa trị thương thế loại đan dược đều bổ sung có khôi phục thể lực hiệu quả, nhưng đơn độc chỉ cung cấp khôi phục thể lực hiệu quả đan dược xác thực 10 phần hiếm thấy, thậm chí rất nhiều đan vương cũng chưa từng nghe qua. Kèm theo đan dược dần dần có hiệu quả, Thành Minh không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại. Đó là nhỏ bé sợi cơ bắp bẩy tại dược lực tác dụng dưới bản thân chữa trị thể hiện. Loại này cảm giác không gọi được nhiều dễ chịu, ngược lại còn tương đối tra tấn. Tựa như là có vô số tiểu côn trùng tại trong cơ thể ngươi núp ních đồng dạng. Nhưng vì có thể thu được thượng phẩm linh khí, hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống. Cuối cùng, làm dược hiệu biến mất thời điểm, Thành Minh trạng thái thân thể cũng khôi phục đến đỉnh phong. Cố gắng, ngươi nhất định đi. Thành Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa đạo kia bôi lên tại trên vách đá màu đỏ ố vạch, lại lần nữa ở trong lòng yên lặng vì hắn chính mình động viên. Sau đó hắn liền hít thở sâu một hơi, tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi. 100 trượng, lại 100 trượng. Cứ việc có đan dược phụ trợ, thế nhưng Thành Minh vẫn như cũ leo tương đối cố hết sức. Thân thể phảng phất giống đổ trì đồng dạng nặng nề, khủng bố đến cực điểm trọng lực sẽ rách lấy hắn mỗi một tấc bắp thịt, làm hắn đau đến không muốn sống. Cuối cùng 100 trượng. Thành Minh cắn răng, đem trên đầu rỉ ra mồ hôi vung rơi. Hắn thể lực đã lại lần nữa thấy đáy. Cái này ngắn ngủi hơn 300 trượng khoảng cách, vậy mà so lúc trước hơn 600 trượng còn muốn khó ngao. Thế nhưng thắng lợi thành công đang ở trước mắt. 2900 năm. 2906. Đến cuối cùng, Thành Minh thậm chí đều xuất hiện ý thức mơ hồ triệu chứng, tay chân run lập cập, lúc nào cũng có thể rơi xuống, có thể nói toàn bằng lấy cố kia không chịu thua tín niệm đang chống đỡ hắn. Kém một chút, liền kém một chút. Thành Minh cố gắng vươn tay, muốn đủ đến cái kia cuối cùng một khối nô ra vết đá. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở cái vui đùa. Mắt thấy ngón tay của hắn sắp chạm đến đạo kia dây đỏ nháy mắt, Thành Minh đột nhiên cảm giác thân thể một trận không bị khống chế run rẩy, sau đó dưới chân mềm nhũn, trực tiếp mất đi cân bằng. Rõ ràng liền kém một chút, nhưng chính là điểm này khoảng cách, giờ phút này lại giống như lệch trời bình thường không thể vượt qua. Trong lịch sử chưa bao giờ qua nguyên anh đệ tử có khả năng chạm tới đạo kia dây đỏ. Quả nhiên, kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó tuyệt không phải dễ dàng như vậy phát sinh. Chẳng lẽ dừng bước nơi này sao? Thành Minh không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đang lúc hắn lựa chọn nhận mệnh một sát na kia, lại có một bàn tay lớn vững vàng bắt lấy hắn cánh tay. Cương đại trọng lực xé rách lấy thân thể của hắn, chảnh hắn cánh tay đau nhức. "Ngươi làm rất không tệ." Một đạo bình thản âm thanh từ phía trên truyền đến. Thành Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. "Trần Minh, ngươi tại sao lại ở đây?" "Đương nhiên là bỏ lên a." Trần Minh một mặt lạnh nhạt. Linh Kiếm Sơn bên trên trọng lực mặc dù cường khoa trường, nhưng đối hắn mà nói, nhưng là một bữa ăn sáng. Đều đi đến nơi này, lựa chọn từ bỏ chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Thành Minh nghe xong, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Không từ bỏ lại có thể làm sao bây giờ? Ta đã không còn khí lực. Cứ việc Trần Minh tại thời khắc mấu chốt kéo hắn lại, nhưng bởi vì vừa rồi thất thủ, dẫn đến giờ phút này vị trí của hắn lại trượt xuống dưới rơi xuống vài chục trượng. Khoảng cách này bên dưới, lấy trước mắt hắn còn sót lại thể lực, là tuyệt không bất luận cái gì thành công trèo lên khả năng. "Không có việc gì, ta đến giúp ngươi." Trần Minh khẽ mỉm cười. "Ngươi muốn làm gì?" Thành Minh trong lòng giật mình, nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa, Trần Minh liền động. Chỉ thấy Trần Minh một tay nắm lấy vách đá, một cái tay khác giắt lấy tại trên không Thành Minh, sau đó chân có chút co lên, hơi nhún chân đạp một cái. Lấy cái kia bắt lấy vách đá tay là điểm tựa, Trần Minh thân thể cứ như vậy tại trên vách đá vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Tại cái này đường vòng cung vạch qua điểm cao nhất thời điểm, Trần Minh nuối lòng tay. Thành Minh cứ như vậy bị hắn ném ra ngoài, mà mục tiêu chính là đạo kia dây đỏ. "Đi thôi, đi tóm lấy nó." Tại Thành Minh sau cùng trong tầm mắt xuất hiện, chính là Trần Minh tấm kia mỉm cười vì hắn cổ vũ động viên khuôn mặt tươi cười. Chương 114, ta là kiếm linh chương 114. Ta là kiếm linh tại thân thể bay tới điểm cao nhất nháy mắt, Thành Minh đưa tay mò tới đạo kia dây đỏ. Gần như chỉ là nháy mắt, trên thân trọng lực liền chợt tăng gấp mấy lần. Vốn là nọ mạnh hết đà, Thành Minh không khỏi một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ vì đột nhiên biến hóa trọng lực trực tiếp đập vụn hắn một bộ phận nội tạng. Bất quá cái này không trọng yếu là hắn thành công. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hắn xác thực đủ đến đạo kia dây đỏ. Sau đó thân thể của hắn thẳng tắp hướng về chân núi rơi xuống. Giờ phút này Thành Minh trên mặt chỉ có một mặt tiêu tan mỉm cười. "Ra ra, ta làm đến." Trần Minh nhìn thoáng qua ngã sấp xuống mặt đất ngất đi Thành Minh, vui mừng cười. Người trẻ tuổi này, xác thực đáng giá tán thưởng, mặc dù tư chất thường thường, nhưng tâm tính xác thực rất đủ. Có phần này kiên định tín nhiệm tại, chắc hẳn tương lai cũng cuối cùng sẽ giống trưởng bối của hắn chỗ mong đợi như thế, thành danh khắp thiên hạ. Hiện tại Linh Kiếm Sơn bên trên chỉ còn lại có Trần Minh một người. Hắn có thể lựa chọn cứ thế từ bỏ, thong dong rời đi. Chỗ kia bị tiên nhân binh khí bộ mặt thật hắn đã biết, chính là Linh Kiếm Sơn bản thể, dùng để ổn định tiên đạo thần binh. Cho nên hắn là lấy không đi. Như thật lấy đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Kiếm Lăng, thậm chí toàn bộ hạ giới. Bất quá chỉ là leo đi lên nhìn xem lời nói, có lẽ không có gì lớn a. Vì vậy Trần Minh suy tư một trận, quyết định. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Vượt qua 3000 trượng ô vạch về sau, trọng lực lần thứ 2 tăng cường, đã đi tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Ít nhất nguyên anh cảnh thân thể là không cách nào kháng trụ loại này trọng lực chèn ép, đây cũng là từ trước chưa bao giờ có nguyên anh cảnh đệ tử leo lên đến đây chân chính nguyên nhân. Bất quá đây đối với Trần Minh mà nói lại không phải vấn đề gì, dù sao hắn là bất tử chi thân, liền phi thăng cảnh địa ma đều không thể tổn thương hắn mảy may. Càng đừng đề cập cái này chỉ là trọng lực. Rất nhanh, hắn liền thành công bỏ qua 4000 trượng. Có thể bỏ đến độ cao này, hẳn là những cái kia đã từng khiêu chiến qua Linh Kiếm Sơn hóa thần cảnh thậm chí độ kiếp cảnh đại năng, tại chỗ này cũng không có dùng làm tiêu ký ô vạch. Trọng lực đã không tại biến hóa. Trần Minh sở dĩ có thể rõ ràng biết chính mình bỏ qua 4000 trượng, là vì linh khí xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Chính hắn là không cách nào cảm giác được linh lực, hắn chỉ có thể cảm nhận được xung quanh mây mù nhận lấy linh lực ảnh hưởng, từ đó thay đổi đến nóng nảy lên. Những cái kia mắt thường không thể nhận ra nhỏ bé giọt nước tại linh lực tác dụng dưới, cuốn theo lấy to lớn động năng, giống như là kim thép đồng dạng hướng về Trần Minh thân thể phong tới. Nếu là bình thường hóa thân cảnh, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị những này giọt nước bắn thành cái sảng, cũng khó trách chỉ có độ kiếp cảnh mới có thể thành công leo lên đến 5000 trượng độ cao. Đương nhiên, những này công kích đối với Trần Minh mà nói về thực cũng không có cái tác dụng gì, cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Trần Minh liền tại loại này dưới trạng thái thành công bỏ qua 5000 trượng tiết điểm. Tại vượt qua nháy mắt, Trần Minh lại lần nữa cảm giác được cảnh vật xung quanh biến hóa. Lần này, hướng hắn tập kích tới không còn là những cái kia giọt nước, mà là từng đạo không gian chi lực. Mặc dù những này không gian chi lực lớn nhỏ cực kỳ yếu ớt, so cọng tóc còn muốn tinh tế rất nhiều, nhưng cái kia dù sao cũng là không gian lực lượng, vượt qua hạ giới cực hạn, cho nên độ kiếp cảnh cường giả là không cách nào kháng cự. Cũng phải thua thiệt là Trần Minh cái này kỳ hoa có khả năng không nhìn các loại lực lượng quá nhiều, đổi lại mặt khác bất kỳ người nào, cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn chỉ sợ cũng sẽ bị những này đếm cũng đếm không xuể không gian chi lực cắt thành mảnh vỡ. 6000 trượng, 7000 trượng, 8000 trượng. Trần Minh cuối cùng vượt qua biển mây, đỉnh núi gần trong gang tấc. Trước kia nhỏ như sợi tóc không gian chi lực giờ phút này cũng tăng vọt đến nỗi cùng đua độ dày, toàn lực ngăn cản lấy Trần Minh tiến lên. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Mãi đến Trần Minh vượt qua 9000 trượng ngay mắt, những cái kia phô thiên cái địa không gian chi lực nhưng lại đột nhiên biến mất không còn chút tung tích. Không những như vậy, thậm chí tính cả cô kia cổ quái trọng lực cũng biến mất theo không thấy. Ngược lại là trên bầu trời đột ngột rơi ra kim sắc hạt mưa. Những này kim sắc hạt mưa như đậu xanh kích cỡ tương đương, tựa hồ là lực lượng nào đó ngưng tụ thân thể, tại chạm đến Trần Minh thân thể nháy mắt, cũng không giống như linh khí bình thường quỷ dị biến mất, ngược lại giống như là nước mưa rơi vào lá sen bên trên mở dạng, lướt qua thân thể của hắn, nửa điểm không dính. Quả thật cổ quái vô cùng. Bất quá chuyện này đối với Trần Minh đến nói ngược lại là chuyện tốt. Không có cái kia trọng lực hạn chế, Trần Minh leo lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ một khắc đồng hồ về sau, Trần Minh liền bước ra một bước cuối cùng, đứng ở Linh Kiếm Sơn đỉnh núi. Hắn thành công, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chinh phục Linh Kiếm Sơn người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể là cái cuối cùng. Cái này đỉnh núi phong cảnh cũng không có cái gì đặc biệt nha. Trần Minh nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, không khỏi nổ nước bọt nói. Linh Kiếm Sơn đỉnh núi chỉ có mấy trượng xung quanh, không có vật gì, bằng phẳng giống như là tấm gương đồng dạng. Đứng tại đỉnh núi nhìn, bốn phía đều là bước lên biển mây, trừ cái đó ra không có bất khác. Lúc đầu hắn còn tưởng tượng lấy đỉnh núi có thể hay không tồn tại cái gì cổ quái nguyên trận, thực lực cường hãn yêu thú loại hình đồ vật, kết quả lại làm hắn có chút thất vọng. Nhưng mà đang lúc hắn tính toán thả người nhảy lên trở về mặt đất thời điểm, một đạo thình lình âm thanh lại gọi lại hắn. Dừng bước. Trần Minh ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện nguyên bản không có vật gì vị trí, giờ phút này vậy mà đứng một bóng người. Người kia mặc một bộ áo trắng, bị gió thổi đến bay phất phới. Kỳ lạ nhất là mặt của hắn, tựa hồ bị kín một tầng sương mù bình thường, thấy không rõ diện mạo. Ngươi là? Linh Kiếm Sơn chủ nhân. Trần Minh nhận ra thân ảnh này, chính là lúc trước tại viễn cảnh bên trong xuất hiện qua cái kia tuyệt thế đại năng. Ngoài ý liệu là, người kia chỉ là lắc đầu. Không, ngươi nhận sai, ta không phải Linh Kiếm Sơn chủ nhân. Đúng không? Trần Minh sững sờ. Chính mình nhớ rõ, Linh Kiếm Sơn rõ ràng chính là bội kiếm của hắn biến thành, vì sao muốn dạng này phủ nhận? Nhưng rất nhanh, Trần Minh liền xuyên thấu qua thân thể của hắn, nhìn thấy nơi xa biển mây. Ngươi không phải người. Không sai, ta xác thực không phải người, ta là Thiên Tiêu Kiếm Kiếm Linh, là thiên địa quy tắc biến thành. Đạo thân ảnh kia nói ra một sự thực kinh người. Kiếm Linh, Thiên Tiêu Kiếm. Liên tiếp xuất hiện hai cái danh từ mới khiến Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Đúng, Thiên Tiêu Kiếm chính là Linh Kiếm Sơn bản thể, mà ta chính là thanh kiếm này Kiếm Linh. Kiếm Linh nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ ràng ngươi là thế nào đột phá cái kia cuối cùng một đạo bình chướng, nhưng giờ phút này ngươi đứng ở nơi này, liền chứng minh ngươi thông qua thử thách, ngươi có thể tùy thời lấy đi Thiên Tiêu Kiếm. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trần Minh nâng trán. Tất nhiên ngươi nói ngươi là Thiên Tiêu Kiếm Kiếm Linh, vậy ngươi sống bao lâu? Không biết, ta từ sinh ra lên vẫn lưu lại ở chỗ này, chưa hề rời đi. Kiếm Linh thản nhiên nói. Chưa hề rời đi. Lần này Trần Minh là thật bối rối. Hắn đã thông qua lúc trước huyễn cảnh bên trong cảnh tượng hiểu được, Thiên Tiêu Kiếm là bị một cái tuyệt thế đại năng tận lực lưu ở nơi đây. Dựa theo suy đoán của hắn, tất nhiên Thiên Tiêu Kiếm có thể sản sinh ra Kiếm Linh, vậy hắn tất nhiên biết lúc trước vị kia đại năng thân phận. Nhưng mà Kiếm Linh lại nói hắn chưa hề rời đi Linh Kiếm Sơn, cái này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Chương 115, kiếm ý chương 115, kiếm ý cái kia lúc trước huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là giả dối sao? Trần Minh hỏi nghi ngờ trong lòng. Huyễn cảnh? Ta không biết cái gì huyễn cảnh. Bất quá ngươi lần thứ nhất leo lên Linh Kiếm Sơn thời điểm, ta xác thực cảm thấy có một dạng đồ vật cùng ngươi hòa thành một thể. Như thế đồ vật thời gian tồn tại thậm chí muốn sớm hơn ta sinh ra thời gian. Trên thực tế, ta chân chính giác tỉnh cũng bất quá vạn năm thời gian mà thôi. Trước đó, Thiên Tiêu Kiếm đến tột cùng là lai lịch gì, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm cái này Kiếm Linh cũng không phải là vừa bắt đầu liền tồn tại ở Thiên Tiêu Kiếm bên trong, cái này cũng giải thích vì sao Kiếm Linh vì sao nói hắn chưa hề rời đi Linh Kiếm Sơn. Hiện tại nó là ngươi. Kiếm Linh đối với trên không một cái yếu đất nắm, sau đó một thanh kiếm từ ngọn núi bên trong chậm rãi hiện lên. Chính là Thiên Tiêu Kiếm. Thiên Tiêu Kiếm hiện thân ngay mắt, toàn bộ kiếm lăng bên trong phong vân biến sắc. Vô số đạo vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, đem kiếm lăng bên trong bầu trời chia cắt phá thành mảnh nhỏ. Kiếm lăng bên ngoài, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhật nguyệt tinh thần cũng mất đi tia sáng, toàn bộ hạ giới đều sa vào đến một vùng tăm tối bên trong, giống như tận thế đồng dạng. Tuyệt vọng tiếng la khóc khắp nơi vang vọng. Liền những cái kia độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng đối cái này bất lực, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng bất an. Mau đem nó trả về. Trần Minh luôn uống, đội vàng lên tiếng ngăn cả nói. Thanh này ngày tiêu thế nhưng là ổn định thiên đạo trọng yếu đạo cụ, liên quan đến toàn bộ hạ giới an nguy. Nếu là tùy tiện lấy đi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn thanh kiếm này sao? Mặc dù thấy không rõ Kiếm Linh mặt, nhưng giờ phút này không cần đoán cũng biết, Kiếm Linh khẳng định là vẻ mặt nghi hoặc. Đừng hỏi tại sao, làm nhanh. Chấm thêm điểm liền muốn xảy ra chuyện lớn. Nha. Tốt a. Kiếm Linh lúc này mới có chút bất đắc dĩ phất. Thiên Tiêu Kiếm liền lại lần nữa chui vào đến Linh Kiếm Sơn ngọn núi bên trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời những cái kia kinh khủng vết nứt không gian cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích. Đến mức hạ giới, Mọi người, bao gồm những cái kia không có tư chất tu luyện người bình thường, đều là một mặt mộng bức dáng dấp. Vừa vặn phát sinh cái gì? Vì cái gì một giây trước vẫn là một bộ thế giới sắp sụp đổ cảnh tượng, một giây sau nhưng lại đột nhiên trở về bình thường. Đại địa không tại run rẩy, nguyên bản ảm đạm vô quang nhật nguyệt tinh thần cũng một lần nữa tách ra hào quang của mình, một mảnh ôn hòa chi cảnh. Chuyển biến nhanh chóng làm bọn hắn không biết làm thế nào. Thậm chí có người nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn. Làm ta sợ muốn chết. Trần Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mặc dù cho thiên đạo hỏng mất hắn cũng không nhất định sẽ chết, nhưng hạ giới còn có rất nhiều hắn quan tâm người cùng vật. Ví dụ như tinh giao, lại ví dụ như bồi bạn chính mình vài vạn năm thanh sơn. Hắn cũng không hy vọng thế giới kia như vậy tùy tiện hủy diệt. Cái này thiên tiêu kiếm vẫn là để ở chỗ này đừng nhúc nhích đi. Trần Minh đề nghị. Có thể dạng này không phù hợp quy củ à, rõ ràng ngươi leo lên linh kiếm sơn, thanh kiếm này liền hẳn là ngươi. Kiếm linh có chút khó khăn nói. Kỳ thật lời này cũng có kiếm linh chính mình một bộ phận tư tâm tại. Xem như thủ hộ thiên tiêu kiếm kiếm linh, hắn đã bị vây ở nơi đây vô số cái tuyến nguyệt. Chỉ có tìm tới chủ nhân, hắn mới có thể triệt để giải thoát. Nhưng cái này chủ nhân tựa hồ cũng không nguyện ý đem hắn mang đi. Thật sự là kỳ quái. Không có việc gì, ta có chính mình suy tính, việc này đừng đội lại nâng. Trần Minh chém đinh chặt sắt nói. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, cái kia. Tốt à. Gặp Trần Minh thực tế kiên trì, kiếm linh cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng ý Trần Minh yêu cầu. Bất quá ngươi hoàn thành thử thách nhưng là sự thật. Để ngươi tay không mà về cũng không quá thích hợp, để ta suy nghĩ một chút. Có. Kiếm linh suy tư một trận, đột nhiên linh cơ khẽ động. Liền đem vật như vậy đưa cho ngươi đi. Dứt lời, kiếm linh liền một cái đưa tay, sau đó một đạo lưu quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra, xoay quanh ở bên người Trần Minh bay lượn. Đây là. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút vươn tay, muốn đụng vào đạo lưu quang này. Nhưng mà liền tại chạm đến ngay mắt, đạo lưu quang này lại giống như là bỗng nhiên thức tỉnh linh tính bình thường, giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ quấn quanh tới, xoay quanh trên tay hắn. Đây là một đạo kiếm ý, nên là phía trước chủ lưu lại. Đạo kiếm ý kia tại Trần Minh trên tay dừng lại một trận, liền đột ngột hóa thành ánh sao đầy trời chui vào thân thể của hắn. Trần Minh nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo kiếm ý này tại hắn trong đan điền quận mình xuống dưới, tựa hồ giống như là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Đồng thời, Trần Minh còn có thể cảm nhận được đến từ đạo kiếm ý này một tia cảm xúc, tựa hồ là mừng rỡ. Loại này cảm giác quả thật kỳ diệu vô cùng, thật giống như chính mình đột nhiên mọc ra một cái nguyên bản không tồn tại khí quan đồng dạng. Người này ngạo khí mười phần, rất khó thuần phục, cho dù là ta cái này kiếm linh cũng vô pháp tùy ý sai bảo. Người đã có năng lực xông qua linh kiếm sơn cấm chế, chắc hẳn cũng có biện pháp thuần phục nó. Vậy nó có làm được cái gì? Trần Minh hỏi. Tác dụng rất nhiều. Ngươi có thể lựa chọn ngự sử nó, dùng để nên địch. Cũng có thể đem hắn huyễn hóa thành loại hình, xem như bình thường vũ khí đến sử dụng. Thậm chí có thể luyện hóa nó, hấp thu trong đó càng ngộ, tăng lên chính mình kiếm đạo. Cụ thể làm sao sử dụng, toàn bộ nhờ chính ngươi. Thì ra là thế, vậy ta nhưng phải thử xem. Dứt lời, Trần Minh liền đưa tay ra. Một giây sau, kiếm ý cảm nhận được Trần Minh triệu hoán, trực tiếp từ hắn trong đan điền bay ra, một lần nữa bay đến trên tay của hắn, biến thành một đạo kiếm hư ảnh. Mà đạo hư ảnh này dáng dấp chính là thanh kia thiên tiêu kiếm. Kiếm linh thấy cảnh này, lập tức sững sờ, không khỏi tự giác hướng về Trần Minh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là có năng lực trở thành chính mình chủ nhân người, vậy mà có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liền thành công thuần phục đạo kiếm ý này. Sau đó Trần Minh giơ lên thanh này hư ảnh, dùng sức hướng về trên không vung lên. Một giây sau, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí liền bay ra ngoài. Trần Minh rõ ràng xem đến, đạo kiếm khí này tùy tiện chém rách không gian, tính cả trong vết nứt không gian chi lực đều cùng nhau chém sạch sẽ. Mà vừa rồi cái kia một cái, hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ lực lượng, chính là như vậy đơn thuần vung lên. Lợi hại. Trần Minh cảm thán không thôi. Vẹn vẹn là lần này uy lực, liền đủ để cho bất luận cái gì độ kiếp cảnh cường giả cũng vì đó xấu hổ. Nếu là hắn toàn lực bổ ra, không dám nghĩ. Phía trước hắn nhưng là dùng con giết hàm cự kiếm chém nát giới môn. Hắn có loại cảm giác, nếu như là dùng thanh kiếm này ý huyền hóa thành thiên tiêu kiếm lời nói, chỉ sợ danh xưng không gì không phá không có gì không phá giới môn cũng gánh không được hắn một kiếm. Đây vẫn chỉ là thiên tiêu kiếm trung kiếm ý biến thành. Như giờ phút này trong tay hắn cầm chính là chân chính thiên tiêu kiếm. Ân, lại không dám suy nghĩ. Theo kiếm linh lời nói, đạo kiếm ý này cho dù là vỡ nát cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, hắn huyền hóa mà thành thần kiếm cường độ vượt xa kiếm lăng bên trong bất luận cái gì một thanh kiếm. Mặc dù sự tình phát triển cùng Trần Minh mong muốn có chút không giống nhau lắm, nhưng chung quy hắn vẫn tìm được thích hợp bản thân vũ khí, cũng coi là đạt tới chính mình đến kiếm lăng mục đích. Vì vậy Trần Minh liền như vậy tạm biệt kiếm linh. Liên tại hắn nhảy xuống linh kiếm sơn quá trình bên trong, toàn bộ kiếm lăng bên trong linh khí cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ cường hoành đến cực điểm năng lượng tại đè xuống thân thể của hắn, tựa hồ là muốn đem hắn lôi ra kiếm lăng đồng dạng. Trần Minh biết, đây là kiếm lăng sắp đóng lại dấu hiệu, cho nên hắn cũng không có kháng cự, chỉ là nhắm mắt lại yên tĩnh nhận lấy tất cả những thứ này. Lại mở mắt thời điểm, hắn đã đứng ở tàng kiếm sơn trang trên diễn võ trường. Trần tiên sinh. Một thanh âm từ hắn bên cạnh vang lên. Trần Minh quay đầu, phát hiện người nói chuyện là Bách Lý Loạn. Chương 116, có yêu cầu gì chương 116, có yêu cầu gì Trần tiên sinh cuối cùng trở về. Bách Lý Loạn một bên nói, còn vừa tại trên thân Trần Minh đánh giá xung quanh. Không đúng, Trần tiên sinh, kiếm của ngươi đâu? Chẳng lẽ kiếm lăng bên trong trăm vạn linh kiếm không có một cái hợp khẩu vị của ngươi? Trần Minh hai tay trống trơn, mà còn cũng không có nhẫn chứa đồ loại hình đồ vật. Đúng vậy a. Trần Minh lắc đầu, cũng không đem đạo kiếm ý kia cùng bên trên linh kiếm sơn chuyện phát sinh để lộ ra tới. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không phải Tàng Kiếm Sơn Trang những người này có tư cách biết được. Vậy thật đúng là tiếc với. Như vậy chỉ có thể ủy thác trong tông môn luyện khí đại sư một lần nữa giúp ngươi rèn đúc một thanh. Chỉ là phẩm cấp bên trên khả năng không so được kiếm lăng bên trong những cái kia đỉnh cấp linh khí. Nói là nói như vậy, kỳ thực Bách Lý Loạn nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Bất luận một cái nào đỉnh cấp linh khí đều có giá trị không nhỏ, những này đều là bọn họ Tàng Kiếm Sơn Trang tài sản, nếu là tùy tiện để người ngoài cầm đi, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Trước mắt có thể dùng một cái thượng phẩm linh khí đem hắn đuổi đi, quả thực muốn quá kiếm. Đương nản chí, mặc dù không có cầm tới đỉnh cấp linh khí, thế nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, liền xem như thượng đẳng linh khí cũng sẽ không so đỉnh cấp linh khí kém hơn quá nhiều. Một bên Dư Bản Tử cũng xuống tới, vỗ vỗ Trần Minh bả vai an ủi. Không có việc gì, ta chiếm được đã đủ nhiều. Trần Minh khẽ cười nói. Bách Lý Loạn nhìn xem Trần Minh cái kia vui vẻ biểu lộ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi. Người này, làm sao không có chút nào quan tâm, chỉ riêng biết cười ngây ngô a, bất quá càng nghĩ, Bách Lý Loạn từ đầu đến cuối cũng không có cảm thấy nơi nào có vấn đề, liền đành phải thôi, không nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Loạn liền mang Trần Minh đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang đúc kiếm công xưởng. Khiến Trần Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái kia đứng tại lò luyện bên cạnh luyện khí sư không phải người khác, chính là Bách Lý Lưu Phong. Trăm dặm tông chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão phu nghe nói Trần Tiên Sinh chưa thể tại kiếm lăng bên trong lấy được chính mình hài lòng kiếm, liền chủ động xin đi giết giặc là Trần Tiên Sinh đúc kiếm. Bách Lý Lưu Phong sờ sờ mặt bên trên gốc râu cằm, cười ha hà nói: Trăm dặm tông chủ cũng là luyện khí sư, cái này gọi cái gì lời nói? Ta Tàng Kiếm Sơn Trang lấy luyện khí lập nghiệp, có một nửa đệ tử trưởng lão đều am hiểu sâu con đường luyện khí. Lão phu mặc dù về mặt tu luyện không bằng loạn trưởng lão như vậy thiên phú dị bẩm, nhưng hơn trăm năm phía trước đã ở con đường luyện khí bên trên có một chút thành tựu. Trần Tiên Sinh thế nhưng là không tin ta. Không có, không có. Trần Minh liên tục xua tay. Trần Tiên Sinh, có lẽ ngươi không hề rõ ràng. Từ tiên nhiệm tông chủ đi về cõi tiên về sau, Lưu Phong tông chủ liền đã là toàn bộ hạ giới chỉ có hai vị luyện khí tông sư một trong. Bách Lý Loạn ở một bên nói bổ sung, lại có hai vị luyện khí tông sư. Trần Minh nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Luyện khí đại sư cùng luyện khí tông sư, đường nhìn chỉ có kém một chữ, nhưng ở trong đó chênh lệch giống như khoảng cách. Có thể rèn đúc phàm binh chỉ có thể xưng là thợ rèn, mà có thể thành công chế tạo linh khí mới có tư cách gọi là luyện khí sư. Chỉ có chế tạo ra thượng phẩm linh khí luyện khí sư mới có thể mang theo luyện khí đại sư chi danh hiệu. Đến mức luyện khí tông sư, yêu cầu nói đơn giản cũng rất đơn giản. Thành công chế tạo ra một cái đỉnh cấp linh khí. Tại thiên đạo xa suốt hiện thế, đỉnh cấp linh khí đây chính là có thể cùng cựu phẩm trận đồ, thất phẩm linh đan nổi danh hiếm thấy chân bảo. Vẹn vẹn từ về số lượng đến nói, luyện khí tông sư thậm chí so cựu phẩm trận pháp sư cùng thất phẩm đan vương càng thêm hi hữu. Cái kia một vị khác là ai? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dù cho là lấy luyện khí làm giàu Tàng Kiếm Sơn Trang, bây giờ cũng chỉ còn lại có Bách Lý Lưu Phong một cái luyện khí tông sư. Một vị khác đến tột cùng ra sao bối cảnh, có thể cùng Tàng Kiếm Sơn Trang tranh nhau phát sáng? Một vị khác là võ điện điện chủ, mặc dù hắn đã có gần trăm năm chưa từng xuất thủ qua. Bách Lý Loạn đáp. Trần Minh sững sờ. Lại là võ điện? Làm sao đến chỗ nào đều có cái này tông môn thân ảnh? Bình thường đến nói, giống Tàng Kiếm Sơn Trang dạng này siêu cấp tông môn, mặc dù toàn bộ thực lực đều cường khoa trường, nhưng tóm lại có cái nghiêng về. Ví dụ như Thiên Cơ Các tinh thông trận pháp chi đạo, Tàng Kiếm Sơn Trang lấy luyện khí mà nghe tiếng. Nhưng giống võ điện dạng này tại từng cái phương diện đều đạt tới đỉnh phong sát thực thực đúng là hiếm thấy, tựa hồ không có bọn họ không am hiểu sự tình. Trước không kéo cái này, Trần Tiên Sinh có thể đối bội kiếm có cái gì yêu cầu? Đang lúc nói chuyện, Bách Lý Lưu Phong đã giơ lên rèn đúc chùy, trong mắt không giấu được hưng phấn, có chút kích động. Từ khi đảm nhiệm bên trên Tàng Kiếm Sơn Trang vị trí tông chủ về sau, hắn cũng rất ít làm loại này khổ sai sự tình. Lần trước xuất thủ, vẫn là tại trăm năm phía trước, hình như cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, kiên cố dùng bền liền được. Trần Minh cúi đầu suy tư một trận, nói như thế. Nhưng mà Trần Minh tiếng nói vừa ra, Bách Lý Lưu Phong cùng Bách Lý Loạn hai người liền liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái. Trần Tiên Sinh, ngươi yêu cầu này cũng quá sơ lược một điểm a, cái gì gọi là kiên cố dùng bền? Dù sao cũng phải cho cái tiêu chuẩn a. A, xin lỗi, vấn đề của ta chưa nói rõ ràng. Trần Minh một mặt tay này nói. Tóm lại thân kiếm cường độ cùng đỉnh cấp phòng ngự linh khí không sai biệt lắm liền được. Tại Trần Minh tính ra bên trong, lúc trước hắn từng sử dụng thanh kia con giết hàm cự kiếm hẳn là cũng tại cái này cấp bậc trên dưới, cho nên yêu cầu của hắn không phải không có lý. Trần Minh lời nói lại lần nữa để hai người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Bách Lý Lưu Phong mới chậm rãi mở miệng. Trần Tiên Sinh, không phải ta nói, ngươi yêu cầu này quả thật có chút làm khó, lão phu không cách nào làm đến. Nói thế nào? Trần Minh không nghĩ tới yêu cầu này vậy mà lại làm khó thân là luyện khí tông sư Bách Lý Lưu Phong. Vậy cũng là không nhiều lắm sao, quá đáng a. Trần Tiên Sinh, ngươi có chỗ không biết, cái này luyện khí cùng bình thường rèn sắt là không giống. Bách Lý Lưu Phong thở dài một hơi, quyết định là Trần Minh đến một đợt xóa nạn mù chữ. Nếu là rèn đúc bình thường phàm binh, vậy chỉ cần muốn cân nhắc tài liệu cường độ cùng gia công công nghệ liền có thể. Nhưng chế tạo linh khí tuyệt không phải đơn giản như vậy, từ chọn tài liệu đến định hình, lại đến cấu trúc linh lực thông đạo, sau đó là vẽ đối ứng trận đồ, không một không cực kỳ hao phí tâm thần. Một kiện hợp cách linh khí, nhất định phải tại mỗi một cái phương diện đều đạt tới đem đối ứng cường độ mới được, nếu là chỉ có đơn nhất phương diện nổi bật, vậy nó cũng chỉ có thể xưng là thất bại tác phẩm. Cho nên, Trần Tiên Sinh, ngươi muốn chế tạo một thanh kiếm thân cường độ có thể so với đỉnh cấp phòng ngự linh khí kiếm, vậy liền mang ý nghĩa thanh kiếm này tổng hợp phẩm chất muốn xa tại đỉnh cấp linh khí bên trên. Lão phu là không có năng lực này. Bách Lý Lưu Phong nói như thế. Trần Minh nghe xong, nhếch miệng mỉm cười.
Trăm dặm tông chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta đối kiếm phương diện khác yêu cầu không cao, thậm chí có thể nói không có gì yêu cầu. Ví dụ như linh lực thông đạo cùng phụ trợ dùng trận đồ, hoàn toàn có thể không cần tăng thêm đi lên. Ta muốn, chẳng qua là một cái cường độ đầy đủ kiếm mà thôi, đến mức thanh kiếm này phẩm chất, cũng không phải là ta chú ý. Bách Lý Lưu Phong sững sờ. Loại này cổ quái yêu cầu hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không có linh lực thông đạo cùng phụ trợ trận đồ, cái kia còn có thể xưng là linh khí sao? Không cách nào truyền linh lực, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào thông qua thủ đoạn khác tăng phúc lực công kích, chỉ có thể dựa vào kiếm bản thân sắc bén đi giết địch. Loại này kiếm liền tính tạo ra đến, thì có ích lợi gì đâu? Ngươi xác định? Bách Lý Lưu Phong hỏi. Nói rõ trước, nếu như chỉ có yêu cầu này lời nói, đó cũng không phải việc khó gì, đơn giản chính là cần tại trong tài liệu tốn thêm chút tâm tư. Có thể kiếm một khi đúc thành, cái kia lại nghị hướng bên trên vẽ trận đồ nhưng là khó như lên trời. Ta xác định. Trần Minh Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chương 117, trở về chương 117, trở về tốt ta, tất nhiên Trần Tiên Sinh như vậy yêu cầu, vậy lao phu theo ngươi là được. Bách Lý Lưu Phong nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi đối kiếm ngoại hình có cái gì yêu cầu? Bất đồng kiếm loại hình cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm bản thân tính năng, nếu như ngươi không có đặc thù yêu cầu lời nói, lão phu liền tự mình phát huy. Ngoại hình. Trần Minh nghe đến cái từ này, vừa định theo bản năng nói không có gì yêu cầu, lại không biết sao, trong lòng đột nhiên động một cái. Có hay không giấy bút? Đương nhiên là có. Bách Lý Loạn rất nhanh liền từ công xưởng nơi hẻo lánh bên trong mang tới giấy bút, đưa tới trong tay Trần Minh. Trần Minh tiếp nhận, sau đó bắt đầu tại trên giấy họa. Không bao lâu, một cái ngoại hình tinh xảo trường kiếm liền sôi nổi tại trên giấy. Không thể không nói Trần Minh vẫn có chút vẽ tranh năng lực ở trên người. Tác phẩm hội họa hoàn thành một khắc này, một mực ở tại hắn trong đan điền đạo kiếm ý kia tựa hồ là cảm giác được cái gì, quay tròn đánh một vòng, rõ ràng hướng về Trần Minh truyền ra một cỗ vui sướng chi ý đây là. Bách Lý Lưu Phong một cái cầm qua tác phẩm hội họa, sau đó nâng trong tay tinh tế xem tường tận. Mãi đến trôi qua rất lâu, hắn mới cẩn thận đem tác phẩm hội họa cất kỹ, ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn mà than thở, a lão phu chưa bao giờ thấy qua có như thế tinh diệu thiết kế, quả thực tựa như là trời sinh nên như vậy mới đúng. Dứt lời, hắn liền bắt lại Trần Minh bả vai, kích động mà lung lay lên. Ngươi yên tâm, lão phu chính là liều lên đầu này mạng giả, cũng phải giúp ngươi đem thanh kiếm này chế tạo ra đến. Vậy làm phiền trăm dặm tông chủ. Trần Minh vừa cười vừa nói. Vừa rồi hắn vẽ ra thanh kiếm kia, chính là linh kiếm sơn bản thể, Thiên Tiêu kiếm. Xem như vị kia thần bí đại năng nội kiếm, Thiên Tiêu kiếm phẩm chất quả thực cao khó có thể tưởng tượng, chắc hẳn chế tạo người kỹ xảo cũng là thế gian hiếm có. Thần kiếm như vậy, nó ngoại hình thiết kế chi tinh diệu, cũng không phải đồng dạng linh khí có khả năng bằng được. Cho nên Bách Lý Lưu Phong có bực này phản ứng cũng chẳng có gì lạ. Tại quyết định thanh kiếm này các loại chi tiết về sau, Bách Lý Lưu Phong tiện tay đi chuẩn bị các loại tài liệu. Theo như hắn nói, rèn đúc thanh kiếm này cần thiết hao phí tiếp cận thời gian nửa năm. Cái này cũng khiến Trần Minh nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Khó trách lên làm tông chủ về sau, Bách Lý Lưu Phong liền lại không có làm sao chạm qua rèn đúc truy, nguyên lai chế tạo một cái linh khí lại như vậy tốn thời gian. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Trần Minh cũng không có lại lưu tại Tảng Kiếm Sơn trang cần thiết. Tạm biệt Bách Lý Lưu Phong cùng Bách Lý Loạn về sau, Trần Minh liền đi theo Dư Bản Tử về tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Lại lần nữa bước vào Tê Phượng Thành một khắc này, Trần Minh chỉ cảm thấy trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Mặc dù hắn mới rời khỏi không đến một tháng, nhưng tại hắn cảm giác bên trong lại có vẻ có chút dài dằng dặc. Bởi vì trong thời gian này thực tế phát sinh quá nhiều chuyện. Chém địa ma, thăm hỏi Tàng Kiếm Sơn Trang, kiếm lăng lấy kiếm. Trở về chuyện thứ nhất, chính là đi đến chân bảo cát, đem tinh giao tiếp về tới. Nhắc tới nha đầu này còn là lần đầu tiên cùng hắn phân biệt thời gian dài như thế, không biết Lãnh Vũ Hồng chiếu cố thế nào. Còn có Tống Hình, trước khi lên đường hắn cũng đã nói hắn đã đụng chạm đến tầng kia ngưỡng cửa, cũng không biết hiện tại đến tột cùng làm sao. Lãnh Vũ Hồng chỗ ở nằm ở chân bảo cát phía sau, là một tòa độc lập biệt lạc, muốn so Trần Minh tại Tê Phượng Thành tiểu viện lớn hơn mấy lần nữa. Viện lạc phong cách xem xét chính là chân bảo cát phong cách. Tường viện bên ngoài diện họa có tinh xảo bích họa, mỗi một chỗ chi tiết làm công đều có thể nói nghệ thuật. Liên tường viện đỉnh mảnh ngói cũng dùng lá vàng tô son chất phấn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bất luận thấy thế nào, đều tuyệt đối xưng là trắng lệ. Tiểu viện bên ngoài, tiếng người huyên náo. Trong này phần lớn đều là chút tướng mạo nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên tài tuấn. Bọn họ tập hợp tại chỗ này lý do cũng rất đơn giản, đều muốn thắng được Lãnh Vũ Hồng lưu ái. Thân là Lãnh gia đại tiểu thư cùng tương lai Lãnh gia người thừa kế, Lãnh Vũ Hồng địa vị không cần nhiều lời. Mấu chốt nhất là, vị này thân phận tôn quý Lãnh đại tiểu thư, bề ngoài tướng mạo cùng dáng người cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ. Không quản từ bất luận cái gì phương diện đến nói, đều tuyệt đối xưng là tướng mạo như thiên tiên, nếu là may mắn có thể đưa nàng cưới về nhà, cái kia tương lai chỗ tốt quả thực bất khả hạn lượng. Kèm theo Lãnh Vũ Hồng tại lĩnh vực kinh doanh bên trên thường xuyên xuất đầu lộ diện, thanh danh của nàng cũng liền dần dần đánh vang, người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Lâu ngày, cũng liền hiện ra kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Vô số thanh niên tài tuấn ngày đêm bồi hồi tại nàng tiểu viện bốn phía, mỗi giờ mỗi khắc không khát vọng có khả năng thấy phu dung. Nếu là may mắn có thể chuyện trò vài câu, cái kia càng là có thể dẫn một mảnh đỏ mắt. Những cái kia cơ linh đám lái buôn nhạy cảm phát giác cảnh tượng như vậy bên trong ẩn chứa giá trị buôn bán. Ban đầu chỉ là một chút bán nước trà bán hàng rong, tại khu phố xung quanh đỡ lấy quán trà, cung cấp người nghỉ ngơi. Mắt thấy sinh ý càng ngày càng hưng hỏa, đúng là có càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập. Cái gì bán điểm tâm, bán sách vở, thuê nhạc khí, chỉ có ngươi chưa từng thấy, không có ngươi không nghĩ tới. Lâu ngày, nơi này cũng dần dần phát triển thành một đầu đặc biệt đặc sắc quà vặt đường phố, nơi khác du khách mỗi khi gặp đi qua nơi đây, cũng không khỏi sẽ bị phiên này phi thường náo nhiệt cảnh tượng rung động đến. Bởi vì đám người quá mức chen chúc,
cho nên Trần Minh không thể không đem hết toàn lực mới có thể từ trong gạt ra một cái thông đạo tới. Hắn phiên này hành động cũng đưa tới vô số người xem thường. Những cái kia bị chen đến một bên xui xẻo bọn họ lập tức há miệng liền mắng. Huynh đệ, ngươi tờ mở có chút tố chất được hay không, giống con giỏi đồng dạng cô ken cái gì đâu. Làm sao hạng người gì đều nghĩ đến đánh lanh cô nương chủ ý. Liên ngươi dạng này vẫn là thừa dịp hết hy vọng đi. Đúng vậy a, chạy về nhà đi a, ha 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 ha. Hiển nhiên, đám người này đem Trần Minh cho rằng thành bọn họ người cạnh tranh. Cái này cũng không trách bọn họ, dù sao Trần Minh bên ngoài chính là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngươi nếu là nói cho bọn họ Trần Minh là cái sống mấy vạn năm láo quái vật, vậy bọn hắn chỉ sợ sẽ nhìn xem ngươi cười nhạo lên tiếng. Trần Minh đều mơ hồ. Cái này đều cái nào cùng cái nào a, hắn chính là muốn mượn qua một cái, làm sao lại chọc chúng nộ đâu. Tốt tại lòng dạ hắn rộng lớn, cũng liền không cùng những người này tính toán. Tại vượt qua đám người ngăn cản về sau, hắn trực tiếp đi thẳng hướng giữ cửa hai cái hộ vệ, nói rõ ý đồ đến về sau, trong đó một vị hộ vệ liền quay người vào cửa. Trần Minh vốn định cùng theo đi vào, lại bị một vị khác hộ vệ đưa tay ngăn lại. Trần tiên sinh, ngài vẫn là ở chỗ này chờ lấy a, không có tiểu thư mệnh lệnh bất kỳ người nào đều không có quyền tiến vào, chúng ta cũng là chiếu theo quy củ làm việc. Trần Minh suy tư một chút, cảm thấy vị này hộ vệ nói có đạo lý, cũng không có khó xử hắn. Chỉ là cái này chờ đợi dòng dã một hồi lâu công phu, cũng không biết Lãnh Vũ Hồng đang làm gì, chậm chạp chưa thể ra mặt. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu tử cũng có chút chờ không nổi, nhộn nhịp mở miệng châm chọc khiêu khích lên. Ha 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 ha, tiểu tử nghèo, sẽ không thật cho rằng Lãnh tiểu thư sẽ coi trọng ngươi loại này mà thằng a. Không biết các ngươi nghe qua hay không một câu tục ngữ, kêu góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Liên ngươi dạng này, còn muốn để Lãnh tiểu thư gặp ngươi một mặt. Nếu thật là có thể làm đến, ta hiện trường chạy trần chuồng. Trần Minh nhìn đám người này một cái, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, người trẻ tuổi còn quá trẻ, không có thể nghiệm qua cái gì gọi là đánh mặt. Tốt tại hắn cũng không gấp, dứt khoát chậm rãi chờ lấy là được. Rất nhanh, thời gian lại qua một khắc đồng hồ. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt đống nhiên bị mở ra, một đạo cực kỳ xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trong cửa. Là Lãnh Vũ Hồng. Mọi người đều là vì một trong sững sờ. Không có bất kỳ người nào nghĩ ra được, Lãnh Vũ Hồng thế mà thật hiện thân. Nháy mắt, toàn trường liền rối loạn lên. Mau nhìn, là Lãnh tiểu thư. Lãnh tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Lưu gia nhị nhi tử. Một vị thanh niên vội vàng vẫy tay, tính toán gây nên Lãnh Vũ Hồng chú ý một vị khác thanh niên đi lên chính là một chân. Cút sang một bên, ngươi tính là cái gì? Lãnh tiểu thư, ta viết một bài thơ muốn đưa cho ngươi, có thời gian. Vị này thanh niên thơ còn không có từ trong túi móc ra, liền bị một cái khác bảy viên náo đám người đè ở thân mà nguồn. Mà tấm kia viết đầy thơ tình giấy, cũng tại trong khoảnh khắc bị vô số hai chân dẫm đến dơ bẩn không chịu nổi, cực kỳ giống trong đống rác phế vật. Mà Trần Minh thì bất đắc dĩ lại lần nữa bị đẩy ra mãnh liệt trong đám người. Chương 118, nàng là nữ nhi của ta. Chương 118, nàng là nữ nhi của ta. Lãnh Vũ Hồng nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, không nhịn được thở dài một hơi. Xuất hiện trường hợp này cũng không phải một ngày hai ngày, nàng đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đúng lúc này, một cái nhí nha nhí nhảnh cái đầu nhỏ từ sau lưng của nàng lộ ra, có chút rụt rè nhìn quanh. Chính là Tinh Dao. Một màn này cũng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sợ. Không khác, tổ hợp này thoạt nhìn thực sự là quá không tầm thường, khiến người có chút để ý. Lãnh tiểu thư, mạo muội hỏi thăm một chút, cô bé này là người thế nào? Một vị nhờ trước nhất nam tử trẻ tuổi cả gan hỏi. Mọi người lập tức đem ánh mắt tập hợp ở trên người Lãnh Vũ Hồng, chờ mong nàng tiếp xuống trả lời. Lãnh Vũ Hồng vừa định lên tiếng giải thích, nhưng ánh mắt lại đột nhiên ở giữa quét đến trong đám người Trần Minh, chợt trong lòng hơi động. Nàng nha, là nữ nhi của ta. Cái gì? Người nữ nhi? Ngắn ngủi yên lặng về sau, chính là liên tục không ngừng tiếng kêu sợ hãi, tiếng chất vấn cùng tuyệt vọng tiếng hò hét. Còn có đạo tâm vỡ vụn âm thanh. Làm sao có thể? Không, mau nói cho ta biết không phải thật. Nữ nhi? Ngươi làm sao sẽ có nữ nhi? Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tại lúc này hối hận đấm ngực dậm chân, thậm chí ngửa mặt gào khóc, hình tượng bị hết. Chính mình trong ngộng nữ thần, thế mà liền hài tử đều có. Còn có không ít người theo đuổi thậm chí chính mình quạt lên chính mình bàn tay, hy vọng có thể từ tuyệt vọng tình cảnh cái này bên trong tỉnh lại. Rất đáng tiếc, liền tính hắn đem mặt mình đều quạt sưng đỏ vô cùng, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Cuối cùng vẫn là người thanh niên kia, cưỡng ép tỉnh lại lên, mang trên mặt chút tuyệt vọng mỉm cười. Lãnh tiểu thư, mời ngươi nói cho ta đây là thật sao? Nữ nhi có phụ thân là người nào? Phụ thân? Lãnh Vũ Hồng sững sờ, sau đó lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ngay sau đó, nàng liền đưa ra thon thon tay ngọc, chỉ hướng trong đám người một cái có chút thật thà thân ảnh. Mọi người lần theo ngón tay phương hướng nhìn, liếc mắt liền thấy được ở tại chỗ không biết làm sao Trần Minh. Chính là hắn. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người Trần Minh. Trong đó có không hiểu, có nghi hoặc, có không cam lòng, mà càng nhiều, vẫn là ghen tị và căm hận loại hình tâm tình tiêu cực. Tinh Dao cũng chú ý tới trong đám người Trần Minh, lập tức lộ ra thân thể, hưng phấn dao động lên tay nhỏ. Phụ thân, ta tại chỗ này. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Trần Minh bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, ngữ khí bình thản, nhìn không ra thích buồn. Rất xin lỗi, Trần tiên sinh, cho ngươi thêm phiền phức. Lãnh Vũ Hồng túi thấp đầu, nắm góc áo, giống làm sai một đứa bé giống như. Ngươi cũng nhìn thấy, những người kia thực sự là quá đáng ghét, suốt ngày quấn lấy ta, làm hại ta liền cửa lớn cũng không dám ra ngoài. Cho nên ngươi liền cầm ta tới làm lá chắn. Ta tự biết làm chuyện sai. Lãnh Vũ Hồng thực tế tìm không được cái gì phản bác được cớ, chỉ có thể tiếp tục lay hoay góc áo. Còn có ngươi, ngươi làm sao cũng cùng nàng cùng một ruộng. So sánh Lãnh Vũ Hồng cái kia tốt đẹp nhận sai thái độ, Tinh Dao liền lộ ra muốn phản nghịch rất nhiều. Nàng ôm lấy Trần Minh cánh tay, lộ ra một đôi điểm đạm đáng yêu con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Minh, dùng sức lung lay. "Sư phụ Tinh Dao không phải cố ý nha. Lãnh tỷ tỷ nàng xác thực rất đáng thương, ngươi liền tha thứ nàng đi." Nói xong, nàng còn đi đến Trần Minh phía sau, đưa ra tay nhỏ là Trần Minh bóp lên bả vai. Trần Minh muốn nổi giận, nhưng nhìn Tinh Dao tấm kia thiên chân vô tả gương mặt xinh đẹp, nhưng là làm sao cũng không tức giận được tới. Cuối cùng, hắn do dự thật lâu, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ai, thật là cầm ngươi không có một chút biện pháp." Trưởng Thành liền biết tuổi trò ra bên ngoài mặt. "Sư phụ ngươi không tức giận?" Tinh Dao con mắt bên trong lập tức lóe ra vui sướng ánh mắt tới. "Sinh khí, còn tức cái gì? Sự tình đều đã chuyển ra ngoài ta sinh khí lại có thể làm sao bây giờ đâu?" Lần này không chỉ là Tinh Dao, liền một bên túi đầu tự kiểm điểm Lãnh Vũ Hồng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. "Bất quá ngươi làm như vậy chính là đang hại ngươi Lãnh tỷ tỷ. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chuyển ra loại này chuyện xấu, về sau còn thế nào xuất giá?" "Ta không cần gấp gáp." Lãnh Vũ Hồng liên tục xua tay. "Trần tiên sinh, chuyện này sai tại ta, ngươi sinh khí lời nói đánh ta mắng ta cũng được, Tinh Dao nàng không phải cố ý." "Được rồi được rồi, xem tại Tinh Dao phân thượng, chuyện này liền dừng ở đây đi." Trần Minh hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu nàng yên tâm. "Dù nói thế nào ngươi cũng chiếu cố Tinh Dao nhiều ngày như vậy, coi như là trả lại ân tình này đi." "Đa tạ Trần tiên sinh đại nghĩa." Kỳ thật Trần Minh ngược lại là cũng không ngại Lãnh Vũ Hồng coi hắn làm là chán. Hắn chân chính có chút im lặng là, làm sao ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, Tinh Dao liền cùng nàng quan hệ thay đổi đến như thế tốt. Điều này làm hắn người sư phụ này có chút khó xử. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều rất đáng sợ, nhất là loại này trưởng kỳ trà trộn tại giới kinh doanh, thủ đoạn chính là lợi hại. Xem như hỗn loạn chi lĩnh minh tinh nhân vật, từ ngày đó Lãnh Vũ Hồng công khai tuyên bố chính mình có nữ nhi về sau, liền nháy mắt xa vào đến dư luận trong sóng gió phong ba. Vô số đối nó ôm lấy ý nghĩ người trẻ tuổi gần như sắp đem toàn bộ Tê Phượng Thành đều lật cả đáy lên trời, tính toán tìm kiếm ra mặt trời mọc hiện tại công chúng tầm mắt hạ Trần Minh. Những người tuổi trẻ này phần lớn đều có không tầm thường thực lực bối cảnh, có phía sau thậm chí có tám đại tông môn vì đó nâng đỡ. Tại thế lực to lớn như thế cộng đồng cố gắng bên dưới, Trần Minh thân phận tin tức rất nhanh liền bị đào ra. Nhưng chân chính đem Trần Minh tin tức mang lên mặt bản thời điểm, gần như tất cả mọi người mắt tròn váng. Ban đầu, bọn họ cho rằng Trần Minh bất quá chỉ là một cái không có thực lực gì cùng bối cảnh tiểu bạch kiểm mà thôi, nhất định là thông qua cái gì ti tiện thủ đoạn ăn cắp bọn họ nữ thần trong động phương tâm. Huyền Thiên Tông, Liệt Dương Tông, Giao Chỉ Tiên Tông, Tàng Kiếm Sơn Trang, tám đại tông môn bên trong có hơn phân nửa thế lực vậy mà đều cùng Trần Minh duy trì lui tới. Còn lại một nửa mặc dù trên mặt nổi cùng Trần Minh không có quan hệ gì, mỗi khi đề cập Trần Minh danh tự thời điểm, những này tông môn cao tầng lại luôn là giống như là tại kiêng kỵ lấy cái gì, từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, không muốn lộ ra nửa phần. Cái này cũng bình thường. Trần Minh dù sao cũng là tham gia qua Chu Ma Chi chiến người, dù nói thế nào thực lực đều đứng hàng ở dưới giới đỉnh điểm, là có thể tùy tiện khuấy động phong vân tồn tại. Loại này nhân vật tình huống làm sao có thể tùy tiện lộ ra đây này? Mà còn xa xa không chỉ tại đây, càng có tình báo chỉ ra, Trần Minh có thể là vị kia trong truyền thuyết giả hành người. Mà dạng hành người thực lực theo suy đoán đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hư hư thực thực độ kiếp cảnh. Vẹn vẹn là cái này nằm chữ to, liền đủ để cho bất luận cái gì đối nó ôm lấy ý nghĩ người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Những này đầy cõi lòng lấy mộng tưởng và thanh xuân hormone người trẻ tuổi bi ai phát hiện, bọn họ nữ thần trong mộng tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng xa xôi. Ngoại giới phong vân biến ảo, nhưng mà Trần Minh tiểu viện nhưng là không có chút rung động nào, bình thản như lúc ban đầu. Những người tuổi trẻ kia mặc dù tinh lực tràn đầy, nhưng cũng không có lá gan này tới khiêu chiến độ kiếp cảnh uy tín. Trần Minh cũng khó được bình tĩnh lại xuống, thưởng thụ lấy đoạn này thời gian yên lặng. Cùng lúc đó, có một người lại đột nhiên đến nhà thăm hỏi, làm hắn có chút bất ngờ. Chương 119, tới chơi chương 119, tới chơi mời ngồi, điều kiện đơn sơ, không có gì tốt chiêu đãi. Trần Minh đem ly trà trước mặt đẩy về phía trước một cái, ra hiệu nói. Đối phương do dự một giây, vẫn là đem ly trà tiếp nhận, sau đó nâng lên nắm trong tay, nhưng cũng không uống. Làm sao hôm nay đột nhiên có thời gian tới tìm chúng ta? Trần Minh mỉm cười hỏi. Không sai, vị này đột nhiên tới cửa bái phòng, chính là Bạch Miểu. Nhắc tới vị thiếu niên này, trên thân quả thật tràn đầy đủ kiểu ly kỳ sát thái. Tuổi không lớn lắm, thực lực lại có thể so với tám đại tông môn đệ tử tinh anh, sử dụng kiếm thuật càng là cùng Trần Minh đồng tông đồng nguyên. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Trần Minh vẫn luôn rất để ý Bạch Miểu lai lịch, nhưng đối phương nhưng thủy chung đối với cái này ngậm miệng không nói. Đối mặt Trần Minh nghi vấn, Bạch Miểu cũng không trực tiếp đáp lại, mà là đánh giá xung quanh mấy lần, thoạt nhìn như là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Vị kia Lãnh tiểu thư đâu? Nàng không ở nơi này sao? Lãnh tiểu thư? A, ngươi chỉ là Lãnh Vũ Hồng a, nơi này là ta chỗ ở, nàng làm sao lại tại chỗ này? Trần Minh thoạt đầu tiên là sửng sở, chợt phản ứng lại, vì vậy giải thích nói, không ở nơi này. Cái này liền kỳ quái, hai người các ngươi không phải phu thế sao? Phúc, Trần Minh trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, chợt ho kịch liệt. Một bên Tinh Dao thấy thế, cũng là cấp tốc đi lên phía trước, đưa ra tay nhỏ là Trần Minh đập lên phần lưng. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ngươi từ chỗ nào nghe đến tin tức này? Qua rất lâu, Trần Minh cái này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn hướng Bạch Miểu ánh mắt cũng nhiều một điểm im lặng chi sắc ở bên trong. Toàn bộ Tê Phượng Thành đều như thế chuyển, ta còn tưởng rằng là thật đây này, huống chi Huyền Tiên Tông khai tông ngày đó ngươi vẫn ngồi tại bên cạnh nàng. Bạch Miểu có chút ngượng ngùng nói, hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình khả năng là hiểu lầm. Tinh Dao ngươi cũng không phải là chưa từng thấy, làm sao sẽ tin những này chuyện ma quỷ? Sau đó Trần Minh liền hướng Bạch Miểu giải thích đầu đuôi chuyện này. Nhắc tới chính hắn cũng không có nghĩ đến, chuyện này ảnh hưởng thế mà lại ồn ào to lớn như thế, liền Bạch Miểu cái này thần thần bí bí cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ người đều có chỗ nghe thấy. Xem ra Lãnh Vũ Hồng thân phận địa vị xác thực rất không bình thường. Thì ra là thế. Nghe xong Trần Minh giải thích, Bạch Miểu mới chợt hiểu ra. Nói thật, hắn cũng xác thực bội phục Lãnh Vũ Hồng nữ tử này, tư duy như vậy thiên mã hành không, vậy mà có thể nghĩ ra loại này phương pháp để ứng đối những cái kia phiền lòng người theo đuổi. Đương nhiên Bạch Miểu bội phục hơn chính là Lãnh Vũ Hồng phần này giúp khí. Nàng làm như thế, cơ hội là chắn mất chính nàng toàn bộ đường lui. Giống Lãnh gia loại này đại gia tộc hôn nhân, từ trước đến nay không phải người trong cuộc ngươi tình cảm ta tình yêu có thể đủ quyết định, phía sau càng là liên lụy đến vô số lợi ích cùng phân tranh. Lại thêm nàng thế nhưng là bên dưới giới gia chủ người dự bị, cho nên có thể nghĩ, đến từ bên trong gia tộc áp lực sẽ có cỡ nào to lớn. Bất quá hắn dù sao chỉ là cái người ngoài, mà đương sự người một trong Trần Minh đối với cái này tựa hồ cũng không để ý, cho nên hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể căn dặn Trần Minh phải cẩn thận chút làm việc. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi hôm nay tới đây làm gì chứ? Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là tới uống cái trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy a? Trần Minh hỏi. Dĩ nhiên không phải. Bạch Miểu nâng chén trà lên nhấp một miếng, muốn nói lại thôi. Suy tư rất lâu, hắn cái này mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật ta lần này đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi lần trước cho ta đan dược còn có hay không. Nói lời này lúc Bạch Miểu biểu lộ ra vô cùng xoắn xuýt, hiển nhiên chuyện này chính hắn cũng do dự thật lâu, không biết có nên hay không mở miệng. Hắn thiếu Trần Minh đã đủ nhiều, thực tế không hảo ý lại mở miệng. Nhưng vấn đề khoảng cách võ tôn bí cảnh mở ra chỉ có không đến 2 năm rưỡi thời gian, hắn hiện tại chính vô cùng cần thiết tăng lên thực lực. Mà loại này tăng lên linh lực loại đan dược cũng đều là các đại tông môn không truyền bí bảo, phổ thông tu sĩ căn bản không có vào tay con đường. A, nguyên lai là việc này. Trần Minh nghĩ tới, lần trước sắp chia tay thời điểm hắn xác thực có đưa tặng qua Bạch Miểu một viên đan dược. Xin lỗi a, viên đan dược kia ta chỉ có như vậy một viên. Lời này ngược lại là không giả. Viên đan dược kia hiệu quả là có thể để cho tu sĩ từ nguyên anh cảnh trung kỳ tấn thăng đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Mặc dù hiệu quả đủ mạnh lực, nhưng bởi vì chỉ có thể cung cấp nguyên anh cảnh trung kỳ dùng, cho nên đan dược phẩm giai cũng không tính cao, chỉ là nhất phẩm linh đan mà thôi. Cũng là đoạn thời gian kia Trần Minh vừa vặn có tại giúp Tống Hình luyện chế thích hợp hắn dùng đan dược, cho nên mới có chỗ lợi nhuận, về sau dư thừa liền đều giao cho chân bảo các xử lý. Mà hắn hiện tại trên tay nắm giữ linh đan thấp nhất đều tại tứ phẩm, tăng thêm hắn luyện đan từ trước đến nay tùy duyên, cho nên trong thời gian ngắn thật đúng là không bỏ ra nổi viên thứ hai đi ra. Dạng này a? Bạch Miểu trong mắt nháy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nói thật chính hắn lúc đầu cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng, nhưng hắn vẫn là tới, mặt dày vô sỉ mở miệng. Cái này cũng từ bên cạnh chứng minh cái này đan dược đối hắn trọng yếu bao nhiêu. Nói thật hôm nay ta chính là vì chuyện này mà đến, loại này đan dược có thể được thứ nhất chính là cơ duyên lớn lao, cũng xác thực không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Vậy hôm nay liền dừng ở đây à, người đưa ta đan dược ân tình ta sẽ nhớ, ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Bạch Miểu nói xong, liền đứng lên, đang muốn rời đi. Chớ vội đi a, ta lời còn chưa nói hết đây. Trần Minh cười đứng lên. Bạch Miểu đã mở rộng bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu, biểu lộ mang theo chút không hiểu. Cái kia đan dược ta hiện tại xác thực không có viên thứ hai, bất quá không đại biểu ta không có mặt khác tăng lên linh lực đan dược. Có ý tứ gì? Ý là ta có càng tốt. Hiện tại Trần Minh đã có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra thất phẩm linh đan, đơn thuần năng lực luyện đan thậm chí vượt xa tuyệt đại bộ phận đan vương. Chỉ cần cùng chân bảo các chào hỏi, dược liệu liền có thể liên tục không ngừng đưa đến, luyện chế phẩm giai cao hơn linh đan cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Thật chứ? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Trần Minh vừa cười vừa nói. Chính là ngươi khả năng đến hơi chờ một chút, vậy dạng này, ngươi liền hậu thiên đến lấy đi. Thực sự là vô cùng cảm kích. Bạch Miểu tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng kích động để hình dung, thế cho nên nói chuyện đều có chút cả lăm. Hắn một cái tiến lên cầm Trần Minh tay, không ngừng lay động, thực tế khó mà che giấu kích động của mình. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến sự thất thố của mình, cái này mới đột nhiên rút trở về, một mặt xấu hổ. Trần Minh đối với cái này ngược lại cũng không phải rất để ý, lúc trước Tống Hình phản ứng có thể so với Bạch Miểu khoa trương nhiều. Đúng rồi, còn có một việc. Bạch Miểu giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Ngày đó ta có lẽ có việc tới không được. Bất quá ta có một cái muội muội, nàng hiện tại người vừa vặn liền tại hỗn loạn chí lĩnh, đến lúc đó có thể hay không để nàng tới. Nói lời này lúc, Bạch Miểu ánh mắt một mực tại Trần Minh trên mặt vừa đi vừa về dò xét, tựa hồ là tại quan sát Trần Minh phản ứng. Ngươi còn có cái muội muội? Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe Bạch Miểu nói lên việc này. Ngậy. Đúng thế. Bạch Miểu hồi đáp. Không có vấn đề, đến lúc đó trực tiếp để nàng đến liền được. Trần Minh bày tỏ không quan trọng, dù sao chỉ là lấy cái đan dược, để người nào đến đều như thế. Cứ quyết định như vậy đi. Không biết sao, Bạch Miểu cười đặc biệt vui vẻ. Chương 120, tìm được quy luật chương 120, tìm được quy luật Bạch Miểu yêu cầu mặc dù tới đột nhiên, nhưng đối Trần Minh mà nói cũng không tính khó khăn dường nào sự tình. Vừa vặn hắn gần nhất muốn nghiên cứu một chút lần trước Lãnh Vũ Hồng giao cho hắn mộng hoa đan, coi như là thuận tiện. Tại Bạch Miểu rời đi phía sau xế chiều hôm đó, Trần Minh liền lại lần nữa đi tới chân bảo cát. Lần này là chính hắn đích thân trước đến, ngày trước phụ trách làm loại chuyện này đều là Tống Hình. Chỉ là người này gần nhất tại bế quan xung kích hóa thần cảnh, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào bước ra. Phụ trách tiếp đãi Trần Minh nhưng là chân bảo các quản sự, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy Lãnh Vũ Hồng bản nhân. Bất quá chuyện này đối với Trần Minh đến nói cũng coi là chuyện tốt, dù sao hắn thực tế có chút đoán không ra nữ nhân này. Nói không chính xác nàng lại sẽ làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình tới. Đang nói rõ ý đồ đến về sau, quản sự cũng là mười phần thống khoái đáp ứng Trần Minh yêu cầu, phất tay liền để người lấy ra trồng chất thành củ khoai vật liệu. Tính toán mấy trăm phần dược liệu, từ nhị phẩm đến thất phẩm không giống nhau, tổng giá trị vượt qua một ước linh thạch. Còn có tương đối một bộ phận hỏa linh thạch. Chân bảo các xem như hạ giới lớn nhất hiệu buôn một trong, đơn thuần những này chân quý dược liệu dự trữ lượng, chính là tám đại tông môn cũng có chút theo không kịp. Dù là như vậy, những này cũng gần như móc rồng chân bảo các hỗn loạn chi lĩnh phân các năm gần đây dự trữ. Nếu không phải Lãnh Vũ Hồng trước lúc rời đi có đặc biệt bắt chuyện qua, không phải vậy chỉ dựa vào vị này quản sự là tuyệt đối không có quyền điều động khổng lồ như thế tài nguyên. Cái này cũng từ bên cạnh nói rõ Trần Minh đối với bây giờ chân bảo các mà nói trọng yếu bực nào. Trở lại tiểu viện về sau, Trần Minh liền tiếp tục thí nghiệm lên luyện đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là tình huống kia. Luyện đan tùy duyên, phẩm cấp cũng hoàn toàn tùy duyên. Bình quân mỗi 10 lần luyện đan liền sẽ có một lần luyện ra đan dược phẩm cấp cao hơn ban đầu phẩm cấp. Mặc dù cái này ở những người khác xem ra là tuyệt đối chuyện tốt, dù sao càng cao phẩm cấp đan dược giá trị tự nhiên cũng liền càng cao, nhưng đối với Trần Minh đến nói liền lộ ra rất nhức đầu. Mỗi loại đan dược đều có dùng hạn chế, nếu là dùng đan dược vượt qua trước mắt cảnh giới mức cực hạn có thể chịu đựng, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái, bị khổng lồ dược lực nó bạo. Liên Cầm Bạch Miểu đến nói, hắn dùng xong Trần Minh cho qua đan dược về sau, thực lực hôm nay đã tăng lên tới nguyên anh cảnh hậu kỳ, tiến thêm một bước chính là nguyên anh cảnh đại viên mãn. Có thể Trần Minh hiện nay trong tay cũng không thể cung cấp nguyên anh cảnh hậu kỳ tăng lên tới đại viên mãn đan dược. Cao hơn một giai Thanh Hoa Lưu Ly đan ngược lại là có, vấn đề là đồ chơi kia thấp nhất cũng phải là hóa thần cảnh mới có thể dùng. Cho nên Trần Minh rất là đau đầu. Chẳng lẽ muốn đi mua một viên có thể cung cấp nguyên anh cảnh hậu kỳ dùng đan dược đến? Tiền hắn là không thiếu. Hắn hiện tại tùy tiện liền có thể lấy ra hơn ngàn vạn linh thạch mà con mắt đều không mang nháy một cái. Nhưng vấn đề là loại này trực tiếp tăng cao thực lực đan dược đều bị tám đại tông môn chối lũng đoạn, chính là chân bảo các dạng này siêu cấp hiệu buôn cũng có tâm bất lực. Vừa lúc đã biết duy nhất một loại đan dược liền nắm giữ tại trong tay võ điện, mà hắn lại cùng võ điện quan hệ không tính là thân mật. Bất đắc dĩ, Trần Minh chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn, đó chính là dựa vào số lượng đến cược xác suất. Chính mình luyện cái 100 cái, luôn có một cái có thể trúng thưởng a. Vì vậy Trần Minh liền tiếp tục đến cùng bắt đầu luyện dược. Trần Minh luyện dược tốc độ có thể nói khủng bố. Bình thường đan vương đều cần một ngày mới có thể luyện chế ra đan dược, đến trong tay hắn tối đa cũng liền một khắc đồng hồ thời gian liền có thể ra lò. Cho nên chỉ một ngày công phu, trồng chất tại Trần Minh bên cạnh trên bàn đan dược liền xây thành thật cao một đống. Thoạt đầu hắn còn sẽ dùng bình ngọc nhỏ đem những này đan dược cẩn thận sắp xếp gọn, phòng ngừa dược lực bay hơi. Càng về sau bởi vì sản xuất đan dược thực tế quá nhiều, hắn cũng liền lười đi quản, cứ như vậy tùy ý bỏ trên bàn. Dù sao dược lực sói mòn cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, so sánh với vẫn là thời gian càng thêm quý giá. Tính đến đi chân bảo các chỗ tiêu phí thời gian, hắn tổng cộng liền chỉ còn lại không tới một ngày thời gian đến luyện chế ra thích hợp bạch miểu dùng đan dược. Nhưng mà vận mệnh liền tựa như tại cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Đã luyện chế ra mấy chục viên thuốc bên trong, vậy mà không có một cái là tăng lên linh lực cường độ. Dần dần, Trần Minh liền thay đổi đến có chút đờ đẫn. Đến cuối cùng, hắn thậm chí từ bỏ suy nghĩ, chỉ là máy móc tái diễn mở lò, nhét dược liệu những động tác này, toàn bằng bản năng hành động. Người cũng không phải chỉ dựa vào bản năng liền có thể giải quyết tất cả vấn đề sinh vật. Cho dù là Trần Minh cũng giống như vậy, huống chi còn là luyện đan loại này hơi mang một ít tính kỹ thuật công tác. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hỏng. Trần Minh nhìn chằm chằm trước mắt bị đốt màu đỏ bừng đan lô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sắc mặt có chút phiền muộn. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Tinh Dao bu lại, tò mò hỏi. Vừa bọn ta quên đem đan dược lấy ra, trực tiếp thả xuống một lò dược liệu. Cũng chính là nói, hiện tại trong lò đan đang có một viên đan dược cùng một phần còn chưa thành đan dược vật liệu tại đồng thời luyện chế. Lò kia tử có thể hay không đột nhiên bạo tạc nha. Tinh Dao có chút lo lắng hướng sau lưng Trần Minh đụng đụng. Trần Minh lần thứ nhất luyện chế linh đan thời điểm, cũng bởi vì hỏa linh thạch thêm quá nhiều mà dẫn đến nổ lô. Khi đó Tinh Dao liền tại viện tử bên trong mắt thấy tất cả. Mặc dù nổ lô bản thân nguy hiểm không lớn, nhưng cái kia phiên tình cảnh vẫn là rất có lực rung động. Tinh Dao cũng không hy vọng chính mình toàn thân trên dưới bị hun đen như mực, như thế cũng quá khó coi. Có lẽ, không thể nào. Trần Minh theo bản năng dùng tay che lại Tinh Dao, có chút không xác định nói. Kỳ thật chính hắn cũng không có ngọn nguồn. Loại này sai lầm cấp thấp liền xem như mới vừa tiếp xúc luyện đan người mới cũng không có khả năng phạm, cho nên trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua, tự nhiên cũng không có người rõ ràng hậu quả. Thời gian vừa đến, đan lô liền kịch liệt run rẩy lên, cái kia phiên động tĩnh chi lớn, dọa đến Trần Minh làm tốt phòng ngự biện pháp. Tốt tại sự thật chứng minh Trần Minh lo lắng là dư thừa. Đan lô chấn động thoạt đầu mặc dù sát thực do người, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi hướng tới bình tĩnh, trong tưởng tượng tại chỗ bạo tạc tình cảnh cũng không xuất hiện. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút đi lên trước, vén lên đan lô che. Nói thật tâm tình của hắn vào giờ khắc này là có chút thấp vọng. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Đến tột cùng là một lò xì than, vẫn là hai cái đan dược đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có người biết. Nhưng mà hắn đưa đầu hướng về trong lò đan nhìn, trong lò đan cảnh tượng nhưng là làm hắn sững sờ. Sư phụ, luyện đan thành công sao? Hiển nhiên, hiếu kỳ không chỉ có Trần Minh. Đối với vấn đề này, Trần Minh cũng không có trực tiếp, mà là đem tay vươn vào trong lò đan, rất nhanh, liền từ bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc đan hoàn. Đây là sinh cơ tái tạo đan. Loại này đan dược Trần Minh không hề lạ lắm. Lúc trước Lãnh Vũ Hồng lần thứ nhất tới cửa bái phòng thời điểm, lấy ra chính là sinh cơ tái tạo đan đan phương. Chỉ bất quá khi đó hắn luyện ra cũng không phải là sinh cơ tái tạo đan, mà là vạn độc khu tà đan. Về sau hắn đã từng trong lúc vô tình dùng mặt khác tam phẩm linh đan đan phương luyện ra qua một lần, cho nên đối loại này đan vẫn có chút ấn tượng.
Sư phụ, ngươi thành công rồi.
Tinh Giao vô vô tay, nhẹ cấm hoan hô nói. Trần Minh nhìn chằm chằm trong tay cái này cái sinh cơ tái tạo đan, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt.
Thành công.
Vậy mà thật thành công.
Nơi này thành công, chỉ cũng không phải là Trần Minh tại thi hành sai lầm thao tác bên dưới vẫn như cũ luyện chế được một cái linh đan, mà là hắn luyện chế cái này hai cái đan dược sử dụng đan vương, chính là sinh cơ tái tạo đan.
Chương 121, ta liền không thể tới nhìn người một chút.
Chương 121, ta liền không thể tới nhìn người một chút.
Theo người khác, dùng cái gì đan phương tự nhiên là có thể luyện ra đan dược gì, đây là tại luyện dược phía trước liền sự thực đã định. Nhưng đặt ở trên thân Trần Minh hoàn toàn liền không phải là chuyện này. Đây là hắn lần thứ nhất dùng chính xác đan phương luyện chế ra chính xác đan dược. Hắn xác suất không thua gì người tại công ty niên hội bên trên xem như rút thưởng khách quý, chỉ một chút liền rút chúng thuộc về mình dãy số. Rất nhanh, Trần Minh liền từ loại này có chút mơ hồ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, lập tức một trận mừng như điên xông lên đầu. Hắn rốt cuộc tìm được có thể ổn định luyện chế ra chính mình cần thiết đan dược phương pháp. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian thử lại lần nữa. Vì vậy Trần Minh lại bắt đầu vùi đầu luyện đan. Cái này nhất luyện chính là suốt cả đêm. Tinh Giao đều sớm chịu không được buồn ngủ, ngáp một cái ngủ rồi. Mà Trần Minh lại giống như là điên cuồng bình thường canh giữ ở trước lò luyện đan, ánh mắt gắt gao tiếp cận đan lô, một lát cũng không dám rời đi. Tại hắn bền bỉ nghiên cứu một chút, cuối cùng nắm giữ liên quan tới luyện đan quy luật. Nếu như dùng bình thường đan phương đi luyện đan, như vậy cuối cùng thành phẩm liền cùng phía trước một dạng, luyện chế ra cái gì đều toàn bộ tùy duyên. Nếu như dùng gấp đôi dược liệu đi luyện đan, như vậy hắn liền có thể cùng bình thường luyện đan sư đồng dạng luyện chế ra mong muốn đan dược. Làm như thế đại giới không thể nghi ngờ là to lớn, bất quá Trần Minh cũng không để ý trong đó hắn còn thử sử dụng 3 lần lượng đi luyện chế đan dược. Kết quả chính là tất nhiên có thể luyện chế ra so trước kia đan phương phẩm cấp cao hơn một loại đan dược. Cũng tỉ như nếu như hắn dùng 3 phần tam phẩm sinh cơ tái tạo đan dược liệu đi luyện chế, cuối cùng sẽ thu hoạch được một cái ngẫu nhiên tứ phẩm đan dược. Đan dược mỗi kém nhất phẩm, kỳ thành 4 chênh lệch ít nhất cũng có gấp 5 lần hướng bên trên, mà thành phẩm đan dược chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Hoa 3 lần chi phí, thu hoạch được gấp 5 lần trở lên lợi nhuận, tính thế nào cũng là kiếm. Đến mức 4 lần dược liệu. Nếu như điều kiện cho phép, Trần Minh đúng là muốn nếm thử một cái, hắn cũng rất tò mò sẽ xuất hiện kết quả gì. Chỉ bất quá hắn cái này lò luyện đan thể tích hiển nhiên không cách nào tắt hạ 4 phần dược liệu, liền tính cưỡng ép nhét vào, nắp lò cũng che không lên, vì vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Một đêm sau đó, Trần Minh liền đem đáp ứng cho Bạch Miểu linh đan chuẩn bị chu toàn. Tổng cộng 4 cái linh đan, một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ tăng lên đến nguyên anh cảnh đại viên mãn, 3 viên hóa thần cảnh. Chỉ cần vượt qua từ nguyên anh cảnh tấn thăng đến hóa thần cảnh hàm, cái kia Bạch Miểu liền có thể dựa vào cái này 3 viên đan dược một đường thông suốt đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, làm như thế đại giới cũng là tương đối to lớn. Đan dược dù sao cũng là ngoại vật. Dựa vào ngoại vật được đến thực lực cuối cùng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cái này cũng sẽ biến tướng gia tăng hắn đột phá tới độ kiếp cảnh độ khó. Bất quá nghĩ đến Bạch Miểu hắn nhất định có chính mình suy tính. Đem cái này 4 cái đan dược đóng gói tốt về sau, Trần Minh liền nuốt nuốt có chút chua xót hai mắt, chuẩn bị trở về gian phòng của mình bổ sung một giấc. Tinh Giao sớm đã rời giường, đến qua cơm sáng, lúc này đang ở trong sân đón mặt trời mới mọc hoạt động thân thể, một mặt sức sống. Ai, tuổi trẻ chính là tốt. Nhưng mà liền làm hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra cùng nhau thời khắc, tiểu viện lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Trần Minh sững sờ. Chẳng lẽ là Bạch Miểu muội muội? Cái này cũng quá sớm một chút ta. Nhưng mà coi hắn mở ra cửa lớn một khắc này, xuất hiện ở trước mắt bóng hình xinh đẹp nhưng là làm hắn sững sờ. Là nàng? Nàng vì sao lại tại chỗ này? Đúng vậy, cái này đột nhiên xuất hiện người cũng không phải chưa từng gặp mặt Bạch Miểu muội muội, mà là Giao Chỉ Tiên Tông, Ngọc Thiên Tuyển. Buổi sáng tốt lành nha. Ngọc Thiên Tuyển yêu kiều cười nói, một tấm gương mặt xinh đẹp tại sáng sớm trong ngày lộ ra đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngày. Buổi sáng tốt lành. Hiển nhiên Trần Minh đầu còn có chút ngộng. Không đúng, Ngọc cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Ngọc Thiên Tuyển có chút u ám nhìn Trần Minh một cái, ánh mắt kia nhìn Trần Minh là toàn thân thẳng lên nổi da gà. Tiểu viện bốn phía, một chút bán điểm tâm quán nhỏ thấy cảnh này, cũng bắt đầu chỉ trỏ. Ngọc Thiên Tuyển thân là Giao Trì Tiên Tông trước đây thành nữ, tướng mạo kia tuyệt đối xưng là không thể bắt bẻ, tự nhiên cũng liền càng thêm thu hút ánh mắt người ta. Sáng sớm, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện tại nhà ngươi phía trước, cùng sử dụng một loại hơi có vẻ ánh mắt kỳ quái cùng ngươi giao lưu. Nghĩ như thế nào đều có dưa ở bên trong đi. Vì vậy Trần Minh vội vàng đem nàng mời đi vào. Lại ở bên ngoài trò chuyện đi xuống, không chừng lại sẽ truyền ra lời đồn đại gì chuyện nhằm tới. Nếu biết rõ lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Tê Phượng Thành bên trong có vô số đạo ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Trần Minh khu nhà nhỏ này, khó tránh khỏi sẽ có ý khác người dùng cái này làm mưu đồ lớn. Trần Minh chính mình mặc dù không ngại những này, nhưng nếu là liên lụy đến những người khác vậy liền rất khó xử lý. Đây chính là ngươi chỗ ở sao? Nô. No. Hoàn cảnh còn rất khá, chỉ là có chút nhỏ. Ngọc Thiên Tuyển hiếu kỳ đánh giá tiểu viện bốn phía, rất nhanh liền liếc mắt liền thấy được ngay tại trong nội viện thể dục buổi sáng Tinh Giao. Tinh Giao cái kia khả ái dáng dấp nháy mắt liền kích phát nàng nguồn gốc từ trong xương một cố đặc thủ tình cảm. Vì vậy nàng cứ như vậy đi lên, đột ngột vươn tay, một cái liền đem Tinh Giao ôm vào trong ngực. Ngươi chính là Tinh Giao a? Trời ạ, thật đáng yêu nha, để tỷ tỷ ôm một cái. Một bên ôm, một bên Ngọc Thiên Tuyển còn chủ động thò đầu ra, dùng mặt đi cọ Tinh Giao khuôn mặt nhỏ. Bộ dáng kia, muốn nhiều thân mật có nhiều thân mật, không biết còn tưởng rằng hai người là thân tỉ muội. Tinh Giao lập tức cứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, chỉ có thể dùng một loại bất lực ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Minh. làm sao sẽ đột nhiên tung ra một người đại tỷ tỷ, đối nàng là vừa ôm vừa hôn. Trần Minh thấy cảnh này, không nhịn được thở dài một hơi. Nữ nhân này thật đúng là như quen thuộc. Ngọc cô nương, không sai biệt lắm là được rồi, người hủ đến tinh giao. A, xin lỗi. Ngọc Thiên Tuyền sững sờ, lúc này mới có chút ngượng ngùng buông lòng tay ra, một mặt áy náy. Buông tay một cái mắt, tinh giao liền bọt ra ngoài, trực tiếp trốn tại sau lưng Trần Minh, chỉ lộ ra nửa cái đầu đến, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá vị này đột nhiên xuất hiện đại tỷ tỷ dáng dấp người. Sư phụ, nàng là ai vậy? Không cần sợ, nàng là trước kia sư phụ nhận biết một cái bằng hữu, không có ác ý gì. Trần Minh sờ lên đầu của nàng, cười an ủi. Chính như Trần Minh nói, Ngọc Thiên Tuyền xác thực không có ác ý gì. Nàng làm ra phiên này cử động, thuần túy cũng chỉ là theo bản năng hành động mà thôi. Ai bảo tinh giao thực tế quá đáng yêu? Hiểu lầm sau khi giải trừ, tinh giao cũng đối hắn buông xuống cảnh giác. Dù sao Ngọc Thiên Tuyền vốn là thuộc về loại kia không có gì tâm cơ ngây thơ nữ hài loại hình, cho nên hai người quan hệ rất nhanh liền thay đổi đến quen thuộc lên. Trở lại chuyện chính, làm sao hôm nay đột nhiên muốn đi qua thăm hỏi? Cũng không sớm chào hỏi. Trần Minh hỏi nghi ngờ của mình. Hai người quan hệ mặc dù không kém, nhưng cũng không thể nói rõ tốt bao nhiêu, chỉ là lúc trước Chu Ma Chi chiến bên trong cộng sự một đoạn thời gian, phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Trần Minh tự nhiên không có khả năng cho rằng vị này thoạt nhìn có vài ngày thật ít nữ chính là dành đến buồn chán tới nhà làm khách. Nhưng mà lời này vừa mới hỏi ra lời, Ngọc Thiên Tuyền nhưng là sức sở, chợt gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia sắc mặt từng đỏ. Kỳ thật vấn đề này nàng cũng không biết. Từ ngày đó từ nhỏ thế giới đi ra về sau, nàng liền lại không nhìn thấy qua Trần Minh thân ảnh. Nàng còn tưởng rằng Trần Minh đã không may chết tại tiểu thế giới bên trong đâu, vì thế còn thương tâm rất lâu. Khó được gặp phải một cái có thể không hề cố kỵ thân phận thổ lộ hết tiếng lòng người, đảo mắt liền âm dương lưỡng cách, cho dù ai đều sẽ cảm thấy bi thương không thôi. Kết quả trở lại tông môn về sau cũng không lâu lắm, nàng liền lại lần nữa được đến Trần Minh thông tin. Trần Minh còn sống, cho nên nàng liền tới. Liền nghĩ tận mắt nhìn xem hắn phải chăng còn mạnh khỏe, thuần túy chỉ là theo bản năng hành động. Bởi vì xuất phát đi quá gấp, nàng thậm chí cũng không kịp nói cho Giao Chỉ Tiên Tông những người khác. Chương 122, ta cũng không có khiêm tốn chương 122, ta cũng không có khiêm tốn hiển nhiên, nàng không có khả năng trực tiếp như vậy nói cho Trần Minh nàng đến nguyên nhân. Cái kia, chính là Ngọc Thiên Tuyển có chút chân tay luôn cuống. Một chốc nàng thật đúng là tìm không được cớ gì để che giấu. Cái gì? Trần Minh hiển nhiên không biết nàng ý tưởng chân thật, chỉ có thể tiếp tục truy vấn nói. Đúng rồi, chính là lần trước ngươi đặt ở ta chỗ này đồ vật, ta là đến trả cho ngươi. Ngọc Thiên Tuyển linh cơ khẽ động, nhớ tới chính lần trước bị Trần Minh cứu lúc tình cảnh. Tại đánh bại cái kia đại nô công về sau, Trần Minh chỉ lấy trong đó một khối lớn hàm dùng làm vũ khí, còn lại tài liệu toàn bộ đều giao cho Ngọc Thiên Tuyển, hiện tại còn tại nàng chữ vật giới chỉ bên trong nằm đây. Trần Minh sững sờ, không nghĩ tới vậy mà là cái này nguyên nhân. Cái này cũng không cần phải đi. Không, cần thiết, rất cần thiết. Nói xong, Ngọc Thiên Tuyền liền mở ra nhận chứa đồ, đem những cái kia xử lý tốt tài liệu đặt tới trong tiểu viện. Cái kia đại nô công là ngươi giết chết, cho nên những vật này đều là thuộc về ngươi. Trần Minh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Dù sao hắn thấy chính mình cứu Ngọc Thiên Tuyền chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không nghĩ tới đối phương một mực ghi ở trong lòng. Nhưng thực tế không lay chuyển được Ngọc Thiên Tuyền, đành phải cố hết sức nhận lấy. Đến mức những tài liệu chân quý này, Trần Minh lập tức liền vì đó nghĩ đến chỗ. Bách Lý Lưu Phong tên kia hẳn là sẽ rất cao hứng đi. Những này đều là từ độ kiếp cảnh đại viên mãn ma vật trên thân gỡ xuống, bất luận là chế tạo thành vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đều là rất tốt tài liệu, hắn nhất định có biện pháp xử lý thích đáng. Sau đó chính là có chút xấu hổ nói chuyện phiếm thời gian. Người sẽ còn luyện đan. Ngọc Thiên Tuyển chú ý tới trong viện tử trưng bày lò luyện đan, cùng với bên cạnh trên mặt bàn còn chưa kịp thu thập xong bình bình lọ lọ, trên mặt hơi kinh ngạc. Lúc không có chuyện gì làm luyện một cái, giết thời gian. Trần Minh cười cười, tùy ý nói, nếu có cái gì cần, ngươi cũng có thể ủy thác ta. Không phải ta tự biên tự diễn, ta đối luyện đan nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc. Đa tạ, chỉ bất quá đến chúng ta loại này cảnh giới, liền đối đan dược không có gì nhu cầu, cho dù có lời nói, trong tông môn cũng có một vị đan vương tại. Ngọc Thiên Tuyền hiển nhiên cũng không có chính ý thức được cự tuyệt một cái cỡ nào đại cơ duyên. Bất quá cũng đang cùng nàng nói một dạng, nàng đã là độ kiếp cảnh đại viên mãn, cũng không cần đan dược gì. Ngọc tỷ tỷ, ngươi không cần khách khí với sư phụ ta, sư phụ hắn luyện đan có thể lợi hại. Tinh Giao ở một bên nói nghiêm túc, có thật nhiều người mỗi ngày đều cầu sư phụ muốn để hắn hỗ trợ luyện đan đâu, thế nhưng sư phụ nói qua, luyện đan một chuyện quan hệ trọng đại, cho nên hắn chính chỉ cấp người luyện đan, chưa từng cho người ngoài luyện đan. Ấy, là như vậy sao? Ngọc Thiên Tuyền nuốt nuốt Tinh Giao đầu, cười đáp lại nói, nhưng không biết sao, trong lòng nhưng là đột nhiên toát ra một cái khác ý nghĩ. Chính chỉ cấp người luyện đan, có thể hắn lúc trước rõ ràng nói có cần có thể bị thắc hắn, chẳng lẽ ta cũng là cái này người một nhà hay sao? Ngọc Thiên Tuyền bên này còn đang suy nghĩ miên man, bên kia Trần Minh cũng đã tại tự mình thu thập lại lên. Dù nói thế nào cũng không thể đem những này đan dược đặt ở bên ngoài phơi gió phơi nắng đúng không? Thấy thế, Ngọc Thiên Tuyền rốt cục là chính dừng lại tà niệm, cũng đi tới. Ta giúp ngươi đi. Cảm ơn. Trần Minh gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đây đều là đan dược gì a? Ngọc Thiên Tuyền cầm lấy trong đó một cái màu đỏ đan dược, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng không có luyện đan thiên phú, cho nên đối về mặt đan dược tri thức có thể nói nhất khiếu bất thông. Không biết. Trần Minh lắc đầu. Trong này đại đa số đều là hắn lúc trước làm thí nghiệm lúc luyện chế ra sản phẩm phụ, cụ thể hiệu quả gì chính hắn cũng không nói lên được, chỉ biết là những này đan dược phẩm cấp đều không tính thấp. Ngươi không biết, những này đan dược không phải đều là ngươi tự tay luyện chế sao? Ngọc Thiên Tuyền cảm giác ngạc nhiên. một cái luyện đan sư chính liền, chính ngay cả, chính liên, chính cả, chính liên tục, chính ngại đội luyện chế đan dược gì cũng không biết, cái này nói ra ai mà tin a, có lẽ ngươi không tin, thế nhưng ta nói đều là thật. Trần Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Ngọc Thiên Tuyền một mặt cổ quái chằm chằm hắn rất lâu, muốn nói gì, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Trần Minh biểu lộ, cũng không giống là đang lừa nàng. Thật sự là không hợp thói thường. A, cái này một cái là. Ngọc Thiên Tuyền lại cầm lên một cái màu xanh đen đan hoàn. Đan dược vào tay ngáy mắt, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh buốt. Nàng cẩn thận ngắm nghĩa viên đan dược này, chỉ thấy đan dược mặt ngoài hiện đầy tinh tế đường vân, giống như bàn long bình thường, nhìn kỹ thế mà lại còn núp đích. Thế nào, có vấn đề gì sao? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chính mình luyện chế ra đan dược mặc dù chính hắn cũng không biết công hiệu, nhưng không hề đại biểu người khác không biết. Viên đan dược này phẩm giai không thấp a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngọc Tiên Tuyền phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Vẹn vẹn là đan dược mặt ngoài dị tượng là đủ suy đoán, viên đan dược này phẩm giai ít nhất cũng tại lục phẩm trở lên. Cũng chính là nói Trần Minh ít nhất là cái lục phẩm luyện đan sư, khoảng cách đan vương chỉ kém một bước ngắn. Quá khen. Trần Minh đối với cái này lộ ra rất không quan trọng. Thất phẩm kéo dài tuổi thọ đan hắn đều luyện ra qua, đối với cái này cái lục phẩm đan dược hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngày khác dành thời gian thử lại lần nữa, không chừng còn có thể luyện ra bát phẩm thậm chí cửu phẩm đan dược, cái kia mới kêu rung động trong mắt đây. Dù sao đan phương hắn đều có, chính là dược liệu phương diện này khả năng đến hao chút tâm tư, cho dù có chân bảo các trợ giúp đoán chừng cũng phải tốn bên trên một đoạn thời gian rất dài mới có thể tập hợp đủ. Dù sao có thể dùng làm bát phẩm trở lên linh đan dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, rất nhiều tại hạ giới đều đã là cô chủng loại, thậm chí sớm đã tuyệt tích. Trước đó, hắn cũng chỉ có thể thông qua 3 lần tiêu hao phương thức đến cược một cái xác suất. Bất quá nghĩ đến chân bảo các chắc chắn sẽ không để ý. Ta cũng không có mảy may lấy lòng thành phần, ta là thật cảm thấy ngươi lợi hại. Ngọc Thiên Tuyển vừa cười vừa nói. Ta cũng không có khiêm tốn, cái này đối ta đến nói thật không tính là cái gì. Trần Minh hài hước đáp lại nói. Hai người lướt nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Rất nhanh, tại Ngọc Thiên Tuyển trợ giúp bên dưới, nguyên bản bị Trần Minh làm lộn xộn luyện đan hiện trường thu thập sạch sẽ. Tiểu viện lại khôi phục ngày xưa ngăn nắp. Tinh Giao cũng bắt đầu mỗi ngày luyện kiếm. Tay nàng nắm một thanh Trần Minh từ chân bảo các mua được thượng phẩm linh kiếm, tại tiểu viện trên đất chống vung dậy, mỗi một chiêu mỗi một tức đều vô cùng nghiêm túc. Từ khi Trần Minh đem bộ kia vô danh kiếm pháp dạy nàng về sau, nàng mỗi ngày ít nhất đều muốn luyện lên 2 lần. Cái này cũng thành thói quen của nàng. Mà Ngọc Thiên Tuyển thì là ở một bên lặng lặng nhìn một màn này, biểu lộ như có điều suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến Tinh Giao luyện qua kiếm, chạy đi gian phòng bên trong thay quần áo, Ngọc Thiên Tuyển cái này mới đi đến bên người Trần Minh, chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm trọng. "Trần Minh, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, là liên quan tới Tinh Giao sự tình a." "Ngươi biết?" Ngọc Thiên Tuyển bất ngờ ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin. Chương 123, Trắng Linh chương 123, Trắng Linh đã như vậy ta liền không bán cái nút. Ta cảm thấy Tinh Giao nàng có chút không giống bình thường, trong cơ thể của nàng tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngọc Thiên Tuyển trần chờ một chút, nói như thế. Trần Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói yêu thú hóa hình về sau cùng nhân loại không khác, nhưng thực lực đến Ngọc Thiên Tuyển cấp độ này, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra chút đầu mối. Loại này lực lượng khó tránh khỏi sẽ gây nên một số có ý khác người chú ý đối với cái này, ta có một cái đề nghị. Ta hy vọng Tinh Giao về sau có thể bái nhập đến ta Giao Chỉ Tiên Tông môn hạ, đến lúc đó có thể thông qua tông môn lực lượng che chở nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Trần Minh một mặt lạnh nhạt. Tuy nói Tinh Giao là ta nhận được, nhưng ta một mực coi nàng là chính làm thân sinh nữ nhi đối đãi, chưa bao giờ có giao cho những người khác ý nghĩ. Ngươi không hiểu. Ngọc Thiên Tuyển thở dài một hơi. Cố lực lượng này chi khủng bố, thậm chí để ta đều có chút kiêng kỵ. Mà nàng trung quy là sẽ lớn lên, ngươi lại không thể che chở nàng cả đời. Lui một vạn bước nói, ta Giao Chỉ Tiên Tông chính là hạ giới duy nhất nữ tính tông môn, ngươi. Tốt, không cần nói nữa. Trần Minh kịp thời đánh gãy nàng. Tương lai sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng là về sau sự tình. Lập tức ta có năng lực như thế bảo vệ nàng chu toàn, liền đã đầy đủ. Ai? Gặp Trần Minh cố chấp như vậy, Ngọc Thiên Tuyển cũng không tốt lại nói cái gì. Nàng đối Tinh Giao cũng không có gì thu hắn là đồ chấp nhiệm, thuần túy chỉ là xuất phát từ bằng hữu lập trường đưa ra đề nghị. Tất nhiên Trần Minh không chấp nhận, cái kia nàng cũng không có cần phải cưỡng cầu. Vì vậy hai người người nào đều không nói lời gì nữa, bầu không khí xa vào đến xấu hổ trong trầm mặc. Đang lúc Ngọc Thiên Tuyển tính toán nói chút cái gì đến làm dịu xấu hổ thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy nàng mở miệng. Ngọc Thiên Tuyển nhìn Trần Minh một cái, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Ngươi còn có cái khác khách nhân, cần ta tránh một chút sao? Không cần, ta đại khái đoán được là ai. Trần Minh vừa cười vừa nói. Sau đó hắn liền một mình đi đến trước cửa chính, đem cánh cửa kia mở ra. Đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn không khỏi có chút sững sờ. Đứng ngoài cửa một tên trên người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, đang có chút ngượng ngùng lôi kéo váy của mình, tựa hồ là không quen như vậy trang phục. Để Trần Minh ngây người nguyên nhân đơn giản có chút không thú vị. Thiếu nữ mày như sa lông mày, mắt giống như ngôi sao, cơ như mỡ đồng, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, đắp lên bả vai, ngũ quan càng là tinh diệu giống như là châu ngọc như bảo thạch trong ánh, cho dù là nhất khéo tay công tượng cũng khó có thể tạo hình hắn một phần bạn thân sắc. Nếu như nhất định muốn dùng một cái từ đến hình dung, đó chính là tinh xảo. Tinh xảo không có một tia tì vết. Trần Minh cũng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ. Không quản là Lãnh Vũ Hồng cái tia chí mạng yêu mị, vẫn là như nhà bên đại tỷ tỷ ôn nhu động lòng người Ngọc Thiên Tuyển, đều đủ để xưng là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng mà hai người bọn họ tại cái này vị thiếu nữ trước mặt, lại vẫn có vẻ hơi ảm đạm phai màu. Nhắc tới vị thiếu nữ duy nhất không bằng hai vị tuyệt thế mỹ nữ địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có dáng người. Mặc dù thiếu nữ hình thể cũng xưng là có lồi có lõm, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Như đem Lãnh Vũ Hồng so làm một đóa nở rộ hoa hồng, yêu diễm mà dụ hoặc, cái kia Ngọc Thiên Tuyển liền tựa như một chi chứa đựng cây ngọc lan, tươi mát mà trang nhã. Đến mức thiếu nữ thì càng giống là một đóa nụ hoa chấm nở hoa nhài. Mặc dù không bằng hai người khác chọc người chói mắt, nhưng nhiều hơn một phần ngây thơ ngượng ngùng. "Ngươi tốt lắm, ngươi chính là Trần Minh tiên sinh a. Ta là Bạch Miểu muội muội, tên là Bạch Linh." Thiếu nữ có chút không người, nhàn nhạt thi cái lễ. Như vậy tuyệt sắc, thậm chí để xung quanh người qua đường cũng nhịn không được vì đó ngừng chân đứng ngoài quan sát. Trước tiến đến nói sau đi. Trần Minh cái này mới gặp trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, mời nàng vào cửa. Sau khi vào cửa, Trần Minh liền ra hiệu Bạch Linh liền tòa. Nhưng mà Bạch Linh chỉ liếc mắt liền thấy được trong viện Ngọc Thiên Tuyển, không khỏi dùng ánh mắt tò mò đánh giá. "Trần tiên sinh, vị này là..." Trần Minh vô đầu một cái. "Xin lỗi, quên, giới thiệu cho ngươi, vị này là Giao Chỉ Tiên Tông Ngọc Thiên Tuyển." Dứt lời, lại xoay người. "Ngọc cô nương, vị này là ta một cái bạn bè muội muội, tên là Bạch Linh, hôm nay ta cũng là lần thứ nhất gặp." Ngọc Thiên Tuyển đứng dậy, đưa ra thon thon tay ngọc. "Bạch Linh muội muội đúng không? Mới nhiêu chỉ giáo." Bạch Linh nhìn nàng một cái, cũng là mỉm cười vươn tay cầm đi lên. "Tỷ tỷ ngươi tốt." Hai người cứ như vậy khách sáo lên. Cùng lúc đó, Tinh Giao cũng đổi xong y phục, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy viện tử bên trong cảnh tượng này, cũng là sức sở, sau đó theo bản năng sai lệch một cái đầu. "Sư phụ, làm sao một hồi công phu lại nhiều một cái tỷ tỷ?" Trần Minh đang muốn mở miệng giải thích, Bạch Linh nhưng là trước chủ động xuống tới. "Tinh Giao muội muội, ngươi tốt lắm." Nói xong, còn vươn tay sờ lên Tinh Giao đầu. Kỳ quái là thường ngày có chút sợ người lạ, Tinh Giao giờ phút này cũng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, ngược lại nghi ngờ trên mặt sâu hơn chút. "Vị tỷ tỷ này, xin hỏi chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Tinh Giao có loại trực giác, vị tỷ tỷ này trên thân tản ra một cỗ cảm giác quen thuộc, chỉ là một chốc thực tế nghĩ không ra nguyên nhân. Bạch Linh sững sờ, chợt trên mặt nổi lên một tia mất tự nhiên khác thường, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. "Ta là Bạch Miểu ca ca muội muội, Bạch Linh. Ngươi nhìn kỹ, ta có phải hay không cùng Bạch Miểu dài đến rất giống?" Nguyên lai là dạng này. Tinh Giao bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cỗ này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Nhìn kỹ lại, trước mắt vị đại tỷ tỷ này xác thực cùng Bạch Miểu dài đến rất giống, nhất là con mắt, quả thực là một cái con mắt bên trong khắc đi ra. Thật không hổ là huynh muội. Liên Trần Minh cũng tại một bên nhìn như có điều suy nghĩ. Người khoan hay nói, Bạch Miểu tên kia mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng là trong xương thiếu một phần dương cương chi khí, nếu là tận lực trang phục một phen, không chừng so bình thường nữ tử còn muốn càng thêm âm nhu. Có như vậy một cái mắt, Trần Minh thậm chí hoài nghi lên Bạch Miểu giới tính, bất quá cố này lo nghĩ rất nhanh bị hắn bỏ đi. Cứ việc có thể thông qua trang điểm trang phục các loại thủ đoạn đến thay đổi một người bề ngoài, nhưng có nhiều thứ là không thay đổi được. Cũng tỉ như ngũ quan vị trí. Bạch Linh mặc dù cùng Bạch Miểu dung mạo na ná, nhưng cái kia cũng chỉ là tương tự mà thôi, nhìn kỹ phía dưới vẫn là có thể nhìn ra không nhỏ khác biệt. Bạch Miểu chính là cái kia mới quật khởi người trẻ tuổi. Ngọc Thiên Tuyển hơi kinh ngạc. Huyền Tiên Tông khai tông chi chiến về sau, Bạch Miểu nhất chiến thành danh, tám đại tông môn tự nhiên cũng đều chú ý tới vị này thần bí tuổi trẻ cường giả. Mặc dù hắn thực lực tại tám đại tông môn trước mặt vẫn cứ có chút không đáng chú ý, nhưng hắn thiên phú chi khủng bố là không hề nghi ngờ, liền Huyền Tiên Tông hoạch tâm đệ tử Hách Long đều bại hắn trận bên dưới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Bạch Miểu tuyệt đối có tư cách tấn cấp độ kiếp cảnh. Thiên phú như vậy người trẻ tuổi xuất thân khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi, bình thường thế lực cũng không có cái này nội tình bồi dưỡng được thiên phú như vậy xuất chúng thiếu niên. Hôm nay mới biết, nguyên lai sau lưng Bạch Miểu lại có Trần Minh thân ảnh, cái kia tất cả đều nói đến thông. Trần Minh thế nhưng là độ kiếp cảnh đại năng, lại là một tên cấp độ cực cao luyện đan sư, có thể nuôi dưỡng được như vậy thiên kiêu tự nhiên không nói chơi. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn có một cái như vậy muội muội như hoa như ngọc. Ngọc Thiên Tuyển nhịn không được ca ngợi nói, Bạch Linh mỹ lệ để cùng là mỹ nhân tuyệt thế, nàng đều mơ hồ có chút cực kỳ hâm mộ. Quá khen, quá khen. Bạch Linh bá một cái liền đỏ mặt, nói chuyện cũng có chút có gấp, tựa hồ rất không quen bị người như vậy khích lệ. Đúng rồi, chiếu cố lấy nói chuyện phiếm, suýt nữa quên mất người hôm nay đến mục đích. Dứt lời, Trần Minh liền tại vừa rồi chỉnh lý tốt cái kia một đống trong bình ngọc một trận tìm kiếm, rất nhanh liền từ bên trong lấy ra năm cái bị hắn trước thời hạn làm tốt ký hiệu bình ngọc, đem hắn đưa tới Bạch Linh trong tay. Chương 124, ngươi liền thu cất đi. Chương 124, ngươi liền thu cất đi năm cái. Bạch Linh bối rối, nàng không nghĩ tới Trần Minh vậy mà lại lấy ra dòng dã năm viên đan dược. Trần tiên sinh, có phải là nơi nào có vấn đề? Ngươi cho số lượng cũng quá là nhiều a. Không có vấn đề a. Trần Minh nhìn thoáng qua, chính là 5 viên, 4 cái trực tiếp tăng lên linh lực, 1 cái mộng hoa đan. 5 viên cộng lại, có lẽ đầy đủ một đường tăng lên đến hóa thần cảnh đại viên mãn, lại cao lời nói cho dù là ta cũng có tâm bất lực. Mộng hoa đan, là đan dược gì? Hiển nhiên, Bạch Linh cũng không có nghe nói qua loại này đan dược danh tự. À, một loại lục phẩm linh đan mà thôi, ta cũng là mới luyện chế thành công, cho nên còn không rõ ràng lắm hiệu quả thế nào, bất quá không cần lo lắng, thứ này đối tu luyện rất có ích lợi. Lúc trước Lãnh Vũ Hồng từng cho qua hắn 5 phần mộng hoa đan dược liệu, bây giờ luyện chế thành công ra 2 viên. Một viên lấy ra báo cáo kết quả, vừa vặn còn dư 1 viên. Cùng Thanh Hoa Lưu Ly đan, cựu chuyển kim đan loại này tăng lên linh lực loại đan dược khác biệt, mộng hoa đan dùng không có thực lực hạn chế, cho dù là nguyên anh trung kỳ cũng có thể có hiệu quả. Cái này, quá quý giá đi. Bạch Linh hít sâu một hơi. Nàng quá mức khiếp sợ tại mộng hoa đan phẩm giai, thế cho nên mang tính lựa chọn xem nhẹ ta luyện chế mấy chữ này. Lục phẩm linh đan, tùy tiện liền có thể bán đến mấy trăm vạn linh thạch. Rất nhiều hóa thần cảnh tu sĩ tích lũy cả một đời cũng không nhất định mua được một cái. Cũng còn tốt đi. Trần Minh cười nói, không có chút nào để ở trong lòng. Từ khi lục lọi ra luyện đan quy luật về sau, bất kỳ cái gì linh đan đối hắn mà nói đều không phải vấn đề. Đừng nói lục phẩm, chính là bát phẩm, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn cũng có đem hắn luyện chế ra đến lòng tin. Không được, ta không thể thu. Bạch Linh lắc đầu liên tục, sau đó tính toán đem bình ngọc đưa qua. Thứ này, nàng chỉ là cầm ở trong tay đều cảm thấy phòng tay vô cùng. Ta để ngươi thu, ngươi liền thu. Trần Minh có chút tức giận, nôn từ kịch liệt một chút. Bạch Linh bị dọa nhảy dựng, tay cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, là rỗi cũng không phải, thu cũng không phải, xấu hổ vô cùng. Tựa hồ là phát giác sự thất thố của mình, Trần Minh ngắn ngủi trầm mặc một chút vừa rồi mở miệng, ngựa khí thoáng ôn hòa chút. Ca ca ngươi đã từng giúp qua ta một đại ân, những linh đan này coi như là ta trả lại hắn ân tình, ngươi yên tâm thu là được. Trần Minh nói như thế. Bạch Linh nghe lấy lời này, trong lòng không hiểu xông lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Giúp qua một đại ân, cho cười, lúc nào độ kiếp cảnh đại năng cần nguyên anh cảnh đến giúp đỡ. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đây chẳng qua là Trần Minh vì để cho nàng yên tâm cầm giải thích mà thôi. Bất quá Trần Minh đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đành cố hết sức đem hắn nhận lấy. Thấy đối phương đem mấy cái bình ngọc nhỏ đều thu vào trong không gian giới chỉ, Trần Minh cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Liên nên dạng này mới đúng, thoải mái nhận lấy không có gì không tốt. Đa tạ Trần tiên sinh ban cho huynh của ta cơ duyên, Bạch Linh tại cái này cảm ơn. Bạch Linh hướng về Trần Minh sâu sắc bái một cái. Sau đó, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chợt đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một cái ngọc bội đưa tới. Trần tiên sinh đại ân không thể báo đáp, cái này cái ngọc bội trò chuyện tỏ lòng biết ơn, mong rằng Trần tiên sinh vui vẻ nhận. Trần Minh không có chối từ, mà là đem hắn nhận lấy. Ngọc bội trắng tinh như tuyết, ôn nhuận giống như băng, ngoại hình là một đầu cự long uốn lượn hắn bên trên, dương nhanh múa đuốt. Bởi vì là mới từ trong ngực lấy ra, hắn bên trên còn dính có nhuộm thiếu nữ một tia mùi thơm cơ thể cùng ấm áp. Tốt ngọc. Trần Minh nhịn không được ca ngợi nói, cái này cái ngọc bội nhất định đối ngươi rất trọng yếu a. Ta nhận lấy thật không quan hệ sao? Không có quan hệ. Bạch Linh liên tục xua tay, trên mặt lại lần nữa nổi lên một tia ửng đỏ. Trần tiên sinh tặng cho linh đan có thể so với cái này cái ngọc bội giá trị cao hơn, ngài nhận lấy cũng tại tình lý bên trong. Vậy được rồi. Trần Minh còn là lần đầu tiên nhận đến lễ vật, mặc dù lễ vật giá trị cùng hắn trả giá xa xa không thể đánh đồng, nhưng phần này tâm ý nhưng là để hắn rất là cảm động. Hai người nhìn nhau, chợt đều là hiểu ý cười một tiếng. Có mấy lời không cần đặc biệt nói ra, để ở trong lòng liền tốt. Ngọc Tiên Tuyền nhìn xem một màn này, trong lòng luôn cảm giác có một loại kỳ quái cảm xúc tại lan tràn, có thể lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái. Vì vậy nàng quỷ thần xui khiến đi tới bên cạnh Trần Minh, đưa tay ôm lại Trần Minh cánh tay. Trần Minh bị dọa nhẹ dựng, toàn thân cứng ngắc vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng một nữ tử như vậy thân cận. Tại cái này khoảng cách bên dưới, hắn thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ngọc cô nương, ngươi đây là làm ý gì? Ta. Ngọc Tiên Tuyền nháy mắt mặt đỏ lên. Nàng làm ra phiên này cử động chính là vô ý thức mà làm, nguyên nhân cụ thể liền chính nàng cũng không rõ ràng. Ta đói, chúng ta có phải hay không nên đi ăn một chút gì? Ngọc Tiên Tuyền con mắt ù ngục nhất chuyển, vì chính mình tìm cái hơi có vẻ sức sẹo mượn cớ đói bụng. Trần Minh nao nháy mắt có chút ngộng. Độ kiếp cảnh đại năng cũng sẽ đói bụng sao? Nhưng mà không chờ hắn cẩn thận suy tư nguyên nhân, Tinh Dao cũng là kịp thời xuống tới, bắt lại Trần Minh một cái khác cánh tay, không ngừng lay động. Sư phụ, ta nghĩ ăn thịt nướng. Trần Minh cái này mới phát giác, nguyên lai bất chi bất giác đã đến vào lúc giữa trưa. Hình như xác thực nên ăn cơm. Liên tính mấy người bọn hắn không cần ăn, nhưng Tinh Dao vẫn là muốn ăn. Được thôi, vậy chúng ta liền đi ăn thịt nướng, ta mời khách. Tốt ta. Tinh Dao thấy thế, lập tức nhảy cấm hoan hô nói. Thừa dịp cái này công phu, Ngọc Thiên Tuyển cũng kịp thời buông lỏng ra ôm Trần Minh cánh tay tay, gương mặt xinh đẹp đỏ rực, có chút chột dạ nhìn Trần Minh một cái. Tốt tại Trần Minh cũng không có phát giác được Ngọc Thiên Tuyển khác thường, chỉ là tại cùng Tinh Dao thảo luận nhà ai thịt nướng càng ăn ngon hơn một chút. Còn tốt, không có bị hắn nhìn ra dị thường tới. Ngọc Thiên Tuyển thả lỏng trong lòng, thở dài một hơi, cái này mới vô vô bộ ngực, bình phục hào tâm tình. Nhưng quay đầu, nàng liền nhìn thấy Bạch Linh cái kia hơi có vẻ cổ quái tiêu ý, trên mặt lập tức một trận nóng lên. Bạch Linh bu lại, thấp giọng, Ngọc tỷ tỷ, ngươi có phải hay không? Không phải. Vậy ngươi? Ta không có. Ngọc Thiên Tuyển đánh chết không muốn thừa nhận, bất luận Bạch Linh nói cái gì nàng đều thế thốt phủ nhận. Có thể ta còn chưa nói là cái gì đây. Ngọc Thiên Tuyển không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể giả bộ chấn định, nhưng nàng ửng đỏ gò má nhưng là bán nàng ý tưởng chân thật. Trần tiên sinh hắn người thật rất tốt đây. Bạch Linh yếu ớt cảm thán một câu. Mấy người kết bạn, đi tới Trần Minh đi qua một nhà cửa hàng thịt nướng. Trần Minh chính là tại cái này cửa tiệm tìm tới luyện chế linh đan phương pháp, cho nên đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Cùng lúc trước một dạng, nhà này cửa hàng thịt nướng vẫn như cũ nhân khí bạo dạn, đầy khách là mối họa. Nhất là hiện tại vẫn là giờ cơm, càng là không còn chỗ ngồi. Mấy người chờ khoảng chừng nửa canh giờ, cái này mới tìm được một tấm nhàn rỗi cái bàn ngồi xuống. Các cô nương, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng khách khí, hôm nay ta mời khách. Trần Minh cười đem menu đẩy tới chúng nữ trước mặt. Bạch Linh cùng Ngọc Thiên Tuyền liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng. Ngọc tỷ tỷ, nếu không ngươi trước điểm a? Không không không, lúc này vẫn là muội muội trước đi. Hai người lẫn nhau từ chối lên, tựa hồ cũng không muốn mở cái này đầu. Ngược lại là Tinh Dao không có bất kỳ cái gì lo lắng, nắm lên menu liền lật lên, một bên lật, một bên nước bọt chảy ròng. Ta muốn cái này, còn có cái này. Chương 125, đột nhiên xuất hiện bắt chuyện chương 125, đột nhiên xuất hiện bắt chuyện hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều không gọi món ăn nha? Là không thích ăn sao? Tinh Dao nghiêng đầu, ngây thơ mà hỏi. Hai người đều là sững sờ, sau đó liếc nhìn nhau, đều là tại trong mắt đối phương nhìn thấy một tia ngạc nhiên. Đúng vậy à, mình rốt cuộc đang từ chối cái gì á? Chợt hai người cũng không do dự nữa, thoải mái nhận lấy menu điểm lên đồ ăn. Rất nhanh, mấy phần sắc hương vị đều đủ thịt nướng liền bị bưng lên bàn ăn. Bởi vì là vừa vặn nướng ra lò, cho nên thịt nướng mặt ngoài còn hiện ra tư tư bắn dầu, lúc thì nổ tung, đôn nốt rung động. Một đao đi xuống, vàng rực xốp giòn ra thịt phát ra thanh thúy răng rắc âm thanh, nương theo một trận nóng hổi hơi nước tràn ra, nội bộ hồng nhuận chất thịt cũng không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Quá thơm. Tinh Dao không kịp chờ đợi, trực tiếp cầm lấy đũa liền kẹp một khối nhét vào trong miệng, ngay miệng đầy chảy mỡ. Nô, thật nóng. Thế nhưng thật tốt ăn. Tinh Dao khuôn mặt tươi cười bên trên tất cả đều là hạnh phúc thần sắc, không có chút nào bận tâm hình tượng. Trần Minh thấy cảnh này, không khỏi cười lắc đầu, chợt cầm lấy trên bàn khăn tay, vì nàng lau chùi khóe miệng mỡ đông. Ăn từ từ, lại không có người nào cùng ngươi cướp. Trái lại hai vị mỹ nữ thì phải căng thẳng rất nhiều. Các nàng chỉ là dùng đũa kẹp lấy một ít khối thịt, sau đó bỏ vào trong miệng tinh tế nhai, thưởng thức đồ ăn mang tới mỹ vị, lúc thì trên mặt còn lộ ra chút thỏa mãn nụ cười. Từ nắm cầm đũa tư thế, đến dùng khăn tay khẽ che môi đỏ, mỗi một cái động tác đều có thể nói ưu nhã chàng diện kia, quả thật xưng là một cái dáng vẻ đoan trang, phối hợp xuất chúng bên ngoài, thậm chí một lần dẫn tới thực khách xung quanh nhộn nhịp ghé mắt. Không khác, thực sự là hai vị mỹ nữ quá mức chọc người chú ý. Nhưng mà liền tại mấy người dùng cơm quá trình bên trong, một vị khách không mời mà đến nhưng là đột nhiên xâm nhập, đánh gãy cái này hoàn toàn yên tĩnh. Xin lỗi các vị, có thể quấy rầy một cái sao? Chuyện gì? Trần Minh sững sờ, theo bản năng hỏi. Trước mắt vị này khách không mời mà đến nhìn qua đã có nhiều năm kỷ luật, trong tóc tràn đầy loang lộ tơ bạc. Chỉ từ hắn to con thân hình cùng trên tay vết chai không khó phán đoán, tu vi tuyệt đối không thấp, nên được cho là một tên cao thủ. Chủ nhân nhà ta muốn mời hai vị tiểu thư một lần, mong rằng hai vị có khả năng phần mặt mũi. Nam tử không nhìn Trần Minh, trực tiếp đối hai vị mỹ nữ nói. Mặc dù những lời này nghe tới khách khí, không mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn chút không thể nghi ngờ cao ngạo, xem xét chính là cựu cư cao vị mới có thể dưỡng thành khí chất. Cảm ơn, không có hứng thú. Ngọc Thiên Tuyển trực tiếp từ chối nói. Vậy vị này tiểu thư đâu? Nam nhân kia tựa hồ là không hề hết hy vọng, ánh mắt chợt chuyển rời đến Bạch Linh trên thân. Bạch Linh một mặt lạnh lùng lắc đầu, lộ ra một bộ sinh ra chớ gần biểu lộ. Nam tử khẽ giật mình, chợt sắc mặt thay đổi đến có chút âm trầm. Tại hạ khuyên nhủ hai vị tiểu thư lại suy nghĩ một chút, công tử nhà ta địa vị tôn sùng, có thể coi trọng hai vị là phúc của các ngươi phần. Lan. Bạch Linh đối với cái này trả lời đơn giản mà lăng liệt, cực kỳ giống một đóa đóng băng hoa hồng, mặc dù yêu diễm vô cùng, thế nhưng khiến người cảm thấy lạnh lẽo lại có gai. Nam tử ăn một cái xẹp, đành phải mang theo chút ánh mắt phẫn hận lui ra. Thật sự là đáng ghét, như cái con ruồi đồng dạng líu lo không ngừng. Bạch Linh ngay nuốt lấy trong miệng khối thịt, tựa hồ là muốn đem bất mãn toàn bộ phát tiết tại hắn bên trên giống như, ngay cách rung động, đặc biệt dùng sức. Quen thuộc liền tốt. Muội muội sinh mỹ lệ, gặp phải loại này sự tình cũng tại tình lý bên trong. Ngọc Tiên Tuyển cười an ủi nàng nói, trường hợp này cũng không hiếm thấy. Nhiều năm phía trước, nàng một người đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cũng không có ít gặp dạng này phiền lòng sự tình. Đối với cái này, nàng đều là lựa chọn không nhìn, gặp phải một chút quá đáng sẽ còn chủ động xuất thủ dạy dỗ một phen. Có Giao Chỉ Tiên Tông vì đó nâng đỡ, nàng tự nhiên có cái này sức mạnh. Tuy nói bước vào tu tiên chi đạo về sau, tu sĩ tuổi thọ đem mấy lần giỏi người bình thường, nhưng có nhiều thứ là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Cũng tỉ như thời gian, nữ tử nếu như không thể tại 30 tuổi phía trước liền tu tới nguyên anh, như vậy các nàng dung nhan liền sẽ cấp tốc già đi, lưu lại loang lổ nếp nhăn, đến lúc đó lại xinh đẹp nữ tính cũng sẽ bởi vì già yếu mà thay đổi đến không người hỏi thăm. Cứ thế mãi, cũng liền sáng tạo ra hạ giới mỹ mạo nữ tu thưa thất hiện trạng. Một khi có cái này nữ nhân xuất hiện, đại thể có thể quy về hai loại tình huống. Loại thứ nhất, trẻ tuổi, phần lớn bước vào tu tiên chi đạo không lâu, đang đứng ở ngây thơ vô tri niên kỷ, cũng tỉ như Giao Chỉ Tiền Tông nữ đệ tử Ngọc Linh Tuyết, còn có Bạch Linh. Loại thứ hai, thiên phú dị bẩm, tu vi rất tốt, tuổi còn trẻ liền đã dung nhan thường trú, dù cho thọ hết chết già thời điểm cũng vẫn sẽ bảo trì phong nhã hào hoa tư thái. Nhưng loại thứ hai dù sao cũng là số ít. Cho dù là Trần Minh, cho đến nay cũng chỉ gặp qua hai người. Một người là hiện tại ngồi đối diện hắn Ngọc Thiên Tuyển, một người khác chính là Lãnh Vũ Hồng. Cho nên Trần Minh đối với cái này không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là một chút không quan trọng tiểu nhân vật, nếu để cho loại người này quấy rầy bọn họ dùng cơm nhã hứng, ngược lại có chút không đáng. Vì vậy mấy người liền tiếp tục vui vẻ như vậy dùng cơm. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Không lâu lắm, vị nam tử kia nhưng lại tìm tới cửa tới. Không giống với lúc trước, lần này bên cạnh hắn đi theo một vị mặc áo trắng, thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh thanh niên. Tại sao lại là ngươi? Trần Minh hơi không kiên nhẫn, liền xem như hắn dạng này tốt tính, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy cũng sẽ lòng sinh bất mãn. Không có quan hệ gì với ngươi. Vị nam tử kia chừng Trần Minh một cái, liền không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn không phải chân chính nhân vật chính. Hai vị mỹ nhân nhi, làm sao liền mặt mũi của ta cũng không nguyện ý cho? Thanh niên tự mình kéo qua một cái ghế, sau đó ngồi xuống, nhìn hướng Ngọc Tiên Tuyển, ánh mắt hai người bên trong tràn đầy tà dâm chi sắc, không che giấu chút nào. Ngươi là cái éo gì? Bạch Linh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, ngán. Đều cái gì năm tháng, còn cần loại này cấp thấp thủ đoạn đến bắt chuyện, quả thực để người không biết nên khóc hay cười. Liền ta ngươi cũng không nhận ra. Thanh niên kia tựa hồ là nghe đến cái gì khó có thể tin trò cười bình thường, có chút ngạc nhiên.
làm càn. Một bên người trung niên trực tiếp đứng dậy, trên mặt âm trầm tựa hồ có thể nhỏ xuống nước tới. Công tử nhà ta phụ thân chính là đương kim võ minh minh chủ, thực sự độ kiếp cảnh đại năng, liền xem như tám đại tông môn cũng phải lễ nhượng ba phần. Võ minh minh chủ nhi tử, chính là tại hạ. Thanh niên không biết từ chỗ nào móc ra một cây quạt, trực tiếp quạt lên. Nhìn hắn động tác, tựa hồ là nghĩ giả trang ra một bộ phong lưu phong khoáng răng dấp, chỉ là làm sao khí chất thực tế cùng hắn có chút không đáp, thế cho nên theo người khác hiển nhiên giống một cái du côn lưu manh. Hiện tại hai vị cô nương có bằng lòng hay không đến chỗ của ta ngồi một lần? Thanh niên có đầy đủ tự tin. Mặc dù bây giờ võ minh bởi vì huyền thiên tông hoành không xuất thế, dẫn đến lực ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao võ minh quản lý hỗn loạn chi lĩnh nhiều năm như vậy, nội tình còn thực sự còn tại đó. Tại Tê Phượng Thành, chỉ cần báo ra cái danh hiệu này, cơ bản không có người nào dám phản kháng hắn. Loại này bắt chuyện sự tình hắn cũng không có bất làm. Mặc dù phụ thân nhiều lần căn dặn hắn, gần nhất thiên hạ không yên ổn, phải cẩn thận làm việc, có thể hắn chưa từng để bụng. Dù sao chính mình lão tử có thể là chân chính độ kiếp cảnh cường giả, liền độ kiếp cảnh đều không chọc nổi tồn tại có thể có mấy vị. Mà trước mặt hai vị nữ nhân như hoa như ngọc, hiển nhiên không hề tại hắn lo lắng bên trong. Chương 126, đậu thủ chương 126, đậu thủ hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng chuyển ra võ minh danh hiệu, liền có thể để chúng ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao? Bạch Linh cười lạnh hai tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường. Giống như ngươi nhị thế tổ, suốt ngày dùng cha ngươi danh hiệu khắp nơi rêu rao quay phá, sẽ chỉ làm ta buồn nôn. Bản cô nương cũng không có hứng thú bồi ngươi dạng này ngôn đản hồ đồ, thức thời thừa dịp cút đi. Làm càn, dám vũ nhục thiếu gia nhà ta. Một mực ở bên cạnh đứng ngoài quan sát nam nhân ngồi không yên, vọt thẳng tới. Đang lúc nói chuyện, hắn còn rút ra bên hông trường đao. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, lóe hàn quang, nhìn thấy người tóc thẳng sợ hãi. Nháy mắt, trong cửa hàng bầu không khí thay đổi đến vô cùng khẩn trương. Đang dùng món ăn các thực khách nhộn nhịp buông xuống động tác trên tay, đem ánh mắt hội tụ ở đây. Một chút nhát gan khách hàng nhận ra trong đó một phương, chính là sú danh chiêu lấy võ minh Triệu công tử, lập tức dọa đến nhộn nhịp trốn bán sống bán chết. Nói đùa, Triệu công tử tiếng xấu ai không biết ai không hiểu. Nếu để cho hắn ghi nhớ, xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Thế nào, bắt chuyện không nghĩ muốn trực tiếp động thủ? Bạch Linh nhìn nam nhân một cái, cười lạnh hai tiếng. Tuy nói cầm đao người giống như nàng đều là nguyên anh cảnh, nhưng nàng so với đối phương muốn cao hơn một cái đoạn ngắn vị. Cùng giai bên trong, nàng có lòng tin không thua tại bất luận kẻ nào. Mà vị kia Triệu công tử thì bị nàng mang tính lựa chọn coi nhẹ. Người này linh lực phù phiếm, căn cơ bất ổn, xem xét chính là bị tiểu sắc móc rông thân thể, cứ việc dựa vào cắn thuốc miễn cưỡng cũng đạt tới nguyên anh cấp độ, có thể cái kia trung quy là ngoại lực gây ra. Nếu thật là đánh nhau, loại này phân chó mặt hàng nàng một kiếm có thể chọn một xiên. Huống chi, còn có Trần Minh cùng Ngọc Thiên tồn tại. Mặc dù Tôn Sùng không rõ ràng thực lực của hai người bọn họ đến tuột cùng làm sao, nhưng nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù nói thế nào hỗ trợ chỉ hoãn chút thời gian vẫn là có thể làm đến a. Tiện thì, tự tìm cái chết. Nam tử không tại nói nhảm, trực tiếp nâng đao chém đi lên. Xem chiêu. Bạch Linh rút kiếm nên đón tiếp lấy, không chút nào lui. Người xung quanh bị dọa đến nhộn nhịp tán loạn, sợ bị cuốn vào trong đó. Đương, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo sau đó, cả gian phòng ăn liền ầm vang sụp đổ, vô số còn chưa kịp chạy đi xui xẻo liền bị đặt ở phế tích bên trong, trong lúc nhất thời tiếng la khóc không dứt bên hai. Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyền ngược lại là thật sớm liền rút ra quán ăn phạm vi, cũng không bị liên lụy. Trái lại vị kia khách sạn lão bản, nhìn qua trước mắt một vùng phế tích, không khỏi kêu lên một tiếng, buồn từ trong đến, nước mắt vẩy tại chỗ. Trời đánh, cửa hàng của ta a. Tuy nói Tê Phượng Thành mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không được tự mình động thủ, nhưng đầu quy củ này từ khi Huyền Thiên Tông rời núi về sau liền thùng rông kêu to, nội thành đánh nhau ẩu đả sự tình thì có phát sinh. Nhưng như hôm nay dạng này đánh kịch liệt ngược lại là đầu một lần. Cái này có thể khổ vị này xui xẻo lão bản, tiệm này thế nhưng là hắn bất vả kinh doanh mười mấy năm mới để giành được danh tiếng, bây giờ trong nháy mắt liền trở thành một tòa phế tích, làm sao có thể không khiến lòng người tổn thương. Lão bản, nghĩ thoáng chút, không phải liền là một cửa tiệm sao, nếu không được xây dựng lại là được. Trần Minh vỗ vỗ lão bản bả vai, an ủi. Cái kia lão bản nghe xong, khóc gắt hơn, khóc cái kia kêu một cái tan nát cõi lòng, thật là làm cho người đứng xem cũng nhịn không được lã chã rơi lệ. Cửa hàng của ta, cửa hàng của ta a. Được rồi, đừng khóc. Trần Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó tại Tinh Giao bên thai nói nhỏ vài câu. Tinh Giao nghe xong, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái linh đan. Ừ, cái đồ chơi này coi như là cho ngươi bồi thường, về sau chuyển sang nơi khác làm ăn đi. Đây là linh đan. Lão bản sững sờ, thậm chí tạm thời quên đi bị thương. Hắn cũng là trà trộn giang hồ, làm sao có thể không nhận ra cái này viên linh đan giá trị. Trần Minh cho ra cái này viên linh đan phẩm cấp không cao, chỉ có tứ phẩm. Nhưng giá thị trường ít nhất cũng tại mấy chục vạn linh thạch, quận xuống hắn cửa hàng này dư xài. Cái kia đi, khách quan, các ngươi chậm rãi đánh, ta muộn chút trở lại thu thở. Lão bản bỏ xuống câu nói này, quả quyết chuẩn đi. Động tác kia, quả thực so thỏ còn muốn linh mẫn, mảy may nhìn không ra nửa điểm lưu luyến. Nói đùa, hắn mở một nhà cửa hàng một năm mệnh gần chết mới kiếm mấy đồng tiền. Trước mắt có người hào phóng gánh chịu tổn thất của hắn, vậy hắn còn có gì để nói? Chạy liền xong rồi. Bang thúc, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh hỏng thân thể của nàng. Vị kia Triệu công tử ồn ào nói, căn bản không có đem chính mình sở tác sở vi để ở trong lòng, trong mắt chỉ có đối hai vị tuyệt thế mỹ nữ không che giấu chút nào vẻ tham lam. Yên tâm đi thiếu gia, ta tự có phân tức. Được xưng bàng thúc nam tử mừng rỡ, động tác trên tay lại mau lẹ mấy phần. Bởi vì võ minh nổi tiếng bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Cho nên giống hắn loại này là công tử bán mạng nô tài, ngày bình thường có rất ít cơ hội đại chiến thân thủ.
Bây giờ công tử lên tiếng, vậy liền mang ý nghĩa hắn đối hai vị này nữ tử tình thế bắt buộc. Nếu là việc này làm thành, hắn tất nhiên sẽ có được một bút cực lớn ban thưởng. Xem chiêu, nam tử lại là một đao vung ra. Cái này một đao hắn không còn bảo lưu, bởi vì đối thủ chính là cùng hắn cùng một cấp độ nhân vật, thậm chí thực lực còn muốn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Khủng bố đến cực điểm linh lực liên quan lấy không khí xung quanh đều sền sệt mấy phần, khiến người cảm giác hô hấp không khoái. Cái này một đao nếu là chém chuẩn, cái kia Bạch Linh ít nhất cũng phải trọng thương. Cho nên nàng cũng không dám chủ quan, nhấc lên tế kiếm liền làm tốt phòng ngự tư thế. Liền tại hai người sắp lẫn nhau trúng đích phía trước một cái mắt, một đạo lăng lăng thân ảnh nhưng là từ không trung rơi xuống, vắt ngang tại giữa hai người. Chỉ một thoáng, một cỗ cường hành linh lực đem hai người đẩy ra, miễn cưỡng bỏ dở lần giao thủ này. Cái này đột nhiên xuất thủ, chính là Ngọc Thiên Tuyển. Vừa rồi tình huống phát sinh đột nhiên, cho nên nàng chưa kịp nhúng tay. Mà chuyện này cũng không riêng gì Bạch Linh một người gặp phải phiền phức, nhắc tới nàng cũng có một bộ phận trách nhiệm tại, cho nên dù nói thế nào nàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Các người võ minh làm việc đều là như vậy không giảng đạo lý. Ngọc Thiên Tuyển lông mày cau lại, một mặt không vui. Ác thiếu nàng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nàng xác thực chưa từng gặp qua kiêu căng như thế, một lời không hợp liền muốn đập võ. Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Là, vậy thì thế nào? Triệu công tử bước ra một bước, vô cùng phách lối. Toàn bộ Tê Phượng Thành đều là ta võ minh địa bàn, bản thiếu gia muốn làm gì vậy cũng là tự do của ta, không phục. Không phục ngươi liền tìm nén. Nói xong, hắn còn cần tà dâm trên ánh mắt bên dưới đánh giá Ngọc Thiên Tuyển, tựa hồ đã tại tưởng tượng lấy đem đối phương đè ở dưới thân tình cảnh. Tốt, tốt một cái võ minh, tốt một cái không phục liền tìm nén. Ngọc Thiên Tuyển sắc mặt âm trầm vô cùng. Hôm nay nàng xem như là mở con mắt, nguyên lai trên đời này lại sẽ có như vậy ác nhân. Nhìn vị kia Triệu công tử bộ dạng, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu hoa quý nữ tử tại trong tay hắn gặp thai bạn. Nhiều lời vô ích, hôm nay bản cô nương liền muốn thay trời hành đạo, thật tốt chỉ một chút ngươi cái này ác thiếu. Ngọc Thiên Tuyển câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, bởi vậy có thể thấy được nàng đến tột cùng tức thành cái gì dáng dấp. Dứt lời, nàng cũng không có lấy ra vũ khí, mà là trực tiếp nâng lên ngọc trường, trực tiếp phi thân mà lên, lấy trường hoa kiếm, hung hăng hướng về Triệu công tử bổ tới. Công tử cẩn thận. Hộ vệ kia nam tử trong lòng giật mình, theo bản năng bay tới, ngăn tại thiếu gia nhà mình trước người. Thoạt đầu hắn không tại trên thân Ngọc Thiên Tuyển cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, cho nên theo bản năng cho rằng đối phương chẳng qua là một cái không có linh lực người bình thường. Ai có thể nghĩ đối phương vừa ra tay đúng là nhanh chóng như vậy mà quả quyết, thậm chí liền hắn cái này nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ đều thấy không rõ động tác của đối phương. Chỉ trách Ngọc Thiên Tuyển nhìn qua thực sự là quá trẻ tuổi, cho dù ai đến cũng sẽ không đoán được nàng che giấu thực lực. Chương 127, Võ Minh Minh Chủ, Triệu Khấu. Chương 127, Võ Minh Minh Chủ, Triệu Khấu lăn đi. Ngọc Thiên Tuyển quát lên một tiếng lớn, chợt sống bàn tay hóa trưởng, một bàn tay rắn rắn chắc chắc dán tại nam nhân trước ngực. Phốc, một đạo tiếng vang nặng nề sau đó, thân thể của nam nhân bay ra ngoài, như gãy cánh chim nhỏ bình thường, tại trên không lộn vài vòng liền ầm vang rơi xuống đất. Lồng ngực của hắn đã triệt để lõm đi xuống, mỗi lần hô hấp đều sẽ làm hắn ho ra càng nhiều bọt máu đi ra. Trường hợp này bên dưới, hắn lại nghĩ bỏ lên đã là hy vọng xa vời. Một kích, chỉ đối mặt một kích, Ngọc Thiên Tuyển liền phế đi vị này nguyên anh cảnh quân đồ. Mà còn cái này một kích Ngọc Thiên Tuyển thậm chí không dùng đến nửa phần linh lực, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể liền lấy được như vậy uy hoàng chiến quả. Nam nhân kia đem đầu dáng chống đỡ mà lên, túi đầu nhìn thoáng qua khoang ngực của mình, lập tức có chút hoảng sợ, vừa định há miệng nói cái gì, nhưng là đột nhiên nghiêng đầu một cái, ho ra một vũng lớn máu tươi đến, tiếp lấy liền ngất đi, không rõ sống chết. Không thể không nói người này cũng đủ dũng, cũng dám đón đỡ Ngọc Thiên Tuyển công kích. Đương nhiên, đó là hắn không rõ ràng. Như hắn biết xuất thủ Ngọc Thiên Tuyển chính là thực sự độ kiếp cảnh đại viên mãn, chính là lại cho hắn hai cái mạng cũng không có lá gan này. Bất quá hắn liều mình lấy nghĩa cũng là không tính không có chút nào thu hoạch. Liền tại lúc trước Ngọc Thiên Tuyển sắp trúng đích thân thể của hắn mấy mắt, hắn tay mắt lênh lẹ, đưa tay đẩy nhà mình công tử một cái. Cũng chính là lần này, mới để cho vị kia Triệu công tử may mắn tránh thoát cái này kinh thiên nhất kích. Nữ nhân, ngươi thật to gan, cũng dám bên dưới như vậy nặng tay. Cứ việc Triệu công tử giờ phút này sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân trên dưới run lên cầm cập, nhưng như cũ cố giả bộ ra chấn định răng dấp, nghiêm nghị quá lớn. Ngươi đã thương hộ vệ của ta, có thể biết có hậu quả gì? Hậu quả? Ngọc Thiên Tuyển cười lạnh hai tiếng. Đây là lần thứ nhất có người dám như thế uy hiếp nàng. Chớ nói đối phương là Võ Minh Minh chủ nhi tử, liền xem như mặt khác tám đại tông môn đương nhiệm trưởng môn, có mấy cái người dám ở trước mặt nàng làm cản. Ta cũng phải thử xem có hậu quả gì. Dứt lời, Ngọc Thiên Tuyển đưa tay chính là chỉ một cái. Nháy mắt, một đạo nhỏ bé đến cực điểm linh lực liền từ đầu ngón tay của nàng thoát ra, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về Triệu công tử bay đi. Chỉ trong một chớp mắt, đạo này linh lực liền chui vào trong cơ thể của hắn. Triệu công tử lập tức như bị sét đánh, thống khổ té ngã trên đất, che lấy hạ bộ lăn lộn trên mặt đất, thân thể cuộn mình tựa như một cái con tôm đồng dạng. A, hỗn đản, người cái nữ nhân ác độc. Triệu công tử một bên tiêu thảm, một bên sắc mặt càng thêm thay đổi đến ảm đạm. Ngươi làm cái gì? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chính hắn là nhìn không thấy linh lực, cho nên chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Thiên Tuyển một cái đưa tay, người kia cặn bã liền ngã địa không lên. Không có gì, chính là nhỏ làm một điểm thủ đoạn, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn nửa đời sau đều sẽ tại trên giường vượt qua, mà còn từ đây đem không cách nào lại đụng nữ nhân. Vẫn là ngươi hung ác. Trần Minh đưa ra ngón tay cái, yên lặng điểm cái khen. Đối phương tiêu căng như thế, khẳng định có một cái cực kỳ bao che khuyết điểm tra tại nâng đỡ. Mà Ngọc Thiên Tuyển phiên này cách làm, không thể nghi ngờ là đem sự tình đẩy tới một cái cực đoan, cái này so tại chỗ giết cái kia hôn đảng còn muốn hạ giận nhiều lắm. Bất quá cái này cũng chính hợp Ngọc Thiên Tuyền chi ý, nàng mục đích đúng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bạch Linh liếc qua ném xuống đất lăn lộn Triệu đại nhân cặn bã, sau đó hỏi. Vừa rồi Ngọc Thiên Tuyền đột nhiên xuất thủ làm nàng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới vị tỷ tỷ này thực lực vậy mà như thế khủng bố như vậy, vậy mà chỉ là một cái đối mặt liền miểu sát tấm kia răng múa chảo côn đồ. Chính nàng mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng khẳng định không cách nào làm đến như Ngọc Thiên Tuyền như vậy. Thư Giãn thích ý nhìn Ngọc Thiên Tuyền cái kia phiên bình thản ung dung thần sắc, tựa hồ vừa rồi hành động không có so đánh chết một con muỗi khó hơn rất nhiều. Chờ, tựa hồ là cảm thấy dạng này đáp lại quá mức ngắn gọn, cho nên Ngọc Thiên Tuyền ngay sau đó lại bổ sung một câu. Tất nhiên đã động thủ, vậy sẽ phải làm cái sạch sẽ, phòng ngừa lưu lại cái gì hậu hoạn. Có đạo lý. Trần Minh rất tán thành nhẹ gật đầu. Ở phương diện này, hắn liền kém xa tít tắp Ngọc Thiên Tuyền. Đương nhiên, cái này cùng hắn tính cách có quan hệ. Cho đến tận này hắn còn không có gặp phải cái gì đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại, mà giao thủ với hắn qua đại bộ phận đối thủ cũng đều đối hắn tránh không kịp. Bởi vậy hắn cũng không có làm ra qua cùng loại trạng thảo trừ căn sự tình tới. Đương nhiên thật gặp được, Trần Minh cũng quả quyết sẽ không xuống tay được. Không thể không nói Võ Minh phản ứng chính là cấp tốc. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ tả hữu công phu, liền có một nhóm đông người rất nhiều tụ tập cùng một chỗ, hướng về nơi đây bay tới. Rất nhanh, đại bộ đội liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Là ai? Dám can đảm ở Tê Phượng Thành gây rối? Cầm đầu nam tử trung niên, từ tướng mạo đi lên nói, cùng vị kia cặn bã Triệu công tử ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Xem ra chính là vị kia trong truyền thuyết Võ Minh minh chủ. Cha. Nam dưới đất Triệu công tử nhìn người tới, lập tức mừng rỡ, ngắn ngủi quên đi đau đớn, lôi kéo cuống họng cao giọng nói. Mồ hôi đã sớm đem dưới thân thể của hắn ướt nhẹp, hôn tạp máu tươi, chảy xuống một mảnh vết bẩn, vô cùng thê thảm. Con a. Người kia vội vàng tiến lên, đem Triệu công tử đỡ lấy, sau đó điên cuồng vận chuyển quanh thân linh lực, chữa trị lên thương thế của hắn tới. Nhưng rất nhanh, vị này Võ Minh minh chủ sắc mặt liền thay đổi đến xanh xám vô cùng. Hắn đã phát hiện, chính mình thương yêu nhất nhi tử, giờ phút này toàn thân cao thấp gân mạch đứt từng khúc, mười không còn một. Mà còn càng quá đáng còn không mẹn mẹn tại đây. Nhi tử dưới khô sớm đã là một mảnh máu thịt bé bét, đang lúc nói chuyện công phu còn có đại lượng huyết dịch tại quần quần toát ra. May mà hắn tới sớm, nếu là chậm thêm hơn nửa canh giờ, chỉ sợ chỉ là chảy máu là đủ muốn nhi tử hắn mạng nhỏ. Là ai? Là ai đã thương nhi tử của ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa chính chuyện trò vui vẻ Trần Minh đám người, lập tức khỏe mắt. Là các ngươi đã thương nhi tử của ta. Ngươi chính là Võ Minh minh chủ. Ngọc Thiên Tuyển trên dưới quan sát hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Vị này Võ Minh minh chủ thực lực đã đạt độ kiếp cảnh trung kỳ, mà còn thống lĩnh Võ Minh, bao nhiêu cũng coi là cái danh nhân, nhưng lại sinh ra dạng này một cái hỗn đản nhi tử, thật là khiến người khinh thường. Không sai, ta chính là Triệu Khấu. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Ta cùng chư vị không oán không cừu, vì sao chư vị muốn bên dưới như vậy tử thủ, nhằm vào hài nhi của ta? Chẳng lẽ các hạ liền không sợ ta Võ Minh trả thù sao? Ngươi là cùng chúng ta không oán không cừu, nhưng cái này không đại biểu nhi tử ngươi liền không có sai lầm. Nói chuyện chính là Bạch Linh, nàng còn đang vì sự tình vừa rồi mà cảm thấy căm hận không thôi. May mà nàng không phải cái gì mới vào tu tiên chi đạo vô tri thiếu nữ, mà còn lại có Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyển kết bạn ở bên. Nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác tu nữ trẻ đến, chỉ sợ giờ phút này sớm đã gặp người kia cặn bã độc thủ. Nhi tử ngươi bên đường đùa giỡn nữ tính cũng được, càng là trực tiếp vọng tưởng vận dụng vũ lực, như thế hành động quả thật người người oán trách, có như thế báo ứng cũng là chuyện đương nhiên. Đánh rắm. Triệu Khấu giận mắng một tiếng. Hài nhi của ta chỉ là trẻ người non dạng, trời sinh tính năng bướng. Nhưng không sai đến đây, các ngươi bên dưới như vậy độc thủ, rõ ràng chính là không đem ta Võ Minh nhìn ở trong mắt. Dứt lời, Triệu Khấu liền đem nhi tử mình sắp xếp cẩn thận, sau đó đứng lên, rút ra mang theo người bộ kiếm. Còn lại mọi người thấy thế, cũng là riêng phần mình móc ra vũ khí của mình. Bầu không khí lập tức dương cùng bạc kiếm. Chương 128, miểu sát chi chương 128, miểu sát chi tốt một cái trẻ người non dạng, trời sinh tính năng bướng. Ngọc Thiên Tuyển cười lạnh hai tiếng, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Thoạt đầu nàng còn cảm thấy ở trong đó khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó, vạn nhất cái kia hôn đản chỉ là đánh lấy cha hắn ngụy trang rêu rao khắp nơi, mà cha hắn đối với cái này không chút nào hiểu rõ tình hình. Bây giờ xem ra, nào có cái gì hiểu lầm, rõ ràng chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Loại người này cặn bã, giữ lại nàng trên đời này sống lâu một giây, đều là lãng phí không khí. Chợt nàng không còn bảo lưu, đưa ra thon thon tay ngọc, đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ một cái. Một cỗ trầm đục tiếng vang lên, tựa như đao đập đầu hũ bình thường, lột ngạt bên trong, xen lẫn một tia thanh thúy. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Toàn bộ Tê Phượng Thành đều phát giác phiên này động tĩnh, vô số phòng ốc lung lay sắp đổ. Xui xẻo nhất đếm ngược những cái kia cầm đao vây quanh người. Gần trong gang tấc bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cỗ vô hình sóng linh lực làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Mọi người gần như đều là cùng một cái động tác, đều là duy trì cầm đao tư thế đứng lặng mấy giây, sau đó nhộn nhịp ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Máu tươi từ đám bọn hắn ngũ quan bên trong chậm rãi chảy ra, thoạt nhìn mười phần dọa người. Cách xa hơn một chút người, như lúc trước đã thành tàn phế Triệu công tử, mặc dù không có chết dưới một kích này, lại vẫn là nhận tác động đến. Toàn thân xương bị đánh nát bấy. Nếu như nói nguyên bản hắn cần tại trên giường tại người hầu chiếu cố hạ qua xong nửa đời sau, như vậy đoán chừng hiện tại liền người hầu đều không cần mời. Hắn hiện tại đã triệt để trở thành một cái người chết sống lại, toàn thân trên dưới còn có thể động đoán chừng chỉ còn mí mắt cùng cơ vòng. Độ kiếp cảnh công kích, quả thật khủng bố như vậy. Dù là như vậy, Ngọc Thiên Tuyển như trước vẫn là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, toàn bộ Tê Phượng Thành cũng không thể lại có bất luận cái gì một tòa hoàn hảo kiến trúc. Xem như người trong cuộc một trong triệu khấu, thực lực đã đạt đến độ kiếp cảnh, cho nên thành công khiêng qua cái này một kích. Bất quá, độ kiếp cảnh đại viên mãn công kích như thế nào như thế dễ dàng ngăn cản. Vừa rồi hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng chặn lại cái này chí mạng sóng xung kích, không đến mức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà đối với cố kia quỷ dị linh lực, nhưng là không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng dùng nhục thể gắng gượng chống đỡ. Đại giới chính là, giờ phút này toàn thân hắn trên dưới mỗi một bó sợi cơ bắp đều đang run rẩy không thôi, mỗi một tấc kinh mạch đều đang điên cuồng giật động, đem hết toàn lực hóa giải ngăn kháng công kích mang tới hậu quả. Mặc dù đều là độ kiếp cảnh, có thể giữa hai người thực lực ngày đêm khác biệt, giống như trời vực. Triệu Khấu một cái nhịn không được, hoa một tiếng ho ra một miệng lớn máu tươi tới. Sau đó hắn ngẩng lên đầu, âm thanh có chút run rẩy. Sao lại thế? Ngươi thế nào lại là độ kiếp cảnh? Có thể một kích đem hắn thương nặng như vậy, không phải là độ kiếp cảnh đại viên mãn mà không thể là. Có thể hiện có độ kiếp cảnh đại viên mãn, cũng không có nghe nói qua vị kia trẻ tuổi như vậy a, nữ nhân này đến cùng là ai? Kỳ thật cái này thật đúng là không trách hắn. Ngọc Tiên Tuyển Thành danh là tại gần 200 năm phía trước, hôm nay đã sớm thoái ẩn giang hồ rất lâu. Mà khi đó Triệu Khấu chẳng qua là cái mới vào hóa thần cảnh tiểu tạp chủng, nào có tư cách thiết kiến bực này đại nhân vật. Dù cho hắn về sau tấn thăng đến độ kiếp cảnh, lên làm võ minh minh chủ, trở thành hỗn loạn chi lĩnh trên thực tế người lãnh đạo, nhưng cũng không có cơ hội chân chính gặp được Ngọc Thiên Tuyền một mặt. Tại hắn muốn có trong ấn tượng, độ kiếp cảnh đại viên mãn chính là một đám nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lao quái vật. Trước mắt Ngọc Thiên Tuyền như cũng duy trì một bộ thiếu nữ tư thái, nhìn qua tuổi tác cũng không có so Bạch Linh lớn hơn bao nhiêu, như thế nào lại để người liên tưởng đến nàng chính là một tên độ kiếp cảnh cường giả tuyệt thế? Ta vì cái gì không thể là độ kiếp cảnh? Chẳng lẽ trên đời này chỉ cho phép ngươi độ kiếp hay sao? Ngọc Thiên Tuyền bật cười một tiếng, chợt ngón tay không tự chủ sờ lên không gian giới chỉ. Giờ phút này nàng đã động lên sát tâm. Đối chuyện này đối với cặn bã phụ tử hận ý chỉ là phụ, chủ yếu là chính mình thân phận mất cảm, trước mắt lại bại lộ thực lực, vạn nhất có tin tức gì truyền đi, vậy sẽ chỉ cho Giao Chỉ Tiền Tông mang đến không ít phiền phức. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ở đây người giết sạch, dạng này cũng không sợ tiết lộ. Dù sao đám người này cũng sẽ chỉ làm chút trộm đạo, nối giáo cho giặc chuyện xấu, chính mình coi như là vì dân trừ hại. Chỉ là có một chút khá là phiền toái, đối phương dù nói thế nào cũng là thực sự độ kiếp cảnh, mặc dù mình có thể vững vàng thắng qua hắn, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn vô thanh vô tức giải quyết chiến đấu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại viên mãn lại như thế nào? Ngươi hủy hài nhi của ta tiền đồ, ta liều mạng với ngươi. Triệu Khấu hung hăng phun ra một búng máu, lập tức nâng lấy đao bổ đi lên. Cái này một đao, hắn dùng hết toàn lực, không có chút nào giữ lại, thậm chí từ bỏ phòng ngự dùng linh lực, đem toàn thân mình lực lượng đều tập trung ở cái này một kích. Rất rõ ràng, hắn liền không cho chính mình để đường rút lui, hoàn toàn là hướng về phía liều mạng mục đích đến. Trung thiên linh lực giảm đến cực hạn, thậm chí bóp méo không gian. Đao mang mắt kéo dài mấy vạn trượng cao, thẳng vào tầng mây, máy xung quanh thiên địa linh lực tán loạn. Cái này một kích nếu là đánh thật, chỉ sợ Tê Phượng Thành đều sẽ nhận đến tai họa ngập đầu. Ngọc Tiên Tuyền khẽ nhíu mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng còn đánh giá thấp đứa nhi tử này tại Triệu Khấu trong lòng tầm quan trọng. Thật là, ta không phải liền là phế đi ngươi một cái không nên thân hôn đản nhi tử sao? Đến mức vì cái này liều mạng sao? Kỳ thật đổi lại những người khác lời nói, khả năng liền nắm lỗ mũi nhận hạ. Dù sao nhi tử còn có thể tái sinh, mệnh cũng chỉ có một đầu. Nhưng đối với Triệu Khấu đến nói cũng không đồng dạng. Bởi vì thê tử của hắn đã chết, chết tại Nhất Phong Nhã Hào Hoa niên kỷ, lưu cho hắn chỉ có tôn sùng chỗ tuổi nhỏ nhi tử. Cho nên Triệu Khấu đem đứa nhi tử này nhìn so với mình mệnh còn trọng yếu hơn, một mặt là già mới có con sủng ái, một phương diện cũng là đối vong thê ấy nấy. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vị này Triệu Khấu cũng coi là tính tình bên trong người. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng không phải tội gì đại ác vô cùng người, bằng không thì cũng không có khả năng được đề cử là võ minh minh chủ. Chỉ bất quá tại dưỡng dục hậu đại phương diện này, hắn cuối cùng vẫn là đi lầm đường. Một bước sai, từng bước sai, thế cho nên mắc thêm lỗi lầm nữa, sai cho tới bây giờ không thể vãn hồi. Làm sao bây giờ? Muốn vững vàng đón đỡ lấy cái này một cách sao? Vẫn là tránh thoát đi. Ngọc Thiên Tuyền lâm vào xoắn xuýt. Bất luận là đón đỡ vẫn là tránh né, nàng đều có đầy đủ tự tin có khả năng toàn thân trở ra. Vấn đề là hiện tại bọn hắn thế nhưng là ở bên trong Tê Phượng Thành. Nàng nếu là lui, cái kia không may nhưng chính là nội thành cái này gần trăm vạn vô tội của chúng. Độ kiếp cảnh xuất thủ chính là như vậy, không động thì thôi, động thì kinh thiên động địa. Ngọc Thiên Tuyền còn đang do dự cùng xoắn xuýt bên trong, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất kỳ cử động nào Trần Minh nhưng là trước động. Hắn cúi người xuống, tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một khối ngói vỡ mảnh, sau đó tụ lực, ngắm chuẩn trên không Triệu Khấu. Chợt một cái dùng sức, trên tay mảnh ngói hóa làm một cái hỏa cầu, cọ sát ra một tiếng chói tai minh minh, như ánh sáng vội vã đi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, khối kia mảnh ngói liền bay đến Triệu Khấu trước người. Sau đó, không ngạc nhiên chút nào xuyên qua thân thể của hắn, tiếp tục hướng về cao hơn phương hướng bay đi, cho đến bị không khí ma sát tạo ra nhiệt lượng tiêu đốt hầu như không còn. Tựa như là một cái sắc bén tú hoa châm kim châm phá một cái nước ngâm bình thường, không có nửa điểm lực cản, trôi chảy vô lý. Còn chưa chờ Ngọc Thiên Tuyền kịp phản ứng phát sinh cái gì, Triệu Khấu thân thể liền rơi rụng xuống, tại trên mặt đất ngã ra một cái hố sâu to lớn, sau đó liền không có động tĩnh. Mà cố kia khổng lồ đến cực điểm linh lực, cũng cuối cùng bởi vì không có đến tiếp sau chống đỡ, từ đó chậm rãi tiêu tán, chỉ mấy hơi thở công phu, thiên địa liền khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả đều đến nhanh như vậy, lại như vậy tự nhiên. Nhất Mộng bức thuộc về những cái kia bên trong Tê Phượng Thành sinh hoạt các cư dân. Bọn họ vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một đạo trùng thiên đao khí, đâm rách vân tiêu, có thể trong nháy mắt, cái kia tựa hồ có thể hủy diệt thế giới đao khí liền biến mất không còn chút tung tích. Làm cái gì? Dọa người đâu? Nửa tháng trước tới một lần, cái này lại tới một lần. Chương 129, đây là thông chi chương 129, đây là thông chi Ngọc Thiên Tuyển cùng Bạch Linh ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Trần Minh cái kia người vật vô hại nụ cười tại khu phố trong phế tích nở rộ. Xin lỗi, người này thực tế quá phiền, ta nghĩ để hắn ngậm miệng, kết quả không dừng tay. Trần Minh nói nghe nói nhẹ nhõm, tựa như chính mình chỉ là tiện tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Người giết hắn? Bạch Linh kinh ngạc không thôi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không thể giết sao? Trần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn thấy, loại người này sớm đã có lý do đáng chết, giết cũng liền giết, không có gì lớn. Đến mức thân phận của đối phương. Cho cười. Bất quá là một cái võ minh mà thôi, cho ăn bể bụng cũng coi như nửa nhất lưu thế lực. Liền xem như tám đại tông môn, có thể làm gì hắn? Không phải ý tứ này. Ý của ta là ngươi thế mà có thể miểu sát hắn. Hắn nhưng là thực sự độ kiếp cảnh a. Bạch Linh có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Triệu Khấu sắp chết phía trước sử dụng ra một chiêu kia, quả thật xưng là khí thế to lớn. Nàng cứ việc có nguyên anh cảnh thực lực, nhưng tại một đao kia trước mặt, nhưng cũng lộ ra đặc biệt bất lực. Nhưng mà Trần Minh chỉ là nhìn như tùy ý một kích, lại có thể để cho vị này độ kiếp cảnh đại năng chết tại chỗ. Đây chính là to lớn thực lực sai biệt mang tới chênh lệch cảm giác. Thế thế, Ngọc Thiên Tuyền lập tức minh bạch mọi nguồn, không nhịn được che miệng cười khẽ. Nguyên lai vị này Bạch muội muội căn bản không biết Trần Minh có bao nhiêu lợi hại. Bạch muội muội, Trần tiên sinh có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Dù cho cùng là độ kiếp cảnh đại viên mãn, nhưng Ngọc Thiên Tuyền tại Trần Minh trước mặt cũng liền cùng tay trói gà không chặt phàm nhân không sai biệt lắm. Nhớ ngày đó hai người mới gặp thời điểm, Trần Minh thế nhưng là một kiếm dây làm nàng khổ chiến rất lâu đều chưa từng cầm xuống ma vật đại nô công. Mà khi đó, Trần Minh thậm chí dùng vẫn là một đoạn bình thường cánh khô. Cho nên nàng cũng là trên thế giới này số lượng không nhiều biết Trần Minh thực lực chân thật người một trong. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Minh cũng đã đến phi thăng cảnh. Ít nhất tại hạ giới, nàng là nghĩ không ra có cái gì người có thể cùng Trần Minh đánh đồng. Phải không? Bạch Linh ánh mắt rời về phía Ngọc Thiên Tuyền, có chút hoài nghi không chừng. Tỷ tỷ, ngươi cũng không đơn giản a. Ta sao? Ta có thể so với Trần tiên sinh kém xa. Ngọc Thiên Tuyền có chút chột dạ nói, nàng cũng không phải không muốn bại lộ chính mình thực lực, mà là không muốn nhìn thấy những người khác bởi vì thân phận của nàng mà xa lánh nàng. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Thực lực đi tới đến nàng cảnh giới này, đã không có tư cách có bao nhiêu có khả năng thổ lộ tâm tình bằng hữu. Cho dù là đồng môn sư tỷ sư muội, tại cùng nàng ở chung thời điểm, trong mắt cũng chỉ có cùng loại thượng hạ cấp đồng dạng tôn kính, hoàn toàn không đem nàng làm bằng hữu đến đối đãi. Cho nên nàng là thật tâm hy vọng chính mình có thể cùng Bạch Linh người xa lạ này kết giao bằng hữu, cũng coi là nàng số lượng không nhiều nho nhỏ nguyện vọng đi. Nha, mỗi người đều có chút bí mật nhỏ của mình, cái này rất bình thường, tỷ tỷ ngươi không cần để ý. Bạch Linh phát giác Ngọc Thiên Tuyền khác thường, chợt khẽ mỉm cười, bày tỏ không thèm để ý chút nào. Cái kia muội muội ngươi đây, Ngọc Thiên Tuyền nhưng là lộ ra một cái rất có thâm ý nụ cười. Ta cũng không có cái gì bí mật. Lần này đến phiên Bạch Linh có chút chột dạ. Thật sao? Thật. Ai nha, tỷ tỷ ngươi không muốn góp gần như vậy nha. Bạch Linh cười đẩy ra càng ngày càng gần Ngọc Thiên Tuyền, hiện trường một mảnh tiếng cười cười nói. Trần Minh nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Nhìn hai vị mỹ nữ lẫn nhau rán, thật rất đẹp mắt ta. Võ Minh sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng không hề đại biểu cho chuyện này như vậy kết thúc. Dù nói thế nào, Võ Minh cũng coi là hỗn loạn chi linh có mặt mũi thế lực lớn, Minh chủ bị người bên đường chém giết bực này quất đủ, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng không chờ bọn hắn kịp làm ra cái gì ứng đối cử chỉ, phiền phức nhưng là đi trước mà tới, tìm tới bọn họ. Đầu tiên chính là Giao Chỉ Tiên Tông. Vào lúc ban đêm, Giao Chỉ Tiên Tông liền sai người đưa tới mật hàm, trong thư trực tiếp thừa nhận Triệu Khấu cái chết chính là các nàng hạ thủ, còn thả ra lời hung ác đến, nếu là có ý kiến đến gì, ngày khác Giao Chỉ Tiên Tông chắc chắn đích thân đến nhà thăm hỏi. Cái này rất rõ ràng chính là đang khiêu khích Võ Minh. Võ Minh đám này cao tầng đâu chịu nổi dạng này khí. Dù sao bọn họ tại hỗn loạn chi lĩnh cầm quyền trưởng đã quen, gặp nhà ai thế lực không phải đều phế túi đầu túi người đến chủ động lĩnh bợ. Nhưng mà, bọn họ đối với cái này lại không có chút nào biện pháp gì, dù sao lên tiếng chính là tám đại tông môn một trong Giao Chỉ Tiên Tông. Luận thực lực, 10 cái Võ Minh cộng lại cũng không phải Giao Chỉ Tiên Tông đối thủ, mà còn bọn họ bên trong thực lực tối cường Minh chủ Triệu Khấu đã bị người tại chỗ chém giết. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, bọn họ chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian liền bàn bạc ra kết quả, đó chính là đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nắm lô mũi nhận bên dưới. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng mà, sự tình lại không có như vậy yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, một vị khách không mời mà đến liền trực tiếp gõ vang lên Võ Minh cửa lớn. Người tới chính là huyết bảng thứ 3, Ngọc Diện Diêm Vương Trúc Tinh Hà. Trúc đại nhân, mong rằng tỉnh giáo, không biết ngài hôm nay là vì chuyện gì mà đến. Đương nhiệm Võ Minh Phó Minh chủ Thi Vũ Nham đứng ở một bên, nhìn qua giờ phút này đang ngồi ở bên bàn bình tĩnh uống trà Trúc Tinh Hà, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Làm sao tôn đại thần này đột nhiên tìm tới cửa?" Không trách hắn e sợ như thế, đây là có nguyên nhân. Đừng nhìn Trúc Tinh Hà nhìn qua chỉ là một giới thư sinh yếu đối dáng dấp, nhưng hắn đại danh tại toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh bên trong có thể nói không ai không biết không người không hay. 50 năm trước, khi đó Trúc Tinh Hà còn chưa thành danh. Lúc ấy không biết sao, Trúc Tinh Hà cùng một cái khác trung đẳng thế lực lên xung đột, cái kia thế lực ỷ vào người đông thế mạnh, muốn trừ bỏ hắn cho thông khoái. Mãi đến chân chính đánh nhau, bọn họ mới hối hận không thôi. Người này nguyên lai che giấu thực lực, hắn thân phận chân thật chính là một vị độ kiếp cảnh đại năng. mà cái kia thế lực bên trong người mạnh nhất cũng bất quá hóa thần cảnh cấp độ mà thôi. Kết quả không cần nhiều lời, Trúc Tinh Hà tại chỗ cho bọn họ thực hiện một đợt cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp đánh gãy tất cả cao tầng đầu gối, ép buộc bọn họ quỳ xuống đến, hung hăng làm nhục bọn họ một phen. Cái kia tông môn ăn một cái thiệt ngầm, vốn nghĩ vị gia này phát tiết xong, hẳn là cũng liền chấm dứt. Chưa từng nghĩ ngày thứ hai, cái này thế lực liền thần bí biến mất. Đúng vậy, là loại kia cùng loại với bốc hơi đồng dạng biến mất, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Có người qua đường đi qua chỗ kia địa giới lúc, nhìn thấy một màn kia, tại chỗ bị dọa gần chết. Một ngày trước còn náo nhiệt phi phàm sân môn, giờ phút này lại chỉ còn lại một mảnh lớn như vậy đất trống, không thấy một viên ngói một viên gạch. Thật là gặp ủy. Sau đó, Trúc Tinh Hà cũng phải mãi thừa nhận, đây chính là hắn hạ thủ. Từ đó về sau, Trúc Tinh Hà Ngọc Diện Diêm Vương xưng hào cũng liền truyền ra. Bạch Y tung bay, thân ngoan thủ lạn, sát phạt quả đoán. Như vậy mâu thuẫn, như vậy tương phản. Bây giờ Trúc Tinh Hà còn nhiều thêm một cái thân phận, Huyền Tiên Tông trưởng lão. Phối hợp hắn hung danh, càng là không ai dám trêu chọc. Thì Vũ Nham cũng không cho rằng vị đại gia này là không có việc gì tới làm khách. Hiện nay Võ Minh cùng Huyền Tiên Tông quan hệ trong đó thập phần vi diệu. Nếu như có thể, hắn muốn tận lực tránh cho xung đột. Nhưng mà Trúc Tinh Hà chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn thẳng đều không có nhìn chúng hắn một cái, liền tự mình bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng. Hôm nay ta đến là thông báo các ngươi một việc. Trúc Tinh Hà ngữ khí mười phần bình thản, nghe không ra buồn vui. Đại nhân ngài nói, các ngươi cái này cái gọi là Võ Minh, kịp thời tản đi đi. Đại nhân ngài nói cái gì? Ta đã có tuổi, có thể có chút nên ngãng không có nghe tiếng, thỉnh cầu ngài lặp lại lần nữa. Thì Vũ Nham đưa tay xoa xoa trên trán rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Ta nói, các ngươi có thể giải tán. Về sau Tê Phượng Thành đem chính thức từ chúng ta Huyền Thiên Tông tiếp nhận. Đây không phải là thỉnh cầu, cũng không phải bàn bạc, mà là thông báo. Chương 130, Võ Minh che diệt chương 130, Võ Minh che diệt Thi Vũ Nham ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu điên cuồng bật chuyển, ngay tại tiêu hóa vừa vặn nghe được thông tin. Mặc dù đã sớm biết Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng có một ngày sẽ đối hỗn loạn chi lĩnh cuối cùng này một khối thổ địa xuất thủ, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới một ngày này đến vậy mà như thế đột nhiên. Mấu chốt nhất là đối phương thái độ cư nhiên như thế phết lối, liền diễn đều không mang diễn một cái. Hắn dùng sức cắn chặt răng, thế cho nên trong kẽ răng đều rịn ra một vệt máu. Trúc đại nhân, yêu cầu của ngài có chút quá mức, tha thứ chúng ta Võ Minh không thể nào tiếp thu được. Nói lời này lúc, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, tựa hồ là tại cưỡng chế lấy nộ khí. Cái này quá bình thường cực kỳ. Cho dù ai nghe được câu này cũng không thể ngoan ngoãn đáp bên trên một câu được rồi, không có vấn đề. Ta Võ Minh dù nói thế nào cũng là truyền thừa hơn ngàn năm đại tông môn, sao có thể cứ như vậy bởi vì ngươi một câu mà giải tán? Trúc Tinh Hà nghe xong, khẽ mỉm cười, giơ tay lên. Ngay sau đó, một cỗ cường hành linh lực từ hắn bàn tay dâng lên, nháy mắt liền hội tụ thành một đầu to lớn hình đồng. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên. Đầu này linh khí cự long rời tay bay thẳng ra, cuốn theo lấy làm người sợ hai khí thế, hướng về ngoài cửa phi nhanh đi. Bành, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ cửa điện truyền ra ngoài đến, liền đại địa cũng hơi chấn động một cái. Giờ phút này nếu là đi ra cửa bên ngoài, liền có thể nhìn thấy chí ít có một nửa kiến trúc đều tại Trúc Tinh Hà dưới một kích này ầm vang sụp đổ. Một chút né tránh không kịp đệ tử càng là trực tiếp bị đặt ở phế tích phía dưới. Chỉ một thoáng, toàn bộ Võ Minh phạm vi bên trong các loại tiếng la khóc cùng tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt. Liên mọi người vị trí đại điện cũng nhận tác động đến, lắc lư mấy lần, rơi xuống vô số mảnh ngói cùng cục gạch. Tốt tại tòa đại điện này chính là Võ Minh nghị sự điện, cho nên làm công dùng tài liệu tương đối vững chắc, liền chống đỡ đại điện cây cột đều là tỉ mỉ chọn lựa ngàn năm lao thụ, chừng hai người hai cánh tay ôm như vậy độ dày, cái này mới không có giống những kiến trúc khác bình thường trực tiếp sụp đổ. Dù là như vậy, to lớn lực trùng kích vẫn là lật ngược đại điện trên đỉnh một nửa mảnh ngói, liền cái kia mấy cây tráng kiện xà nhà đều xuất hiện mấy đạo vết rạn. Ta đã nói rồi, đây là thông báo, các ngươi không có thương lượng chỗ trống. Dứt lời, Trúc Tinh Hà đứng lên, đem trong tay chén sứ dùng sức hướng về sau ném ra. Chén sứ lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ trực tiếp đập vào Võ Minh nghị sự điện trên tường, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, bụi mù nổi lên bốn phía. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, đều là không hiểu Trúc Tinh Hà cử động lần này là ý gì. Nhưng bụi mù tản đi thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ thấy vô số đạo vết rạn trải rộng trình diện điện tường, giống như là mạng nhện bình thường, từ trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Những này vết rạn như vậy nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có địa phương đều lộ ra ánh sáng, có thể thông qua vết rạn nhìn thấy nghị sự điện bên ngoài cảnh tượng. Mà những cái kia vết rạn trung tâm, có một cái tạo hình tinh xảo chén sứ khảm nạm hắn bên trên. Chén sứ có nhiều yếu ớt, chắc hẳn không cần nhiều lời. Nhưng chính là như thế một cái yếu ớt chén sứ, giờ phút này lại lấy một loại cực kỳ khác thường tư thái khảm nạm vào từ gạch đá đắp lên mà thành điện trên tường. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau còn có một người lưu lại ở đây, chết. Dứt lời, Trúc Tinh Hà cũng không quay đầu lại đi ra cửa điện, sau đó một cái lắc mình, hoàn toàn biến mất tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong. Thì, đại nhân, bây giờ nên làm gì? Xung quanh các trưởng lão dùng thanh âm run rẩy hỏi. Bọn họ đã bị Trúc Tinh Hà chiêu này sợ vỡ mật, có chút không biết làm sao. Mỗi người sắc mặt đều ảm đạm giống như trắng lụa đồng dạng. Cái này, giang giác, thì Vũ Nham vừa định nói cái gì, một đạo thình lình dị hưởng nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn. Chỉ thấy nguyên bản khảm nạm tại điện tường bên trong chén trà đống nhiên run lên, sau đó liền tại trước mắt bao người hóa thành một mịn, như hạt cắt dọc theo điện tường kẽ nước chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó, điện trên tường vết dạn lại làm lớn ra một vòng, vô số gạch vỡ thạch cũng kèm theo khe hở xuất hiện nhộn nhịp rơi xuống. Bành, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh sợ bên trong, đạo kia điện tường liền như vậy ầm vang sụp đổ. Một trận gió nhẹ xuyên qua đại điện thổi tới, đem mọi người y phục thoáng lay động một chút. Mặc dù trận này gió nhẹ cũng không tính được bao nhiêu mãnh liệt, thậm chí có thể nói nhu hòa vô cùng, lại vẫn là để mọi người không hẹn mà cùng cảm giác được hàn ý mười phần, toàn thân nổi da gà bạo khởi. Thi Vũ Nham trùng điệp thở dài một hơi, kèm theo khẩu khí này than ra, cả người hắn giống như là trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Còn có thể làm sao? Mọi người nghe theo mệnh trời đi. Thi đại nhân, mấy vị trưởng lão còn muốn tại nói cái gì, nhưng là bị Thi Vũ Nham phất tay ngăn lại. Lần này Huyền Thiên Tông khí thế hùng hùng, dù không được nửa điểm thương lượng chỗ trống. Các ngươi cũng đều tận mắt thấy, chớ nói minh chủ đã chết, chính là minh chủ bất còn, lại có thể làm sao bây giờ? Võ Minh, sợ là mệnh số đã hết. Dứt lời, Thi Vũ Nham có chút chán nản xoay người, chật vật mở ra bước chân. Hắn đi như vậy thất hồn lạc phách, mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn liền yếu hơn một điểm. Chờ hắn cả người đi đến nghị sự điện cửa lớn thời điểm, khí tức cả người cũng suy sụp tới cực điểm. Sau đó thân thể của hắn nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thi đại nhân, đại nhân, mọi người cùng nhau tiến lên, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Võ Minh giải tán. Nhà này từng khống chế hỗn loạn chi lĩnh dài đến mấy ngàn năm, từ vô số đại tiểu tông môn cùng gia tộc tạo thành thế lực to lớn, tại trong một đêm tan tác như chim ong. Trừ số người cực ít bên ngoài, không có người biết Võ Minh giải tán lý do. Tiếp nhận Võ Minh, chính là những ngày gần đây mới tái xuất giang hồ Huyền Thiên Tông. Từ đó, Huyền Thiên Tông cũng thành công đem toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh bỏ vào trong túi. Nguyên bản thế nhân còn suy đoán Võ Minh cùng Huyền Thiên Tông ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh một tràng ác chiến, đến quyết định Tê Phượng Thành sau cùng nơi quy tụ. Không ai từng nghĩ tới, Võ Minh nhưng là giải tán đột nhiên như thế, vậy mà cam lòng đem cuối cùng một mảnh lãnh địa đều chắp tay nhường cho người. Mặc dù tin tức này tương đối nặng cân, bất quá cũng không có người cảm thấy kinh ngạc. Bên trong Tê Phượng Thành, giống như bình thường. Những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót người bình thường căn bản là không có chuyện như vậy nhận đến ảnh hưởng gì, vẫn như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Trần Tiên Sinh, ta Huyền Thiên Tông giúp ngươi như thế lớn một khó khăn, chẳng lẽ ngươi liền không biểu hiện bày tỏ? Thai trầm giơ lên trong tay quân cờ, sau đó đặt ở trước mặt trên bàn cờ. Như vậy thần thái, quả thật nổi bật một cái nhẹ nhõm tự nhiên. Bớt đi, liền tính ta không mời các ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ đối Võ Minh hạ thủ. Trần Minh mắt không chấp nhìn chằm chằm trên bàn cờ thế cục, chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Khoảng thời gian này, hắn say mê đánh cờ. Chỉ là tài đánh cờ của hắn tựa như lên men mười mấy năm tạo phở bình thường thối không ngửi được. Mặc dù đã cùng Thai Trầm giao thủ có mấy cái hiệp, nhưng mỗi lần hắn đều thua cái kia kêu một cái vô cùng thê thảm. Thẳng đến rất lâu, Trần Minh cái này mới chọn lấy một cái nhìn như an toàn vị trí hạ cờ. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như không phải ngươi trước tìm tới cửa, chúng ta sẽ chỉ lựa chọn một loại càng ôn hòa phương thức, cũng không đến mức để thế nhân như vậy nói thầm. Dứt lời, Thai Trầm lại rơi xuống một con. Trên bàn cờ thế cục đột biến. Nguyên bản thuộc về Trần Minh phía kia quân cờ, giờ phút này đúng là có một nửa đều rơi vào Thai Trầm vòng đây. Chỉ một bước như vậy, Trần Minh liền rơi vào nói vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Được thôi, sợ ngươi rồi. Ngươi muốn cái gì? Trần Minh thở dài một hơi. Tự biết đại thế đã mất hắn triệt để từ bỏ dãy rùa. Cái này cờ lại hạ cũng không có ý gì. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Thai Trầm người này đánh cờ luôn yêu thích làm mai phục, thoải mái đứng ra cùng hắn quyết một trận tử chiến không tốt sao? Cùng người thông minh giao tiếp chính là sảng khoái. Thai Trầm vui vẻ vuốt mặt một cái bên trên gốc dâu cằm. Trong tươi cười đã có đối ván cờ thắng lợi vui sướng, cũng có đối Trần Minh lựa chọn thỏa hiệp hài lòng. Một cái thất phẩm linh đan. Thành giao. Chương 131, ta là Lãnh Vũ Hồng phụ thân. Chương 131, ta là Lãnh Vũ Hồng phụ thân. Trần Minh đáp ứng tương đối sảng khoái. Đối với hắn mà nói, thất phẩm linh đan cùng nhất phẩm linh đan cơ bản không có cái gì khác nhau, dù sao đều là luyện đan, quá trình cũng đều không sai biệt lắm, đơn giản chính là sử dụng tài liệu không giống. Vậy liền một lời đã định. Thai Trầm đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Tiếp nhận Tê Phượng Thành về sau, Huyền Thiên Tông sự tình lập tức liền nhiều lên, cho nên hắn cái này tông chủ có bận rộn. Võ Minh nguyên bản dưới trướng tổng cộng có trên trăm cái đại tiểu tông môn cùng tu sĩ gia tộc, bây giờ không có Võ Minh trói buộc, đám người này cũng bắt đầu tâm tư sinh động. Nếu như không thêm vào quản chế, đến lúc đó hỗn loạn chi lĩnh liền sẽ chân chính trên ý nghĩa biến thành hỗn loạn tương bừng chi địa. Mà bây giờ, cái này cục diện rối rắm đều bày tại Huyền Thiên Tông trên đầu. Tiễn đưa Thai Trầm về sau, Trần Minh cũng ra cửa, hắn tính toán lại đi một chuyến chân bảo cát. Lần trước quản sự cho hắn dược liệu số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chịu không được hắn dạng này tiêu hao, tại hắn cái kia sắp xỉ điền cuồng luyện đan phía dưới sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, kết quả cũng là tương đối khả quan. Hơn 100 phần dữ liệu, bây giờ biến thành mấy chục cái phẩm chất cao linh đan. Thông thường mà nói, linh đan phẩm giai càng cao, luyện chế độ khó liền càng cao, luyện chế thời gian cũng càng dài. Lấy thất phẩm đan vương nêu ví dụ, tại dược liệu cung ứng đầy đủ dưới tình huống, bọn họ một ngày cũng liền nhiều nhất luyện chế 3-4 cái ngũ phẩm tả hữu linh đan. Mà Trần Minh khác biệt, hắn một canh giờ liền có thể luyện chế ra 7-8 cái, hiệu suất là bình thường đan vương gấp mấy chục lần có dư. Cái này hiệu suất tuyệt đối xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tự nhiên, dược liệu tiêu hao tốc độ cũng là khoa trương không hợp thói thường. Chân bảo các khoảng cách Trần Minh ở tiểu viện khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên Trần Minh không có phí bao nhiêu thời gian liền đi đến chân bảo các. Ngày trước bất luận hắn khi nào trước đến, chân bảo các đều là một bộ người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Vậy mà hôm nay chân bảo các nhưng là có chút kỳ quái, cửa lớn đóng chặt, không thấy khai trương, xung quanh cũng không thấy bất luận cái gì cùng loại đóng cửa hàng thông báo loại hình đồ vật. Kỳ quái, chẳng lẽ chân bảo các xảy ra chuyện gì? Ôm lòng hiếu kỳ, Trần Minh gõ vang lên chân bảo các cửa lớn. Không bao lâu, một vị người phục vụ dáng dấp tuổi trẻ tiểu sinh liền mở ra cửa lớn. Tôn kính khách hàng, hôm nay chân bảo các không tiếp tục kinh doanh một ngày, còn mời ngài ngày mai lại đến đi. Nói xong, người phục vụ liền muốn đóng lại cửa lớn. Trần Minh tay mắt lênh lẹ, một cái ngăn cản người phục vụ. Chờ một chút, ta là đến tìm Lãnh Vũ Hồng. Ngươi tìm nhà ta đại tiểu thư. Người phục vụ sững sờ. Mặc dù hắn tại chân bảo các cấp bậc không cao, nhưng không hề gây trở ngại hắn biết nhà mình chủ nhân danh tự. Đúng vậy, ta gọi Trần Minh, làm phiền ngươi thông báo. Vậy được rồi, phiền phức xin ngài chờ một chút một lát, ta cái này liền đi thông báo đại tiểu thư. Dứt lời, người phục vụ liền lại lần nữa đóng lại cửa lớn. Trần Minh đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy hôm nay chân bảo các có chút dị thường. Không nói đến cái này không có chút nào nguyên nhân đột nhiên đóng cửa hàng, liền ngày bình thường những cái kia nhân viên quản lý cũng không thấy một cái. Trước lúc này, hắn đã đi trước đi qua Lãnh Vũ Hồng phủ đệ, từ hộ vệ trong miệng biết được, Lãnh Vũ Hồng sớm tại ngày hôm qua liền trở về hỗn loạn chí lĩnh, cả ngày hôm nay đều tại chân bảo các. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Tính toán, không nghĩ. Dù sao chờ chút nhìn thấy Lãnh Vũ Hồng tất cả đều có thể chân tướng rõ ràng. Rất nhanh, chân bảo các cửa lớn lại lần nữa bị mở ra. Chỉ là lần này mở cửa không còn là lúc trước cái kia vô danh tiểu tốt. Lưu quản sự. Trần Minh nhận ra người này, hắn chính là một mực đi theo Lãnh Vũ Hồng bên người quản sự. Lần trước đến chân bảo các thời điểm, chính là hắn tiếp đại Trần Minh, cho nên Trần Minh đối với người này khắc sâu ấn tượng. Nguyên lai là Trần tiên sinh. Cái này có thể rất trùng hợp. Lưu quản sự nhìn thấy Trần Minh về sau, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Có ý tứ gì? Trần Minh bối rối, có chút không biết nguyên cớ. Vẫn là trước tiến đến nói sau đi. Dứt lời, Lưu quản sự liền đem Trần Minh mời đi vào. Trần Minh đi theo Lưu quản sự sau lưng, đầu óc mơ hồ hướng về chân bảo các nội sảnh đi đến. Cho tới bây giờ hắn còn bị mơ mơ màng màng, không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Mãi đến xuyên qua đầu kia hành lang dài dằng dặc, vô số hắc ám gian phòng, Trần Minh cái này mới đi theo Lưu quản sự đi tới một gian tráng lệ cửa đại sảnh. Gian này đại sảnh ngày bình thường là chân bảo các dùng để chiêu đãi khách quý nơi, Trần Minh cũng không đi vào qua. Đương nhiên, cũng không phải là hắn không có tư cách này, mà là hắn không thích loại này tràn ngập tiền bạc hương vị. Cho nên bình thường hắn cùng chân bảo các giao dịch đều là tại Lãnh Vũ Hồng tư nhân thư trong phòng tiến hành. Giờ phút này đại sảnh bên ngoài hành lang đã đứng đầy người phục vụ các thị nữ, đem hành lang chen lấn chật như nêm cối. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có gần trăm người tại cái này chờ lệnh. Xem ra toàn bộ chân bảo các nhân viên công tác có lẽ đều ở nơi này. Lưu quản sự ho khan một tiếng, đám người này liền tự giác hướng hai bên tách ra, trở lại một đầu hai người rộng hẹp nói: "Trần tiên sinh, mời." Tiểu thư liền tại trong đại sảnh. Lưu quản sự làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu Trần Minh đi vào, mà chính hắn nhưng cũng không có bất kỳ động tác. Trần Minh mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn là mở ra bước chân. Hắn ngược lại muốn xem cái này chân bảo các hôm nay đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Vì vậy Trần Minh liền tại rất nhiều nhân viên công tác chú ý bên dưới, chậm rãi đẩy ra tiếp khách đại sảnh cửa lớn. Mới vừa vào cửa, một cỗ xa hoa khí tức liền đập vào mặt. Chân bảo các tiếp khách đại sảnh diện tích cực lớn, xung quanh chừng hơn 10 trượng. Nội bộ trang trí phần lớn đều sử dụng lá vàng tiếp phiến, khắp nơi lộ ra tiền bạc hương vị. Trừ cái đó ra, còn đại lượng dùng các loại chân quý đá quý, thủy tinh dùng làm trang trí, toàn bộ phòng tiếp khách lộng lẫy giống như là cự long bảo quật đồng dạng. Chỉ thấy Lãnh Vũ Hồng mặc một bộ váy trắng, chính không nói một lời đứng tại giữa đại sảnh. Hôm nay trang phục của nàng đặc biệt bảo thủ, trang dung cũng không đậm rực rỡ, hoàn toàn không có ngày xưa cố kia yêu mị khí tức, ngược lại chỗ rất nhỏ còn để lộ ra một tia thanh thuần, cùng nàng ngày thường so sánh tương phản to lớn. Trần Minh. Lãnh Vũ Hồng nhìn thấy Trần Minh, nháy mắt liền lộ ra mười phần thần sắc mừng rỡ. Chợt nàng bước nhanh đi tới, một cái liền khoác lên Trần Minh cánh tay, động tác đặc biệt thân mật. Trần Minh thân thể nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc vô cùng. Hắn không nghĩ tới Lãnh Vũ Hồng vậy mà làm ra lớn mật như thế cử động. Khoảng cách này bên dưới, hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được Lãnh Vũ Hồng cái kia ngạo nhân dáng người mềm dẻo, còn có thể ngửi được trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, một đạo thình lình âm thanh nhưng là đánh gãy hai người động tác. Người chính là Trần Minh. Trần Minh ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía, hắn lúc này mới phát hiện tiếp khách đại sảnh xung quanh vậy mà ngồi không ít người. Những người này quần áo trang phục thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra thuộc về thượng vị giả khí tức tỏ rõ lấy những người này thân phận không đơn giản. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thoạt nhìn niên kỷ đều không nhẹ, ít nhất đoán chừng cũng có 40-50 tuổi. Đương nhiên, đám người này đều là tu tiên giả, cho nên số tuổi thật sự khẳng định sẽ chỉ so cái này càng lớn, cụ thể sống bao lâu, không có người nói Trần Minh cũng không rõ ràng. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên thân hai người, giống như lợi kiếm bình thường, tựa như muốn đem hai người xuyên thủng. Trần Minh bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát Lãnh Vũ Hồng ôm ấp, nhưng vùng vây hai lần, lại không có thoát khỏi. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Đúng, ta chính là Trần Minh, xin hỏi các ngươi là?" "Trần tiên sinh, lần đầu gặp mặt, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi." Lên tiếng là ngồi tại phòng tiếp khách chính giữa vị trí bên trên một vị trung niên nam nhân. Từ tướng mạo bên trên nhìn, tuổi của hắn hẳn là cùng thai trầm không chênh lệch nhiều. Dứt lời, hắn vươn tay, dùng hai ngón nắm sống mũi xoa nhẹ mấy lần, sau đó lại lần nữa mở mắt. "Ta là Lãnh Vũ Hồng phụ thân, Lãnh Phong." Chương 132, ngươi bồi thường lên sao? Chương 132, ngươi bồi thường lên sao? Lãnh Vũ Hồng phụ thân. Trần Minh nghe đến cái tên này, trong lòng một trận cổ quái. Hắn quay đầu nhìn Lãnh Vũ Hồng một cái. Giờ phút này mặc dù Lãnh Vũ Hồng đã đem đầu vặn đi qua, đưa lưng về phía hắn, nhưng Trần Minh vẫn là từ phía sau lưng nhìn thấy Lãnh Vũ Hồng cái kia hiện ra đỏ ý bên hai. Trần Minh dĩ nhiên không phải đồ đần. Chỉ một nháy mắt hắn liền đoán được sự tình nguyên nhân trải qua. Tám thành là ngày đó Lãnh Vũ Hồng đột nhiên nảy lòng tham đưa đến hậu quả. Tất nhiên Trần Tiên Sinh hôm nay cũng trình diện, vậy vẫn là nói cho rõ ràng đi. Trần Tiên Sinh, ngươi có bằng lòng hay không cưới tiểu nữ làm thê?
Không muốn.
Trần Minh quả quyết lắc đầu. Nói đùa cái gì, hắn mới không nguyện ý làm cái này đoan đại đầu đây. Chuyện này nhắc tới hắn vẫn là người bị hại.
Không muốn.
Lãnh Phong sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Trần Minh vậy mà cự tuyệt như vậy dứt khoát. Kèm theo Trần Minh câu nói này buột miệng nói ra, người xung quanh ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ôn hòa không ít. Hiển nhiên, đám người này cũng căn bản không hy vọng hắn cùng Lãnh Vũ Hồng tiến tới cùng nhau. Trần Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi không phải liền nữ nhi đều có sao?
Lãnh Phong hỏi.
Nữ nhi?
Trần Minh cười lạnh hai tiếng.
Ngươi xem như Lãnh Vũ Hồng phụ thân còn có thể không biết cái này cái gọi là nữ nhi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không phải người ngu, không cần ta đem lời nói rõ a.
Nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Xác thực, Lãnh Vũ Hồng lúc trước cái kia phiên giải thích chỉ có thể dùng lừa gạt một chút những cái kia tinh trùng lên nao thanh niên nhiệt huyết, giống Lãnh Phong dạng này lão hồ ly là căn bản không có khả năng bị phiên này bụng về nói dối làm cho mê hoặc. Tất nhiên việc này xác thực là lời đồn đại, cái kia Lãnh gia chủ, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn. Ngồi tại Lãnh Phong bên cạnh một vị phu nhân dáng dấp lao hầu chậm rãi mở miệng nói,
an tâm chớ đội, an tâm chớ đội.
Lãnh Phong không chút hoang mang nói, chuyện này còn phải trước tiên tìm cầu nữ nhi của ta ý kiến.
Nữ nhi, ý của ngươi như nào?
Nháy mắt, toàn trường ánh mắt lại hội tụ đến trên thân Lãnh Vũ Hồng. Tất cả mọi người đang chờ mong Lãnh Vũ Hồng trả lời. Lãnh Vũ Hồng xoay đầu lại, dùng mang theo ưu ái ánh mắt nhìn Trần Minh một cái này mới buông lỏng ra cánh tay của hắn.
Nữ nhi không muốn.
Nàng trả lời chính là làm như vậy giòn, dứt khoát giống như là trong ngày mùa đông trên mặt hồ miếng băng mỏng bình thường, giòn.
Không muốn.
Vũ Hồng, không phải ta nói ngươi, ngươi đều người lớn như vậy, cũng là thời điểm nên thành hôn, ngươi đến cùng tính toán nháo đến lúc nào đi.
Bà lao kia tựa hồ thật sự tức giận, giọng nói chuyện cũng tăng thêm mấy phần.
Ta cái kia tôn nhi thế nhưng là chờ ngươi trọn vẹn 20 năm. Trả giá bao nhiêu mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, ngươi luôn không khả năng ăn xong lau sạch quay đầu lại lật mặt không nhận người a.
Ta.
Lãnh Vũ Hồng muốn nói gì, có thể lời đến khỏe miệng nhưng là làm sao đều nói không ra miệng. Chuyện này nhắc tới vẫn là các nàng Lãnh gia đối lý trước. Lãnh gia có thể có địa vị hôm nay, không thể rời đi nhà kia hết sức ủng hộ. Mà hết thể này đều là lấy Lãnh Vũ Hồng gả cho nhà bọn họ xem như tôn tức là điều kiện tiên quyết. Bây giờ Lãnh Vũ Hồng rõ ràng bày tỏ không muốn gả, cái kia xác thực không hợp tình lý. Thấy thế, Trần Minh nhưng là đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp ngăn tại Lãnh Vũ Hồng trước người.
Lãnh Vũ Hồng hơi kinh ngạc ngẩng đầu.
Nàng làm không rõ ràng Trần Minh muốn làm gì.
Không chỉ là Trần Minh, liền tham dự những người khác cũng đồng dạng là không hiểu ra sao.
Ta nói ngươi cái lao bất tử, nàng không muốn gả liền không muốn gả thôi, ngươi buộc nàng làm cái gì?
Còn rằng hay không lý?
Hôn trướng!
Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Lao hầu trên trán mơ hồ tản ra một cỗ nộ khí.
Nàng sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có người dám dạng này đối nàng như vậy vô lễ.
Đây là chuyện nhà của chúng ta, cùng ngươi một ngoại nhân lại có quan hệ gì?
Lui ra, ngươi không có tư cách nhúng tay.
Dứt lời, bà lao kia đúng là trực tiếp phất phất tay, ra hiệu ngoài cửa phòng tiếp khách nơi hẻo lánh nhân viên công tác đem Trần Minh đuổi đi ra. Nhưng mà đám người này căn bản không hề bị lay động.
Cái này cũng bình thường, bọn họ đều là chân bảo các nhân viên công tác, sẽ chỉ nghe theo Lãnh Vũ Hồng mệnh lệnh.
Không có tư cách.
Không có tư cách ta cũng muốn quản.
Trần Minh không cam lòng yếu thế, trực tiếp bước ra một bước.
Nháy mắt, một cỗ cường hành đến cực điểm ba động liền từ dưới chân của hắn dọc theo đi, đem cả tòa phòng tiếp khách đều chấn lắc lư mấy phần.
Cái kia đá cẩm thạch trải trang mà thành mặt đất, cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy áp lực, trong khoảnh khắc liền nứt ra mấy đạo to lớn vết rạn, đảo mắt liền trải rộng toàn bộ đại sảnh.
Mọi người tại đây sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Trần Minh làm như thế, rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết làm như thế hậu quả sao?
Lao hầu cố nén nộ khí, lạnh giọng chất vấn.
Hậu quả?
Ta làm việc từ trước đến nay không cân nhắc hậu quả.
Trần Minh cười lạnh một tiếng, một mặt không sợ hãi.
Đừng nói là chân bảo cát, chính là tám đại tông môn cao tầng hôm nay toàn bộ tập hợp tại chỗ này, hắn đều không mang một điểm sợ hãi.
Ai sợ ai tốt tử?
Tốt, tốt, tốt.
Người trẻ tuổi nói chuyện chính là kiên cường.
Lao hầu liên tiếp nói ba chữ tốt, tức giận sắp tràn ra khuôn mặt của nàng.
Lãnh gia chủ, ngươi liền nói chuyện này làm thế nào chứ?
Ta.
Quả nhiên là thân sinh cha con, liền phản ứng đều không sai biệt lắm.
Trên thực tế, Lãnh Phong cũng không biết nên làm sao lựa chọn.
Từ tình cảm đi lên nói, hắn khẳng định là nghiêng về nhà mình nữ nhi, hắn kỳ thật cũng không hy vọng nữ nhi của mình gả cho đối phương cái kia hôn đản tốt tử.
Nhưng hắn không đơn thuần là Lãnh Vũ Hồng phụ thân, hắn vẫn là Lãnh gia gia chủ. Thân là nhất gia chi chủ, muốn cân nhắc sự tình quá nhiều.
Một bên là máu mủ tình thâm thân tình, một bên là toàn cả gia tộc tương lai.
Lãnh gia mạch này, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm người đều phải dựa vào hắn ăn cơm, mà bị bà lão kia lại là có thể trực tiếp quyết định Lãnh gia tương lai đại nhân vật, cho nên hắn thực tế khó mà lựa chọn.
Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?
Làm phụ thân chẳng phải có lẽ ưu tiên cân nhắc chiếu cố nữ nhi tình cảm sao?
Trần Minh chỉ cảm thấy cái này Lãnh Phong não sợ là có chút vấn đề.
Có đồ vật gì có thể so sánh phải lên nhà mình nữ nhi hạnh phúc quan trọng hơn?
Lãnh Phong khẽ giật mình, chợt đắng chát cười một tiếng.
Trần Tiên Sinh nói cực phải.
Đúng vậy a, chính mình là Lãnh Vũ Hồng phụ thân, là nàng số lượng không nhiều dựa vào.
Liên chính mình cũng không cách nào kiên định đứng tại nữ nhi trên lập trường, nàng lại có thể dựa vào ai đây?
Tống gia chủ, ta nhìn việc này vẫn là như vậy coi như thôi đi.
Nữ nhi của ta không muốn gả, vậy liền theo nàng đi thôi.
Không gả?
Cái kia được xưng Tống gia chủ lão hầu sầm mặt lại. ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Cái này đại giới ngươi có thể chịu được nổi? Ta Tống gia nhiều năm như vậy trả giá ngươi lấy cái gì đến bồi thường?
Ta. Lãnh Phong chỉ cảm thấy khó lòng giải bày. Lãnh gia nhìn như thực lực mạnh thịnh, kỳ thật chính Lãnh Phong so với ai khác đều rõ ràng, tất cả những thứ này bất quá đều là chút trống rỗng biểu hiện giả dối mà thôi. Lãnh gia là mượn Tống gia thượng bị, chỉ cần Tống gia đình chỉ đối Lãnh gia hỗ trợ, lạnh như vậy nhà liền sẽ thần tốc suy sụp xuống, mà lại là không gượng dậy nổi cái chủng loại kia. Bồi thường. Ta móc. Trần Minh đưa tay, bá khí vung lên. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liên một mực ở tại bên cạnh Trần Minh giữ im lặng Lãnh Vũ Hồng, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trần Minh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lãnh Vũ Hồng dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ta đương nhiên biết. Trần Minh khẽ mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Dù nói thế nào hắn cũng cùng Lãnh Vũ Hồng đánh lâu như vậy quan hệ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Trần Minh từ lâu đem nàng cho rằng thành bằng hữu của mình. Bằng hữu gặp nạn, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù thật sự là hắn không có nửa điểm muốn cưới Lãnh Vũ Hồng làm vợ ý tứ, thế nhưng móc ít tiền đi ra, hắn vẫn là rất tình nguyện. Dù sao tiền với hắn mà nói bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi. Tùy tiện luyện mấy viên đan dược liền có thể kiếm về tới. Bồi thường. Khẩu khí thật lớn, ngươi bồi thường lên sao? Đây cũng không phải là chuyện tiền. La Hầu lần này là thật tức giận. Tốt một cái nói khoác không biết ngượng tiểu tử, dám thả ra như vậy lời hung ác đến, cũng không ước lượng một cái chính mình bao nhiêu cân lượng. Trên đời này không có cái gì là tiền không giải quyết được vấn đề, nếu có, đó chính là tiền còn chưa đủ nhiều. Mọi việc vạn vật đều có một cái giá, các vị đang ngồi ở đây đều là trà trộn lĩnh vực kinh doanh, tự nhiên đều có lẽ minh bạch đạo lý này. Cho nên, mời ra giá đi. Trần Minh hai tay ôm ngực, một mặt lạnh nhạt. Chương 133, ngươi muốn ta như thế nào lùi bước? Chương 133, ngươi muốn ta như thế nào lùi bước? Người trẻ tuổi nói chuyện chính là khí thịnh. Liên tính đem toàn bộ Lãnh gia đều bán đi, cũng không đủ trả lại bọn họ thiếu nợ. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói khoác không biết ngượng nói bồi thường. La Hầu cười nạo hai tiếng, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Minh lời nói để vào mắt. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta móc không lên cái này tiền? Trần Minh hỏi ngược lại. Hảo tiểu tử, có khí phách. La Hầu cười lạnh không thôi. 20 ước linh thạch, ta chỉ cấp ngươi một tháng thời gian. Trong một tháng thu thập không đủ, Vũ Hồng nàng gả cho tôn nhi ta, ngươi có dám đo lấy? Có gì không dám? Trần Minh lông mày hơi nhíu. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tiểu tử này là thật điên cuồng, 20 ước linh thạch đổ ước hắn cũng dám tiếp. Hắn sợ không phải không biết cái số này lớn bao nhiêu a? Phải biết, chính là đồng dạng linh mạch loại nhỏ bị đào rỗng, cũng không có khả năng đào ra 20 ước linh thạch đi ra. Có thể nắm giữ cấp bậc này tài phú, không có chỗ nào mà không phải là hạ giới tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Hắn một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tiểu tử, lại là làm sao có bực này sức mạnh miệng ra như thế của luôn. Trần Tiên Sinh, nghĩ lại a. Lãnh Phong trong lòng giật mình. Tống gia mặc dù đối Lãnh gia có nhiều viện trợ, nhưng làm sao cũng không đến được 20 ước linh thạch dạng này một cái con số trên trời. Cái này Tống gia gia chủ rõ ràng là công phu sư tử ngoạn, muốn mở ra một cái khoa trương đến căn bản không hợp lý chữ số đến bức lui Trần Minh. Huống chi chuyện này trực tiếp liên quan đến nữ nhi của hắn tương lai, hắn làm sao có thể lại bảo trì bình tĩnh. Lãnh gia kinh doanh chân bảo các hỗn loạn chi linh chi nhánh nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới kiếm lấy vài ước linh thạch mà thôi, liền tính đem vốn liếng đều móc sạch, tính xuống tổng cộng cũng chỉ có thể lấy ra được 10 ước linh thạch mà thôi. Còn lại 10 ước phải làm sao? Liền Lãnh Vũ Hồng trên mặt, giờ phút này cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Trần Minh năng lực, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng cũng minh bạch Trần Minh là không thể nào móc đến lên cái này 20 ước linh thạch. Một cái thất phẩm linh đan giá bán cũng mới bất quá ngàn vạn linh thạch mà thôi, 20 ước linh thạch, đó chính là 200 viên thất phẩm linh đan. Chính là đem hiện nay tu tiên giới tất cả đàn vương đều tập hợp một chỗ, một tháng thời gian bên trong cũng không biết có thể hay không luyện chế ra 200 viên thất phẩm linh đan, đây là tại dược thảo cung ứng đầy đủ dưới tình huống. Mà Trần Minh cho đến tận này luyện ra đan dược, cao nhất cũng mới ngũ phẩm mà thôi. Lần trước giao cho Trần Minh lục phẩm mộng hoa đan, đến nay còn không có cái tin tức đây. Tin tưởng ta. Trần Minh không có quá nhiều giải thích, chỉ là cho Lãnh Vũ Hồng một cái ánh mắt kiên định. Hắn có tuyệt đối tự tin. Dù cho hắn cuối cùng thu thập không đủ cái số này, nhưng hắn cũng không phải là một người cô đơn. Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là để Thai Trầm ra mặt đến giải quyết việc này. Chân bảo các thực lực mặc dù khoa trương, nhưng cùng Huyền Tiên Tông bực này đủ để chúa tể tu tiên giới phong vân siêu nhiên quái vật so ra còn hơi kém hơn bên trên quá nhiều. Chỉ cần lao hầu này não không có vấn đề, chắc là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ta cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là chuyện này thực sự rất khó khăn. Lãnh Vũ Hồng vô cùng xoắn xuýt. Từ tình cảm đi lên nói, nàng tự nhiên là nguyện ý tin tưởng Trần Minh. Từ đầu đến cuối, đang nói về đến nàng cá nhân vấn đề phương diện, chỉ có Trần Minh vô cùng kiên định đứng tại nàng bên này, vô điều kiện ủng hộ nàng. Có thể mấy cái chữ kia cũng quá khoa trương chút. 20 ước linh thạch a. Đến góp đến ngày tháng năm nào đi. Huống chi đối phương chỉ cấp một tháng kỳ hạn. Muốn tại trong một tháng góp đủ, thật là so với lên trời còn muốn khó. Có đôi khi, ngươi chỉ là thiếu đánh cược tất cả dũng khí mà thôi. Trần Minh khẽ mỉm cười. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không đánh cược một lần? Ta. Lãnh Vũ Hồng chần chờ. Cũng không trách nàng không bỏ ra nổi quyết tâm này tới. Dù sao cược thua đại giới thế nhưng là nàng nửa đời sau hạnh phúc. Mà Trần Minh chẳng qua là trong đời của nàng một cái khách qua đường mà thôi. Hai người nói cho cùng giao tình cũng chỉ là dừng ở phương diện buôn bán giao lưu, cũng sâu không đến đi đâu. Cũng không biết sao, nàng luôn cảm thấy Trần Minh nụ cười tựa hồ có loại lực lượng vô danh. Tựa như là ngày xuân bên trong ôn hòa gió nhẹ bình thường, mặc dù yếu ớt, lại đủ để phân chấn nhân tâm. Cái kia nếu là thua làm sao bây giờ? Lãnh Vũ Hồng hỏi. Thua,
ta đem ngươi cướp về.
Đi. Lãnh Vũ Hồng cắn môi một cái, cuối cùng hạ quyết tâm.
Vậy theo ý ngươi.
Có trời mới biết Lãnh Vũ Hồng làm ra phiên này quyết định, cần bên dưới bao lớn quyết tâm.
Liền chính nàng đang nói ra câu nói này về sau, một cỗ hối hận cảm xúc liền cuốn lên trong lòng. Mình rốt cuộc làm sao vậy, vậy mà lại nói ra loại này mê sảng tới.
Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Trần Minh. Tin tưởng cái này thần bí nam nhân, có thể mang cho nàng kinh hỉ, thay đổi nhân sinh của nàng. Tựa như là gần như sắp tử vong người chết chìm bình thường, biết rõ chính mình bắt lấy rất có thể chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể dâm dạng, nhưng vẫn là đưa tay ra.
Không khác, chỉ hy vọng cuối cùng mà thôi.
Người cũng nghe đến, nàng đã đồng ý, vậy chúng ta liền định tại sau một tháng.
Trần Minh xoay người, mặt hướng mọi người.
Một lời đã định. Tựa hồ là sợ bọn họ đổi ý bình thường, La Hầu đáp ứng đặc biệt sảng khoái.
Dưới cái nhìn của nàng, đối phương căn bản không có khả năng tại một tháng bên trong góp đến số lượng khổng lồ như thế linh thạch.
Lãnh Vũ Hồng chắc chắn trở thành nàng cháu dâu.
Khoe miệng của nàng hơi dương lên, nụ cười không tự chủ trèo lên khuôn mặt.
Chấm đã, còn có một việc.
Trần Minh nhưng là đột nhiên lên tiếng nói.
Chuyện gì?
Ngươi trẻ tuổi, hiện tại ngươi muốn đổi ý có thể đã chậm.
Không phải đổi ý sự tình.
Trần Minh lắc đầu.
Tất nhiên ta đều nguyện ý móc 20 ức linh thạch, như vậy các hạ lại nghĩ không liên quan đến sự việc khoanh tay đứng nhìn có phải là có chút không hợp tình lý?
Có ý tứ gì?
La Hầu sững sờ.
Nàng không hiểu Trần Minh có chủ ý gì.
Ý tứ chính là, thống gia có phải là cũng phải làm nhượng lại bước?
Trần Minh lời nói để mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Xác thực, Trần Minh yêu cầu không hề quá đáng.
Mọi người tại đây đều là chân bảo các cổ đông, tự nhiên rõ ràng Lãnh gia cùng Tống gia ở giữa nguồn gốc.
Tống gia coi trọng chính là Lãnh Vũ Hồng tiềm lực.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Vũ Hồng tương lai chắc chắn tấn thăng đến độ kiếp cảnh.
Một cái độ kiếp cảnh cường giả đối với chân bảo các dạng này chỉ có tiền thế lực đến nói, đừng đề cập trọng yếu bao nhiêu.
Nói không khoa trương, nếu là chân bảo các có thể có hai vị độ kiếp cảnh tọa trấn, cái kia hoàn toàn có thể cùng tám đại tông môn bình khởi bình tọa.
Liên kết quả đến nói, 20 ước cái số này xác thực quá khoa trương một chút, dẫn đến cái này ước định song phương trả ra đại giới cùng được đến thu hoạch rõ ràng có chút không đúng trở.
Nếu là Trần Minh móc không ra 20 ước, như vậy Tống gia cũng sẽ không tổn thất cái gì, Lãnh Vũ Hồng còn phải căn cứ ước định gả vào Tống gia.
Ngược lại, nếu là Trần Minh móc ra 20 ước, như vậy Tống gia nhiều nhất sẽ chỉ tổn thất một cái tiềm lực vô hạn nhi tức phụ.
Có 20 ước linh thạch xem như bồi thường, Tống gia sẽ chỉ so trước đây trôi qua càng thêm thoải mái.
Ngươi muốn ta Tống gia làm sao lui bước?
Rất đơn giản, giao ra chân bảo các quyền khống chế.
Không có khả năng.
La Hầu không hề nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt.
Mặc dù Tống gia là chân bảo các cổ đông bên trong thực lực cường thịnh nhất một nhà, thậm chí so mặt khác tất cả phân gia cộng lại chiếm đoạt số định mức còn muốn càng nhiều, nhưng chân bảo các dù sao không chỉ có bọn họ Tống gia một nhà định đoạt.
Chỉ cần một mực đem chân bảo các khống chế trong tay, lấy chân bảo các trải rộng toàn bộ tu tiên giới quy mô đến nói, 20 ức cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm thu vào mà thôi.
Nếu là như vậy tùy tiện liền giao ra quyền khống chế, cái kia mới kêu được không bù mất.
Vậy ta cũng lui một bước.
Không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa, làm sao?
Trần Minh tiếp tục nói.
Giờ phút này Lãnh Phong cùng Lãnh Vũ Hồng chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập rất nhiều.
Bọn họ vô cùng rõ ràng cái này ước định lớn bao nhiêu phân lượng.
Chân bảo các một nửa quyền khống chế, lại thêm Lãnh gia có số định mức.
Nếu như đổ ước chiến thắng, không hề nghi ngờ Lãnh gia đem từ sự thực bên trên khống chế toàn bộ chân bảo các.
Khá lắm, nguyên lai Trần Minh đánh chính là cái chủ ý này.
Hắn vậy mà muốn đem toàn bộ chân bảo các đều bỏ vào trong túi.
Chương 134, 40 ước đổ ước chương 134, 40 ước đổ ước một nửa.
Chính là một nửa cái kia cũng tuyệt đối không thể.
La Hầu quả quyết tự tuyệt.
20 ước cùng chân bảo các một nửa quyền khống chế, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng vẫn là phân rõ.
Ta đều như thế nhượng bộ, ngươi lại vẫn là không chịu nhả ra.
Ngươi dạng này để ta rất khó xử lý a.
Mà lấy Trần Minh tính tình, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy có chút khó chịu.
20 ước linh thạch chính là độ kiếp cảnh cường giả, có rất nhiều tích lũy cả một đời đều tích lũy không đến số này.
Vậy dạng này tốt, ta đem giá cả lật cái lần, 40 ước, ngươi cảm thấy thế nào?
40 ước.
Toàn trường gần như đồng thời vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh.
Mỗi người cũng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Người trẻ tuổi này không có đang nói đùa chứ?
Hắn nói là xác định là 40 ức,
không phải 40 vạn.
Ngươi
nghiêm túc?
La Hầu trên mặt viết đầy không thể tin.
Nếu như nói 20 ức, tại đem toàn bộ Lãnh gia vốn liếng đều móc sạch dưới tình huống, vẫn là có như vậy một tia hy vọng là có thể góp đến.
Nhưng 40 ức,
cứ như vậy nói đi, tám đại tông môn bên trong bất luận cái gì một nhà cũng không thể duy nhất một lần móc đến lên nhiều linh thạch như vậy.
40 ức cái linh thạch, chính là trước mắt có một tòa linh thạch tạo thành đại sơn cho ngươi đi đào, ngươi đào cái 100 năm đều không nhất định có thể đào đủ.
Đây cũng không phải là chuyện tiền.
Trần tiên sinh, không thể hồ đồ a.
Lãnh Phong thật cũng lên.
Lúc trước Trần Minh đáp ứng bồi thường cho Tống gia 20 ức thời điểm, hắn đã tại hạch toán Lãnh gia đến cùng có thể vì thế lấy ra bao nhiêu.
Nếu là nói 20 ức còn có một tia hy vọng, cái kia 40 ức chính là quả phụ chết con một điểm hy vọng đều không có.
Đến mức Lãnh Vũ Hồng,
nàng kỳ thật lúc đầu cũng không ôm cái gì hy vọng, không quản là 20 ức vẫn là 40 ức, dưới cái nhìn của nàng chính mình kết quả có lẽ đã được quyết định từ lâu.
Cũng không biết Trần Minh có thể hay không thật như hắn nói, đem nàng cướp về.
Yên tâm, ta tự có phân tốc.
Trần Minh đã tính trước nói.
Lão thái bà, ngươi cân nhắc thế nào?
Liền tính ngươi chân bảo các lại có thể kiếm tiền, nhưng cái này 40 ức các ngươi cũng không phải nói móc liền có thể móc ra à?
La Hầu trầm mặc không nói.
Xác thực, chính như Trần Minh nói, đây là một cái tương đối có sức hấp dẫn chữ số. Cứ việc chỉ cần thời gian đủ dài, chân bảo các sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể kiếm được cái số này. Nhưng cái kia thời gian quả thật có chút quá dài. Liên giống như một tháng lương 1 vạn công tác cùng 500 vạn tiền mặt đồng thời bày ở trước mặt ngươi, mặc dù ngươi chỉ cần an ổn sống đến về hưu, tiền kiếm được khẳng định so 500 vạn càng nhiều, nhưng mặc cho người nào đến đều phải suy tính một chút. Nếu là như vậy, cũng là không phải là không thể tiếp thu. Lao Hầu suy tư một chút, trả lời như vậy nói, 40 ước linh thạch dụ hoặc sát thực quá lớn. Có số tiền kia lời nói, tăng thêm tống gia bản thân tích góp, hoàn toàn có năng lực bắt đầu từ số 0, chế tạo lần nữa một cái mới chân bảo cát. Cho nên tính xuống giống như cũng không tính toán quá thua thiệt. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi cũng đừng đổi ý. Trần Minh cười nói, được. Lao Hầu mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là đồng ý vụ cá cược này. 40 ức, đổi lấy chân bảo các một nửa quyền khống chế. Cái này đặt ở toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu đại thủ bút. Trận này gần như chơi đùa giống như náo kịch cuối cùng hạ màn. Đám này chân bảo các cao tầng cũng đều riêng phần mình rút lui. Giờ phút này, hỗn loạn chi lĩnh chân bảo các chi nhánh bên trong, chỉ có Trần Minh cùng Lãnh Phong cha con ba người lưu lại. Trần tiên sinh, ngươi chuyện này vẫn là làm quá mức. Lãnh Phong thở dài một hơi. Đồ ước đã thành, việc đã đến nước này, hắn liền tính lại nghĩ nói cái gì đều đã không thể cứu vãn. Đây chính là 40 ước linh thạch, không phải 4 ước. Chính là lại đến cái Lãnh gia, cộng lại cũng không đủ thường. Ta tin tưởng Trần Minh. Lãnh Vũ Hồng phản ứng ngược lại là đặc biệt bình tĩnh. Nàng sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Tất nhiên là ta lập xuống đồ ước, như vậy ta tự nhiên là có biện pháp. Sẽ không để ngươi Lãnh gia xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Biện pháp gì? Lãnh Phong sửng sốt. Xem như trà trộn tại lĩnh vực kinh doanh thương nhân, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại cái gì trong một tháng kiếm được 40 ức phương pháp luyện đan. Trần Minh trịnh trọng việc nói, có lẽ các ngươi không hề tin tưởng, kỳ thật ta là một cái rất lợi hại luyện đan sư, mà luyện đan sư là thế giới này bên trên kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp, không có cái thứ hai. Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Vấn đề là chúng ta chỉ có một tháng thời gian. Lãnh Phong đương nhiên biết rõ một cái luyện đan đại sư kiếm tiền năng lực khủng bố đến mức nào, nhưng vấn đề là lại như bức đan vương cũng không có khả năng tại một tháng bên trong luyện ra 500 viên thất phẩm linh đan. Cho dù có cái tốc độ này, cái kia dược thảo đâu? Thất phẩm linh đan sử dụng đến dược liệu bất kỳ cái gì đồng dạng đều là thiên tài địa bảo. Chớ nói Lãnh gia, chính là đem toàn bộ chân bảo các đều móc sạch, cũng góp không ra như vậy rộng lượng dược liệu đi ra. Một tháng thời gian, dư xài. Trần Minh khá có lòng tin. Lãnh tiên sinh, phiền phức ngươi đi chuẩn bị một cái, sau một tháng, ta muốn tại Tê Phượng Thành làm một tràng thịnh đại đấu giá hội. Ngươi nghiêm túc? Lãnh Phong chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhìn điệu bộ này, Trần Minh thật đúng là tính toán muốn thông qua đấu giá linh đan đến kiếm lấy 40 ức, cái này đều là việc nhỏ. Vấn đề là chúng ta chỗ nào góp đến đủ như vậy nhiều linh đan? Lãnh Vũ Hồng nhịn không được hỏi. Liên tính đấu giá toàn bộ đều là thất phẩm linh đan, cái kia cũng ít nhất cần 500 viên mới đủ. Ai nói ta muốn bán chính là thất phẩm linh đan? Trần Minh lông mày nhíu lại. Lãnh Phong cùng Lãnh Vũ Hồng hai người đồng thời sửng sốt một chút. Vốn cho rằng hôm nay kinh lịch đã đầy đủ hoang đường, không nghĩ tới giờ phút này Trần Minh trong miệng lời nói vẫn là để bọn họ đại náo lại đứng máy một lần. Ý của ngươi là? Lãnh Phong chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn có loại cực kỳ đáng sợ dự cảm, chính mình rất có thể phải chứng kiến lịch sử. Ta muốn đấu giá là cựu phẩm linh đan. Cựu phẩm? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tùy theo mà đến là Lãnh Phong cha con hai người tiếng thét chói tai. Cựu phẩm linh đan, đây chính là chỉ tồn tại ở lịch sử bên trong thần đan. Tại thiên đạo suy sụp, đồng thời lại cùng tiên giới lui tới gián đoạn ngay sau đó thời đại, chớ nói cựu phẩm linh đan, chính là bát phẩm linh đan cũng có thể nói giá trị liên thành. Ngài thật có thể luyện chế ra cựu phẩm linh đan? Lãnh Phong dùng thanh âm run rẩy hỏi. Hắn không hoài nghi chút nào cựu phẩm linh đan giá trị. Chớ nói 40 ức, chính là 100 ức linh thạch cũng không có khả năng mua được cựu phẩm linh đan. Tuy có đan phương, lại không người có thể luyện. Đây chính là hiện trạng. Nếu như Trần Minh thật thành công, như vậy hắn sẽ thành toàn bộ tu tiên giới một đời truyền kỳ. Đương nhiên, từ khi nắm giữ luyện đan quy luật về sau, hiện tại hắn đã có thể tùy ý luyện chế bất luận cái gì hắn cần linh đan. Dù cho cựu phẩm linh đan dược liệu khó tìm, nhưng hắn thế nhưng là có thể thông qua dược liệu gấp đôi phương pháp đến để luyện chế đan dược thăng cấp. Bát phẩm linh đan dược liệu, các đại tông môn vẫn còn có chút hàng tích trữ. Những vật này cũng không có người có khả năng xuất thủ luyện chế, mà bọn họ lại không thể đem những này thiên tài địa bảo làm rác rưởi bức, cho nên chỉ có thể làm bảo bối đồng dạng cung phụng. Dùng những này để đó không dùng dược liệu đem đổi lấy Trần Minh vì bọn họ luyện chế cao giai linh đan, chỉ cần những này tông môn không đốc, khẳng định phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi chuẩn bị.